Chương 510, cái cuối cùng thung lũng chương 510, cái cuối cùng thung lũng dung hợp tiến vào huyền hoàng kinh thần chiếu kinh hầu như có thể làm được cải tử hồi sinh. Mà trường sinh quyết không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng chân khí, thậm chí còn có kéo dài tuổi thọ công hiệu. Huyền hoàng kinh dung hợp này hai bộ công pháp sở trường, thậm chí còn hơi có đổi mới, gia tăng rồi bọn họ công hiệu. Không chút nào nói quyết đại, coi như chỉ tu luyện huyền hoàng kinh chỉ cần ngộ tính đầy đủ, tu luyện đến sở phàm bọn họ cảnh giới này là hoàn toàn không có vấn đề. Vũ vô địch lật xem vài tờ sau không nhịn được than thở, bực này công pháp là ai sang? Quả thực là thiên tài a. Sở phàm nói rằng là ta đem hai bộ công pháp dung hợp lại cùng nhau. Cho tới này hai bộ công pháp là ai sang, ta còn thực sự không quá rõ ràng. Có điều này cũng không trọng yếu, ta trước tiên an bài chỗ ở cho ngươi. Tối hôm nay ngươi trước tiên chính mình suy nghĩ một chút bộ công pháp này. Ngày mai chúng ta liền cùng đi Hoang Châu. Đối với Vũ vô địch nội tính, Sở phàm là không một chút nào lo lắng. Vũ vô địch có thể sáng tạo ra thập phương vô địch như vậy võ công, nội tính đã là tối tuyệt đỉnh. Thêm vào hắn tu vi, muốn đem huyền hoàng kinh cho tu luyện đến đại thành, khẳng định không thể dễ dàng như thế. Nhưng chỉ là dùng để chữa thương, không cần một buổi tối, chỉ cần hắn coi trọng một lần, liền cơ bản có thể làm được. Như vậy cũng tốt tự một người thành đứng đầu nhất bếp trưởng, có người cho hắn một bộ thực đơn, muốn lập tức xào đến tốt nhất, khả năng còn nhiều hơn luyện tập mấy lần. Nhưng hắn chỉ cần xem một lần thực đơn, tuyệt đối có thể đem món ăn này làm được, chỉ là hỏa hầu hơi có khiếm khuyết. Tu luyện võ công cũng là đạo lý như vậy. Vũ vô địch biết bộ này võ công là Sở phàm làm sang sau, cũng sẽ không bất ngờ, có Sở huynh đệ bộ thần công này giúp đỡ. Ta thương thế này liền hoàn toàn không là vấn đề. Sở phàm lúc này khiến người ta cho Vũ vô địch sắp xếp nơi ở, những người khác cũng phải hơi hơi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ phải lên đường, đi đến Hoang Châu. Yêu Nguyệt lúc này chính đang quá độ tinh khí, đều là một đám rất rưởi, sống sờ sờ một người cũng không tìm được. Liên Tinh sau khi rời đi, Yêu Nguyệt liền vẫn khiến người ta đi tìm. Có thể Di Hoa cung ở phương diện này cũng không tính am hiểu. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Di Hoa cung ở trong giang hồ, cũng không có bố trí cái gì mạng lưới tình báo. Ở tình báo thu thập phương diện, liền muốn lạc hậu rất nhiều. Liên Tinh đi tìm Sở phàm sau, vẫn đi theo Sở phàm bên người, thêm vào Thanh Loan đi tới đều nhanh. Hầu như không có ai nhận thức Liên Tinh. Coi như có liên quan với Liên Tinh nghe đồn, đầu tiên cũng bị Sở phàm ép một đầu, mà sau còn muốn bị Đông Phương Bất Bại ép một đầu, tin tức liên quan tới nàng dĩ nhiên là đã ít lại càng ít. Coi như Di Hoa cung người nghe được một chút tin tức, cũng sẽ không nghĩ đến, giang hồ nghe đồn, đi theo Sở phàm bên người hai cái nữ ma đầu một trong chính là Liên Tinh. Người trong giang hồ cũng không nghĩ ra, Sở phàm hai nữ nhân bên cạnh, một người trong đó lại là Di Hoa cung nhị cung chủ. Vì bối người phía dưới vội vàng nói rằng, cung chủ, chúng ta tỷ muội đã đang toàn lực tìm kiếm, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Yêu Nguyệt giận dữ, một trường đánh ra, đem người kia đánh cho phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới hơi hơi hả giận, rất nhanh gặp có tin tức, này đã thời gian bao lâu? Một tháng trước ngươi hãy cùng ta như vậy nói, cuối cùng cho ngươi ba ngày thời gian. Nếu như không tìm được nhị cung chủ, ngươi tốt nhất chạy càng xa càng tốt, không nên bị ta tìm tới. Nếu không, chính mình trở về tự vẫn. Yêu Nguyệt thường ngày đối với Liên Tinh mặc dù có chút cớ trách, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất quan tâm Liên Tinh. Cái kia dù sao cũng là hắn duy nhất muội muội, cũng là hắn duy nhất có thể nói chuyện người. Khắp thiên hạ ngoại trừ Liên Tinh, nàng không bao giờ tìm được nữa người thứ hai nói chuyện. Vâng, cung chủ. Bị Yêu Nguyệt một trưởng đánh đổ Di Hoa cung đệ tử miễn cưỡng bỏ dậy. Yêu Nguyệt tâm tình rất xấu, lạnh lạnh nói rằng, cút. Mọi người rời đi khẩu, Yêu Nguyệt trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Nàng mấy lần nghĩ tới muốn đi tìm Liên Tinh. Có thể thiên hạ này to lớn, nàng cũng không biết muốn đi chỗ nào tìm. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng tại Di Hoa cung bên trong chờ tin tức đến tin cậy. Chỉ cần có Liên Tinh tin tức, nàng liền có thể lập tức tìm kiếm quá khứ. Liên Tinh, ngươi có thể đi nơi nào đây? Yêu Nguyệt tự lẩm bẩm. Liên Tinh đã rất nhiều năm không hề rời đi quá Di Hoa cung, có thể đi địa phương hầu như không có. Lẽ nào ngươi chính là chúng ta? Yêu Nguyệt trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, người đến. Ở bên ngoài chờ đợi hầu gái lập tức đi bảo, cung chủ. Yêu Nguyệt nói rằng, lập tức đi tra cho ta cha Thanh Tuyển Sơn Trang còn có Sở phàm, nhìn nhị cung chủ có phải là tìm cái này gọi Sở phàm đi tới. Đế Thích Thiên mấy ngày nay trải qua coi như không tệ, bởi vì hắn cùng Phật môn đạt thành rồi hợp tác, cũng từ Phật môn bên kia được không ít chỗ tốt. Những chỗ tốt này để hắn công lực tăng nhiều. Hắn bây giờ tin tưởng, coi như gặp phải Sở phàm cũng có một trận chiến lực lượng, tuyệt đối sẽ không xem trước như vậy bị đè lên đánh. Càng quan trọng chính là, hắn lập tức liền có thể được hai cái bảo vật. Phật môn đã hứa hẹn, chỉ cần bảo vệ, tìm tới chính là hắn. Điều kiện duy nhất chính là hắn muốn hiệp trợ Phật môn giết chết Sở phàm. Cái điều kiện này đối với Đế Thích Thiên tới nói, liền dường như không có. Coi như Phật môn không muốn cầu, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết Sở phàm. Sở phàm nhưng là cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, cũng làm cho hắn gặp tổn thất không nhỏ. Thần Mẫu nhanh chóng đi tới Đế Thích Thiên bên người, "Chủ thượng, bên này đã điều tra xong, không có. Hiện tại chỉ còn giữ lại cái cuối cùng thung lũng. Vật chúng ta muốn tìm khẳng định ở bên trong." Đế Thích Thiên tâm tình tốt vô cùng, tuy rằng không có tin tức xác thực, nhưng đã bài trừ sở hữu địa phương, chỉ còn giữ lại cái cuối cùng thung lũng, vậy thì tương đương với xác định vị trí, được. Lập tức đi tìm. Chỉ cần tìm được, tất cả mọi người đều tầng tầng có thưởng. Chỉ cần được rồi Quỷ Cốc Thần Toán vậy này thiên hạ, tất cả mọi thứ đều sẽ ở ta nắm trong bàn tay. Ha ha, Quỷ Cốc Thần Toán tuy rằng không phải bí tịch võ công, nhưng hắn có thể suy tính tương lai. Chỉ cần biết rằng sự phát triển của tương lai xu thế, vậy thì có thể xu cắt tỷ hùng, còn sợ gì? Thần Mẫu thấy Đế Thích Thiên cao hứng, lập tức định mà nói, "Chủ thượng, ngài nhất thống thiên hạ đã là càng ngày càng gần. Nghĩ đến không tốn thời gian dài, toàn bộ thiên hạ đều sẽ là ngài vật trong túi. Đế Thích Tiên cười đến càng thêm đắc ý, ngươi nói không sai, có điều hiện tại Phật môn cũng là một cái uy hiếp rất lớn. Nếu là có cơ hội, vẫn phải là hảo hảo lợi dụng một chút Sở Phàm, để Sở Phàm cùng Phật môn đấu cái một mất một còn. Chúng ta đang ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó, thiên hạ này sẽ không có người lại có thể uy hiếp đến thiên môn. Thần Mẫu tuy rằng trong lòng đối với cái kế hoạch này cũng không quá để ý, muốn ai cũng gặp nghĩ, nói cũng sẽ nói, vấn đề là phải làm sao mới có thể làm cho Sở Phàm cùng Phật môn một mất một còn. Đây mới là khó nhất địa phương. Có điều, này cũng không trở ngại Thần Mẫu định hót, chủ thượng nói cùng là, lấy chủ thượng hiện tại tu vi, Sở Phàm cũng không đáng sợ. Chương 511, kỳ tài chương 511, kỳ tài vô danh lúc này sắc mặt nghiêm nghị. Hiện tại thiên môn thực lực càng ngày càng mạnh. Mới vừa được tin tức, Phật môn lại cùng thiên môn có một chút hợp tác. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Xem ra Sở Phàm là đúng. Vô danh loại này mang theo vài phần bất đắc dĩ. Hắn biết Sở Phàm muốn đối phó Phật môn thời điểm, là phi thường tức giận, thậm chí hận không thể đem Sở Phàm cho giết. Nhưng hắn rất rõ ràng Sở Phàm thực lực cường hãn bao nhiêu, hắn căn bản là giết không được Sở Phàm. Nhiếp Phong cũng đầy mặt không thể tin tưởng, ai cũng không nghĩ tới, Phật môn lại thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Bộ Kinh Vân tính tình trực tiếp nhất, chúng ta trực tiếp giết tới là được rồi. Quá mức học Sở Phàm, nhìn thấy hòa thượng liền giết. Vô danh lắc đầu liên tục, cái này cách làm vẫn là không thể làm. Trong Phật môn cũng không phải tất cả đều là người xấu. Cùng thiên môn hợp tác khẳng định chỉ là một phần. Chúng ta không thể buộc giết người tốt. Nói như vậy, chúng ta cùng Sở Phàm khác nhau ở chỗ nào? Nhiếp Phong cũng đồng ý quan điểm này, tiền bối nói rất đúng. Chúng ta nên mặt khác muốn cái khác biện pháp. Đem tất cả những thứ này điều tra rõ ràng, sau đó truyền tin. Tin tưởng thiên hạ hiệp sĩ, vẫn là có thể phân rõ trắng đen. Nhiếp Phong người này tính cách chính là như vậy. Hắn tổng tin tưởng cái này trên đời này người tốt là tương đối nhiều. Hơn nữa tính cách của hắn xác thực cũng khá là ôn hòa. Thật làm cho hắn đại khai sát giới, vẫn đúng là liền không nhất định làm được đến. Bộ Kinh Vân tính cách nhưng là ngược lại. Hắn càng thêm nghiêng về vũ lực giải quyết vấn đề. Từ một cái nào đó góc độ tới nói, Bộ Kinh Vân kỳ thực cùng Sở Phàm tính cách có chút giống. Sở Phàm đối với trở ngại chính mình người, từ trước đến giờ đều mặc kệ đối phương thiện ác. Vô Danh nói rằng, những việc này, chúng ta vẫn phải là tạm thời chờ một chút. Hiện nay việc cấp bách, hay là tìm được Đế Thích Tiên hành tung. Không thể để cho hắn được rồi quỷ cốc thần toán nghe đồn còn có nữ hoa và trời lưu lại thần thạch. Nếu như bị hắn phải đến, sau đó lại nghĩ đối phó hắn, chỉ sợ cũng khó càng thêm khó. Hoàng Châu một tử lâu. Giang hồ nhân sĩ liền yêu thích ở nơi như thế này tụ tập. Giang hồ triều đình không có sức ảnh hưởng, điều này cũng làm cho dẫn đến Hoang Châu võ lâm càng phồn thịnh. Hầu như đâu đâu cũng có giang hồ nhân sĩ. Các ngươi nghe nói không, gần nhất có một bản gọi Quỷ Cốc Thần Toán bí tịch bị tìm tới. Lập tức có người phụ họa, nghe nói này Quỷ Cốc Thần Toán có thể toán quá khứ tương lai. Có người đối với này nhưng khá là xem thường, vật này coi như được rồi, có ích lợi gì? Lập tức lại có người phản bác, chí ít có thể su cắt tỷ hùng, dầu gì, ngươi cũng có thể tính ra sau đó ai mới là chúa tể một phương, trực tiếp đi đầu quân, còn chưa là ăn ngon mặc đẹp, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Nói nhiều như vậy có ích lợi gì? Có thể tìm tới sao? Nghe nói là ở Vân Sơn bên kia. Vân Sơn? Cái kia cách nơi này không xa a. Người lẽ nào không phát hiện, chung quanh đây người giang hồ có thêm sao? Ngươi cho rằng bọn họ là tới làm cái gì? Không phải là đến tìm vận may sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời, nguyên bản chỉ là đi ngang qua người, cũng đúng này đến hứng thú. Nếu như được rồi vật này, coi như mình không cần, cũng có thể cầm thay cái một đời phú quý. Không có ai sẽ ghét bỏ chính mình trải qua tốt. Ở trên giang hồ chém giết, không phải là muốn cho chính mình trải qua càng tốt hơn một chút sao? Không phải là muốn kiếm ra cái tên tuổi sao? Chỉ cần được rồi bị cốc thần toán cùng thần thạch, vậy thì đều có. Sở Phàm đoàn người còn chưa tới Vân Sơn liền phân tán ra. Sở Phàm, Vũ Vô Địch, Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh bốn người một tổ. Những người khác thì lại phân hai tổ. Quá nhiều người cùng nhau dễ dàng gây nên chú ý, tuy rằng bọn họ không thèm để ý, khả năng phòng ngừa phiền phức hay là muốn tận lực phòng ngừa. Vũ Vô Địch này một đường lại đây, thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, Sở huynh đệ, ngươi bộ công pháp này, thực sự là quá lợi hại. Muốn nói kỳ tài, ngươi chỉ sợ là cổ kim tới nay đệ nhất kỳ tài. Sở Phàm khiêm tốn nói, ta chỉ là đem hai bộ công pháp dung hợp một hồi, không tính là cái gì kỳ tài. Vũ Vô Địch nhưng không ủng hộ, này hai bộ công pháp là hoàn toàn khác nhau con đường. Ngươi có thể đem bọn họ dung hợp tốt như vậy, thậm chí còn có thể để bọn họ hiệu quả nâng cao một bước. Này nhưng là không phải người bình thường có thể làm được. E sợ khắp thiên hạ cũng không có mấy người có thể làm được. Càng là cao thâm công pháp, càng không có cải tiến không gian. Tùy tiện cải biến một chút, đều là rút dây động rừng. Cùng với nói là dung hợp hai bộ công pháp, kỳ thực là dung hợp hai bộ võ học lý niệm. Phần lớn đồ vật hay là muốn chính mình nguyên sang. Vật này khá giống dung hợp hai phần văn chương, là muốn so với tự nghĩ ra dễ dàng rất nhiều. Muốn đem hai phần thật văn chương dung hợp đến đồng thời, còn muốn so với phía trước hai phần văn chương càng thêm ưu tú. Vậy thì cần một ít bản lĩnh. Đặc biệt là này hai phần văn chương, viết đồ vật khả năng còn chưa quá như thế. Sở Phàm nhưng không phản đối, đem bí tịch cho các ngươi, nói không chắc các ngươi làm so với ta càng tốt hơn. Phía trước có nhà tử lâu, chúng ta đi ăn một bữa cơm, sau đó chuẩn bị vào núi. Sở Phàm người vừa đi vào tử lâu, liền có thể nghe đến đó diện tiếng người huyên náo, hầu như cũng đang thảo luận quỷ cốc thần toán sự. Ở nơi như thế này muốn hỏi thăm tin tức, đó là tối thuận tiện. Có điều những chỗ này tin tức thật giả hỗn tạp, không có nhất định năng lực, là không có cách nào nghiệm chứng thật giả. Sở Phàm người đi tới, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù sao trên giang hồ người ta lui tới hơn nhiều. trong đó còn có các loại kỳ kỳ quái quái người. Sở Phàm đám người bọn họ ngược lại là có vẻ phổ thông, nhiều lắm chính là hai người phụ nữ dài đến khá là đẹp đẽ, dẫn tới mấy người chăm chú nhìn thêm. Tuy nhiên có người tựa hồ chú ý tới cái gì, nhìn chăm chăm Sở Phàm nhìn hồi lâu, tựa hồ xác định món đồ gì, cũng cố không được mới ăn được một nửa cơm, vội vội vàng vàng rời đi. Sở Phàm mọi người điểm vài món thức ăn, tùy ý lấp đầy bụng, Sở Phàm lại đi mua chút lương khô bỏ vào hệ thống không gian. Lần này vào núi còn không biết muốn chờ bao lâu. Ở trong núi tự nhiên là đói bụng không được, tùy tùy tiện tiện liền có thể bắt được một ít món ăn dân dã. Ăn thịt là không cần sầu, nhưng muốn ăn chút lương khô vẫn đúng là phải chính mình mang. Hoàng Sơn Giá Lĩnh cũng không có người cho ngươi đưa bánh màn đầu. Tiến vào Vân Sơn sau, Sở Phàm lập tức đem Thanh Loan triệu lại đây, đi tìm cho ta một hồi Đế Thích Thiên Hành Tung. Nói, Sở Phàm ném cho Thanh Loan một khối thịt rồng. Những này đông tây Sở Phàm tuy rằng có rất nhiều cũng không chịu nổi như thế tạo. Hiện tại cho Thanh Loan thịt rồng đã càng ngày càng ít. Ngược lại không là Sở Phàm keo kiệt, mà là xác thực không bao nhiêu. Thanh Loan kêu hai tiếng, nhìn hắn vẻ mặt liền biết, khẳng định là ở oán giận. Sở Phàm không vui nói, ngươi gọi cũng vô dụng, cũng chỉ có nhiều như vậy. Cột bỏ đều sắp bị ngươi ăn xong. Dựa theo ngươi này cách ăn, ta còn phải cho ngươi giết nhiều hai cái long đến ăn mới được. Nghe nói như thế, Thanh Loan chiêm chiếp kêu hai tiếng. Sở Phàm hơi sững sờ, lập tức nói rằng, được rồi, nhanh đi làm việc. Chương 512, cao thủ Đông Đảo chương 512, cao thủ Đông Đảo Thanh Loan đi rồi, Đông Vương Bất Bại rõ ràng nhìn ra Sở Phàm vẻ mặt có chút không đúng lắm, Thanh Loan nói gì với ngươi? Muốn nói tới chỉ Thanh Loan, xác thực còn rất nhận người hiếm có, yêu thích. Sở Phàm người phụ nữ bên cạnh trên căn bản đều đối với nó rất tốt. Liền ngay cả Đông Vương Bất Bại đối với Thanh Loan đều cũng không tệ lắm. Đông Vương Bất Bại thường ngày tương đối cao lạnh, đối với người bình thường đều là lạnh nhạt. Cũng là Sở Phàm những nữ nhân kia có thể làm cho nàng quan tâm một điểm. Có điều, này vẫn là xem ở Sở Phàm trên mặt. Thay đổi nếu như ở bình thường gặp phải, sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Sở Phàm lấy lại tinh thần, nói rằng, Thanh Loan nói hắn biết có cái địa phương có linh thú. Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh, Vũ Vô Địch nghe nói như thế đều có chút khiếp sợ. Liên Tinh liền vội vàng hỏi, linh thú chính là cùng long như thế sao? Sở Phàm cũng không phải đặc biệt xác định, hắn không có nói tỉ mỉ. Ta phỏng chừng là cùng Sơn Hải Kinh bên trong một ít ghi chép có quan hệ. Hiện tại coi như Sơn Hải Kinh đồ vật bên trong toàn bộ đi ra, Sở Phàm cũng sẽ không đặc biệt kinh ngạc. Dù sao cổ ngọc, ngao tàn nhẫn đều là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép đồ vật. Vậy cũng là tương đương với đồ vật trong truyền thuyết. Hoang Châu tứ đại linh thú, ở Sơn Hải Kinh bên trong cũng có ghi chép. Đông Phương Bất Bại nói rằng, việc này hiện tại cũng không đội vã. Sau đó có cơ hội lại nhìn. Vẫn là trước tiên giải quyết Phật môn sự tình. Sở Phàm cũng là như thế nghĩ tới, trước tiên không nói những này, chúng ta đi vào bên trong một điểm. Đế Thích Thiên bọn họ khẳng định ở bên trong. Ven đường cho Độc Cô Tiền Bối bọn họ lưu lại ký hiệu là được. Chân núi, mấy cái hòa thượng chính tụ lại cùng nhau. Một người trong đó hơi hơi hòa thượng trẻ tuổi nói rằng, sư thúc, vừa nãy ta hóa trang đi khách sạn lúc ăn cơm, nhìn thấy Sở Phàm bọn họ. Lớn tuổi hòa thượng, nhìn cái kia tuổi trẻ hòa thượng, ngươi xác định nhìn rõ ràng. Tuổi trẻ hòa thượng phi thường khẳng định, ta sẽ không nhận sai. Ta đã thấy hắn mấy lần. Một lần là ở sát thần long thời điểm, một lần là ngẫu nhiên gặp phải, còn có một lần là đi tìm Lý Vô Cực sư thúc tổ. Ta đi thời điểm bọn họ vừa vặn rời đi, chắc chắn sẽ không nhận sai. Lớn tuổi hòa thượng thấy hắn khẳng định như vậy, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Đây là một cơ hội. Chúng ta người vừa vặn đều ở chỗ này, nếu có thể đem Sở Phàm cho giết, vậy chúng ta Phật môn đại nghiệp liền cũng không còn trở ngại. Không còn Sở Phàm, những người khác coi như tu vi cao hơn một chút, cũng không phải là không có biện pháp. Các ngươi hiện tại lập tức đi thông báo các trưởng lão khác. Ta trước tiên vào sơn đi điều tra một hồi tình huống. Ven đường ta sẽ lưu lại ký hiệu. Một đám giang hồ hiệp sĩ cũng mênh mông quần quần hướng về Vân Sơn mà tới. Kỳ thực những ngày giang hồ hiệp sĩ được tin tức cũng không nhiều. Bọn họ coi như có thể được một ít tin tức, thông thường cũng là không thế nào xác định tin tức. Ưu thế của bọn họ ở chỗ nhiều người. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, đen mênh mông mấy trăm, thậm chí hơn ngàn người, liền hướng về cái này trong ngọn núi đến rồi. Chỉ cần có người phát hiện một điểm manh mối, thông thường đều sẽ nói cho những người khác. Bởi vì bọn họ biết, chỉ dựa vào chính bọn hắn, là không thể mò đến chỗ tốt gì. Dù sao còn có cái khác cao thủ, đi ở trước mặt bọn họ. Chỉ có nhiều người thời điểm, mới có khả năng thừa dịp loạn mò đến một ít chỗ tốt. Một cái giỏi về theo dõi giang hồ nhân sĩ lập tức có phát hiện, nơi này có người đi qua. Những người khác tiến tới gần, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra vấn đề gì, này không phải là một đống lá cây sao. Vừa mới bắt đầu phát hiện người hơi có chút bất mãn, các ngươi biết cái gì, coi như là lá cây, cũng là có thể nhìn ra dấu vết. Nhìn thấy phía trên này bùn sao. Này bùn là đập lên. Vì lẽ đó bùn là đánh. Này Diệp Tử Minh hiện ra là vừa ra không lâu, gần nhất vừa không có trời mưa. Phía trên này không thể có như vậy bùn. Có người phản bác, nói không chắc là dã thú đạp lên đây. Phát hiện dấu vết người cười lạnh một tiếng, ngươi nhìn thấy dã thú có lớn như vậy chân sao? Các ngươi yêu có tin hay không? Tin tưởng ta người đi theo ta. Không tin tưởng ta người, chính mình đi tìm phương hướng. Nói xong, người kia hướng về phía trước đi đến. Những người khác đi vào cũng không có cái phương hướng. Căn bản là không biết nên đi bên nào. Hiện tại cái này điều manh mối mặc dù nói cũng không phải đặc biệt đáng tin. Chí ít cũng là một cái manh mối. Tổng so với mình khắp núi sông là tốt. Liên tất cả mọi người đều đi theo. Mà ở tại bọn hắn mặt sau, cũng không có thiếu giang hồ nhận thức lất pha lất phất theo tới. Vô Danh, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân ba người nhanh chóng chạy vội. Vô Danh nói rằng, phía trước đại khái liền đến địa phương, chúng ta đợi lát nữa trước tiên ẩn giấu đi, tùy cơ ứng biến. Nhiếp Phong đối với Vô Danh vẫn tương đối tôn kính, được, nghe tiền bối sắp xếp. Bộ Kinh Vân nhưng không để ý lắm, trực tiếp giết đi vào không được sao? Vô Danh nói rằng, chúng ta lần này không chỉ có muốn tìm Đế Thích Tiên, còn muốn phòng ngừa Phật Môn. Đế Thích Tiên tại đây, Phật Môn cũng có khả năng sắp xếp người tại đây chu vi. Nếu như chúng ta trực tiếp giết ra ngoài, khả năng liền sẽ bỏ qua một vài thứ. Vô Danh nói tới đồ vật, tự nhiên chính là chứng cứ. Bộ Kinh Vân lúc này mới đồng ý, được, vậy trước tiên nhìn. Sở Phàm mọi người cũng không có đi về phía trước bao lâu, Thanh Loan sẽ trở lại. Chiêm chiếp. Thanh Loan cũng không có rơi xuống đất, mà là ở trên trời xoay quanh một vòng, hướng về Sở Phàm mấy người kêu vài tiếng. Hắn tìm tới địa phương sao? Liên Tinh hỏi. Sở Phàm gật gù, hắn ở mặt trước phát hiện Đế Thích Thiên người. Đế Thích Thiên nên sẽ ở đó chu vi. Đế Thích Thiên người kia, nhát gan vô cùng. Chúng ta đi qua thời điểm, không muốn phát sinh quá to lớn âm thanh. Vẫn là trước tiên xem tình huống. Sở Phàm không sợ cái khác, chỉ sợ Phật Môn sắp xếp nhân thủ ở bên kia. Mấy cái phổ thông đệ tử cửa Phật, Sở Phàm tự nhiên là không sợ. Hắn chỉ sợ xuất hiện một đống lớn bị mạnh mẽ tăng lên không thực lực người. Những người này cũng khó đối phó. Một chọi một cũng còn tốt. Một khi đánh tới hôn chiến đến, giữa bọn họ phối hợp tốt vô cùng. Ít nhất phải so với Sở Phàm bọn họ phối hợp tốt hơn rất nhiều. Hiện tại Phật Môn đã phát triển lâu như vậy, bọn họ đến cùng có bao nhiêu cao thủ, cũng không ai dám xác định. Phật Môn chế tạo những cao thủ này, tuy rằng có nhất định điều kiện, điều này cũng so với người bình thường tu luyện đáng tin hơn nhiều. Chỉ ít trên tốc độ, so với người bình thường tu luyện không biết phải nhanh bao nhiêu lần. Vũ Vô Địch nói rằng, xác thực phải cẩn thận một điểm, ta trước ngay ở ngoài núi ăn thịt lớn. Phật Môn đến rồi chỉ ít 10, 20 cao thủ. Tùy tiện một cái lôi ra đến đều là nhất phẩm một cảnh trở lên. Lúc đó ta còn đang suy nghĩ, bọn họ từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy. Vũ Vô Địch ăn một lần thiệt thòi. Hiện tại đã học ngoan không ít. Sẽ không đối với việc này ăn lần thứ hai thiệt thòi. Coi như muốn tìm bầy bãi, vậy cũng đến bảy mưu rồi hành động. Sở Phàm nghe nói như thế, trong lòng cũng không khỏi thận trọng lên. Chương 513, thế ba chân bạc chương 513, thế ba chân bạc muốn tìm Đế Thích Tiên bọn họ cũng không khó. Đi vào trong không bao xa, cũng đã nhìn thấy có thiên môn người ở cánh gác. Sở Phàm mọi người lẻn vào bụi cây bụi cỏ, tiếp tục hướng về trung gian mà đi. Càng đi bên trong cánh gác càng nhiều người. Không khó đoán ra, cái kia quỷ cốc thần toán cùng thần thạch liền giấu ở trong này. Sở Phàm theo Thanh Loan chỉ phương hướng, tìm một tảng đá lớn, vừa bạn có thể quan sát được thiên môn đội ngũ chủ yếu nhất vị trí. Đó là một cái thung lũng, khá giống cái bát tô. Bốn phía đều là núi cao, trung gian có cái hố to. Tại đây cái đáy nổi vị trí, có một hố trời, thẳng tắp đi xuống. Xem ra đồ vật ngay ở bên trong này. Vũ Vô Địch hiện tại căn bản là không để ý những này bảo bối gì, hắn chỉ muốn báo thủ. Chờ những hòa thượng kia lại đây, nhất định phải làm cho bọn họ nếm thử lợi hại. Liên Tinh nói rằng, cái này hố trời xem ra rất sâu a. Sở Phàm nói rằng, không cần nghĩ cũng biết, nếu như không sâu lời nói, lấy Đế Thích Thiên thực lực, trực tiếp liền xuống đi tới. Nhìn bọn họ hiện tại cái này cái tình huống, nên còn đang thăm dò chiều sâu. Đông Phương Bất Bại nói rằng, nếu như quá sâu, muốn xuống cũng không dễ dàng. Coi như khinh công cao cường, trực tiếp nhảy xuống, e sợ cũng đến trọng thương. Hơn nữa xuống sau đó, làm sao tới, cũng là cái vấn đề. Sở Phàm đối với nơi này diện đồ vật cũng không có hứng thú quá lớn, hắn chỉ là không muốn để cho Phật muốn được, chúng ta trước tiên xem trò vui, nhìn bọn họ chuẩn bị làm sao bây giờ. Nếu như có cơ hội, chúng ta liền ra tay. Coi như chúng ta không chiếm được vật kia, cũng không thể để cho bọn họ được. Tìm cơ hội hủy diệt là được. Sở Phàm không biết cái kia hai loại đồ vật đến cùng có tác dụng gì. Nếu như thật sự có dự đoán tương lai năng lực, còn rơi xuống Phật Môn trong tay, vậy coi như là cái phiền phải lớn. Liên Tinh nói rằng, nhìn bọn họ cái kia dáng vẻ, mấy ngày nay cũng không thể nhất định phải không muốn xuống. Chúng ta là trước tiên lui đi, vẫn là ở chỗ này chờ. Đông Phương Bất Bại đề nghị, chúng ta vẫn là trước tiên lui đi thôi. Ta xem, bọn họ nơi này có người tuần tra. Thách ra bọn họ tuần tra người dễ dàng. Khó tránh khỏi gặp lưu lại một ít dấu vết. Để Thanh Loan không có việc gì tới nhìn là được. Sở Phàm cảm thấy đến cũng có đạo lý, vậy chúng ta trước tiên lui đi ra ngoài. Chờ những người khác đến sau đó, cùng nhau thương nghị một hồi. Vũ Vô Địch đống nhiên nói rằng, chúng ta có muốn hay không đi phục kích Phật Môn người. Đế Thích Thiên bây giờ thực lực tăng một ít, uy hiếp cũng không lớn. Phật Môn những người con lựa chọn, tuy rằng không bằng hắn mạnh, khả nhân mấy thực sự là quá nhiều rồi. Chúng ta vẫn là trước tiên đem bọn họ giải quyết. Coi như không thể toàn bộ giải quyết, giết chết một phần cũng là tốt đẹp. Không khó nhìn ra, Vũ Vô Địch bây giờ đối với Phật Môn là thật sự hận thấu xương. Hiện tại đã nghĩ muốn làm sao chôn giết Phật Môn người. Sở Phàm cũng vừa vặn có ý này. Nếu như có thể thành công rình giết một ít Phật Môn cao thủ, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Sở Phàm gật gù, được, chúng ta rời đi trước lại nói. Lấy bọn họ tu vi, ở nơi như thế này muốn làm đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, vẫn là vô cùng đơn giản. Từ bên trong lui ra ngoài sau đó, Sở Phàm liền theo mình làm ký hiệu đi trở về. Bởi vì những người khác gặp theo ký hiệu tìm đến. Vì phòng ngừa bỏ qua, đi trở về, như vậy là tốt nhất. Đế Thích Thiên hướng về phía dưới nhìn lại, trong này, đến cùng sâu bao nhiêu. Thần Mẫu ở một bên nói rằng, hiện tại vẫn không có chắc toán đi ra. Chí ít cũng ở ngàn mét trở lên. Hiện nay chúng ta đã dùng dây thừng dò xét 300 mét. Ở chính giữa không có phát hiện bất kỳ có thể chỗ đặt chân. Mà chúng ta cao thủ đã ở chính giữa xen vào rất nhiều gậy sắt, chỉ cần khinh công cao cường, trung gian là có thể mượn lực. Đến thời điểm nhị phẩm trở xuống người không có cách nào xuống, coi như là nhị phẩm trở lên người, cũng đến khinh công khá là lợi hại mới được. Đế Thích Thiên nhặt lên một tảng đá, hướng về phía dưới ném đi, nhưng vẫn không có tiếng vang truyền lên, xem ra là sâu không thấy đáy a. Nếu như thần thạch cùng vị cốc thần toán thật giấu ở trong này, người bình thường vẫn đúng là lấy không tới. Thần Mâu do hỏi, chủ thượng, chúng ta có muốn hay không để phòng Phật Môn một điểm? Phật Môn đã truyền tin tức lại đây, bọn họ phát hiện Sở Phàm tung tích, vì lẽ đó bọn họ cũng ở hướng về bên này cản. Đế Thích Thiên nhất thời cao mày, Sở Phàm cũng tới, hắn làm thế nào chiếm được tin tức? Thần Mâu lắc đầu, tạm thời còn không biết, có điều theo ta suy đoán, rất có khả năng là Phật Môn bên kia để lộ tin tức. Sở Phàm gần nhất vẫn ở cùng Phật Môn đấu, không có thời gian quản bên này. Bắt được mấy người, vừa vặn hỏi một vài thứ, cũng là có khả năng. Đế Thích Thiên trầm ngâm chốc lát, như vậy nói cách khác, hắn là hướng về phía Phật Môn đến. Đã như vậy, chúng ta tạm thời không nên cử động. Phật Môn cao thủ rất nhiều, sát thực không dễ chơi. Vậy hãy để cho bọn họ trước tiên đấu cái một mất một còn. Đế Thích Thiên hiện tại vẫn đúng là liền không thế nào dám trêu Phật Môn. Sở Phàm bên kia, nếu như đơn đả độc đấu, hắn hiện tại lại khôi phục một chút tự tin. Nhưng nếu như cùng nhau tiến lên, Sở Phàm bên kia cao thủ cũng quá nhiều rồi. Hắn hiện tại có điều là một mình chống đỡ, căn bản không có quá nhiều thích hợp giúp đỡ. Ha ha. Đế Thích Thiên, có muốn hay không cân nhắc theo ta hợp tác? Một thanh âm truyền đến, ngay lập tức liền nhìn thấy một cái bóng trắng bay tới. Đinh Xuân Thu. Đế Thích Thiên nhìn thấy người này, cũng có chút bất ngờ, ngươi làm sao đến rồi? Đinh Xuân Thu nói rằng, tự nhiên là đến hợp tác với ngươi. Hiện tại Phật Môn cao thủ đông đảo, Sở Phàm bên người cũng có nhiều cao thủ như vậy. Một mình ngươi tuy rằng lợi hại, vậy cũng là một cây làm chẳng lên non. Mặc dù là thêm vào ta, e sợ cũng là không có quá nhiều phần thắng. Hiện nay thiên hạ quần quận sóng ngầm, chúng ta sao không tạo thành liên minh? Đế Thích Thiên kinh hãi Đinh Xuân Thu tốc độ tu luyện, lúc này lại cùng hắn gần đủ rồi, không nghĩ đến, ngươi tu vi tinh tiến cũng nhanh như vậy. Ngươi nói liên minh, chỉ chúng ta hai cái. Đinh Xuân Thu nói rằng, tự nhiên không ngừng, còn có Quan Ngự Tiên. Ba người chúng ta liên thủ, ngày sau nhiều hơn nữa thu nạp một số cao thủ. Đến thời điểm, liền có thể hình thành thế chân bạc. Sở Phàm chiếm cứ Đại Minh, chúng ta chiếm cứ Hoang Châu. Cho tới Phật Môn, nhưng là chiếm cứ Đại Tống cùng Đại Đường. Chúng ta có thể trước tiên với Phật Môn liên thủ, giả ý diệt trừ Sở Phàm, kỳ thực tiêu hao Phật Môn. Chỉ cần bọn họ đã tiêu hao gần như, đó chính là chúng ta lôi đỉnh tấn công thời gian. Đế Thích Thiên hơi nhíu mày, ngươi nói đơn giản, ngươi làm Phật Môn đều là chút ngu xuẩn sao? Bọn họ vì sao phải cho ngươi như thế lợi dụng? Đinh Xuân Tu liếc Đế Thích Thiên một ánh mắt, bọn họ đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng. Thế nhưng, bọn họ không theo chúng ta hợp tác, chúng ta thì có khả năng cùng Sở Phàm hợp tác. Bọn họ không có lựa chọn khác. Lời này để Đế Thích Thiên trong lòng giật mình. Nếu như thế nghĩ, Phật Môn cũng thật là không có lựa chọn khác. Chương 514, chia cắt Cửu Châu. Chương 514, chia cắt Cửu Châu chính là Phật Môn biết ý nghĩ của bọn họ, vậy cũng không có tác dụng. Đây chính là Dương Lưu. Minh Sếp đặt nói cho ngươi, ta chính là đang lợi dụng ngươi tiêu hao Sở Phàm. Đế Thích Thiên ha ha nở nụ cười, hiện tại ta biết ý nghĩ của ngươi, ta cần gì phải lại hợp tác với ngươi? Nếu như hợp tác với ngươi, này Hoang Châu, e sợ cũng phải với các ngươi chia đều chứ. Đinh Xuân Thu khẽ mỉm cười, ngươi nếu như không theo ta hợp tác, trực tiếp đi theo Phật Môn đàm luận, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hiện tại ngươi chỉ có một người, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, chung quy cũng chỉ có một mình ngươi. Thủ hạ ngươi những người này, ngoại trừ số ít mấy cái có thể giúp đỡ ngươi khó khăn, đại đa số đều là bia đỡ đạn. Vì lẽ đó, coi như ngươi muốn cùng Phật Môn bàn điều kiện, vậy cũng muốn ngươi có đủ thực lực. Đế Thích Thiên nhất thời trầm mặc, bởi vì Đinh Xuân Thu thực sự nói thật, nếu như hiện tại hắn dám cùng Phật Môn như vậy đàm luận, Phật Môn chắc chắn sẽ không cho hắn cái gì tốt trái cây ăn. Đế Thích Thiên hít sâu một hơi, nói rằng, vậy các ngươi muốn cái gì? Ngươi hiện tại tìm đến ta, sợ là sớm đã cùng Quan Ngự Thiên nói qua chứ? Đinh Xuân Thu nói rằng, ta xác thực đã đi tìm qua hắn, hắn cũng đáp ứng rồi theo ta hợp tác. Nếu như ngươi đi tìm hắn, hắn sẽ không đáp ứng, bởi vì ngươi khống chế Hoang Châu, nếu như hắn hợp tác với ngươi, hắn chiếm không tới bất kỳ tiện nghi. Ta chính là một người, hắn theo ta hợp tác, ta trái lại hơi chiếm hạ phòng. Cho tới chúng ta muốn, tuyệt đối không phải Hoang Châu, nơi này có thể toàn bộ cho ngươi, chúng ta muốn phân những chỗ khác. Đế Thích Thiên vừa nghe, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn là không muốn đem Hoang Châu phân ra đi, độc chiếm Hoang Châu là lý tưởng của hắn. Đế Thích Thiên hỏi, các ngươi muốn làm sao phân? Đinh Xuân Thu nói rằng, thiên hạ Cửu Châu, ba người chúng ta, một người ba châu. Đối với cái này phân phối phương thức, Đế Thích Thiên là không hài lòng lắm, bởi vì hắn hiện tại cũng đã giữ lấy Hoang Châu. Coi như sau đó bọn họ đem Cửu Châu toàn bộ đặt xuống, hắn bằng chỉ phân phối đến hai cái châu. Đế Thích Thiên lúc này nói rằng, ta không đồng ý cái này phương thức. Hiện tại toàn bộ Hoang Châu hầu như đều ở ta nắm trong bàn tay. Đinh Xuân Thu cười lạnh một tiếng, ngươi xác định đều ở ngươi nắm trong bàn tay sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Vô Danh bọn họ còn ở quấy rối ngươi. Ngươi muốn đem Vô Danh giải quyết, cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Cuối cùng hiệu chết vào tay ai còn khó nói. Đế Thích Thiên hừ một tiếng, có điều chính là một đám con chuột. Bọn họ nếu như dám thò đầu ra, ta liền có thể để bọn họ chết không có chỗ chôn. Đinh Xuân Thu bĩu môi, ngươi nói đơn giản như vậy, làm sao không đem bọn họ toàn bộ cho giết? Còn chưa là ngươi giải quyết bọn họ không được. Cái này phân phối phương thức, ta cùng Quan Ngự Thiên đều đồng ý. Ngươi nếu như không đồng ý lời nói, toàn bộ thiên hạ đánh xuống sau đó, ngươi đều có thể lấy lại theo chúng ta độc thủ. Nhìn chúng ta đến cùng ai mạnh ai yếu. Đinh Xuân Thu lời này vẫn đúng là liền đem Đế Thích Thiên cho nghẹn lại. Suy nghĩ hồi lâu, Đế Thích Thiên cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng, được. Trước tiên đem Phật Môn người, còn có Sở Phàm giải quyết. Đinh Xuân Thu lập tức lộ ra nụ cười, ta liền biết, ngươi vẫn là rất biết phân tích tình thế. Phật môn cao thủ đã bắt đầu lục tục tụ tập, trong đó có Lý Vô Cực. Lý Vô Cực tại đây chút hòa thượng bên trong, bối phận vẫn tính tương đối cao. Tất cả mọi người thấy cũng phải cung cung kính kính. Trong đó còn có một cái nguyên nhân, Lý Vô Cực tu vi là chính hắn tu tới. Những người khác hành vi đều là thông qua đại nhật Như Lai cho bí pháp tăng lên tới. Bọn họ những người này trong lòng phi thường rõ ràng, sử dụng loại bí pháp này, sau đó tu vi hầu như không có đi lên trước nữa tiến vào khả năng. Nhưng Lý Vô Cực còn có vô hạn khả năng. Ngày sau nếu như Phật môn đại nghiệp hoàn thành, Lý Vô Cực địa vị nhất định sẽ cao hơn bọn họ. Tình huống bây giờ làm sao? Lý Vô Cực dò hỏi. Một cái hòa thượng nói rằng, chúng ta người đã vào núi, chủ yếu chính là cùng Đế Thích Thiên bên kia bắt được liên lạc. Trước chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn chiếm được Quỷ Quốc thần toán cùng thần thạch. Hiện tại sở phàm lại đây, đây là chúng ta một cơ hội. Lý Vô Cực kỳ thực biết Phật môn phải làm gì. Hắn vừa bắt đầu là phi thường chống cự, hắn cũng không chấp nhận tạo thành loại này máu tanh bạo lực thủ đoạn. Từ khi nhìn thấy Đại Nhật Như Lai sau, loại ý nghĩ này liền thay đổi. Đại Nhật Như Lai ở tại bọn hắn trong lòng địa vị, là bất luận người nào cũng không sánh bằng. Có mấy lời từ người khác trong miệng nói ra không hiệu quả gì, nếu như từ Đại Nhật Như Lai trong miệng nói ra, cái kia hầu như liền thành khuôn vàng thước ngọc. Lý Vô Cực trong lòng tuy rằng xoắn xuýt, toàn thể lập trường vẫn không có thay đổi. Đối với Sở Phàm gần nhất làm những chuyện kia, hắn cũng cảm thấy Sở Phàm đáng chết. Lý Vô Cực hỏi, bên cạnh hắn cao thủ khác cũng tới sao? Đối với Sở Phàm bên người những người khác, Lý Vô Cực là ôm hy vọng. Hắn vẫn cảm thấy, nếu như chính mình đi ra ngoài làm thuyết khách lời nói, là có khả năng đem những người khác khuyên bảo tới được. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, bên mình mới là chính nghĩa. Coi như làm một ít hy sinh, vậy cũng chính là càng nhiều người cân nhắc. Mà Sở Phàm bọn họ là ở ngăn cản Phật môn hoàn thành đại nghiệp. Một cái hòa thượng nói rằng, tạm thời còn không biết, chúng ta phát hiện Sở Phàm thời điểm chỉ nhìn thấy hắn cùng Vũ Vô Địch, mặt khác chính là hắn hai người phụ nữ, một cái là Đồng Phương Bất Bại, một cái khác vẫn không có tra được cụ thể thân phận. Trước ở trên giang hồ không người nào nhìn thấy. Thực lực phi thường mạnh mẽ. Lý Vô Cực gật gật đầu nói, Đế Thích Thiên bên kia có hay không tin đáp lại? Hòa thượng kia lắc đầu, tạm thời vẫn không có. Lý Vô Cực hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu người cũng không đến? Hòa thượng kia nói rằng, còn có hơn 20 cao thủ. Bọn họ chính đang từ Hoang Châu các nơi tới rồi. Đến, cũng có hơn 20 người. Đây là chúng ta ở Hoang Châu sở hữu cao thủ, tổng cộng có hơn 50 người. Lý Vô Cực gật gù, có những người này đối phó Sở Phàm đầy đủ. Một mình hắn như thế nào đi nữa cường hãn, cũng chỉ có thể đối phó rồi 3 người. Những người khác ứng phó 2 cái, cũng đã rất vất vả. Bây giờ có thể không thể nắm giữ đến Sở Phàm hành tung của bọn họ. Hòa thượng lắc đầu, tốc độ của bọn họ quá nhanh, hơn nữa không lưu lại dấu vết gì. Muốn lần theo đến bọn họ vẫn tương đối khó khăn. Có điều, bọn họ mục đích tới nơi này nhất định là vì Quỷ Cốc thần toán, chúng ta chỉ cần bảo vệ Quỷ Cốc thần toán liền không sợ hắn không ló đầu ra. Chỉ cần hắn vừa thò đầu ra chúng ta liền có thể đem hắn đánh chết. Lý Vô Cực nghĩ đến Sở Phàm cũng sắp muốn chết, cũng không nhịn được hơi thở dài một tiếng, kỳ thực hắn cũng là một nhân tài. Nếu như có thể cho chúng ta sử dụng, ngược lại cũng đúng là chuyện tốt. Hòa thượng nhưng không quá tán thành, đêm ngày lại sư, Sở Phàm giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta ha có thể không vì là cùng đồng môn báo thù. Lý Vô Cực hai tay tạo thành chữ thập, oan oan tương báo khi nào? Chương 515, cao thủ như mây chương 515, cao thủ như mây Sở Phàm cũng không có chờ thời gian quá lâu, những người khác liền lần lượt đến rồi. Lần này, Vương Trùng Dương cũng không có theo tới. Vương Trùng Dương còn ở chính mình tâm ma bên trong không cách nào đi ra. Có lúc, Sở Phàm đều cảm thấy đến kỳ quái. Liên chút chuyện này, có thể đối với hắn tạo thành lớn như vậy xung kích. Ngược lại là Lâm Triều Anh theo đồng thời đến rồi. Hiện tại Lâm Triều Anh là triệt để đứng ở Sở Phàm này một phương. Tất cả mọi người đến đông đủ sau có, Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh, Vũ Vô Địch, Lang Phiên Vân, Bàng Ban, Độc Cô Cầu Bại, Tiếu Tam Tiếu, Tống Quyết, Thạch Chi Hiên. Hơn nữa Sở Phàm, vừa vặn 10 người. Vì phòng ngừa bị phát hiện, Sở Phàm người lại ra bên ngoài đi rồi mười mấy dặm đường. Tìm cái sơn động, thành tựu Lâm Thời Thương nghỉ nơi. Sở Phàm đem chuyện nơi đây đại khái nói rồi một lần, dựa theo chúng ta suy tính, Đế Thích Thiên trong thời gian ngắn bên trong không thể dưới cái kia hồ trời. Chỉ cần để Thanh Loan qua bên kia nhìn chằm chằm là được. Thừa dịp mấy ngày nay, chúng ta có thể trước tiên đi đem Phật môn những cao thủ cho giết chết một ít. Quay lại, sẽ đem Hoang Châu Phật môn cho diệt. Tống Quyết lập tức nói rằng, hiện tại diệt Hoang Châu Phật môn cũng không có tác dụng gì. Nhân số của bọn họ đông đảo, chỉ cần chúng ta vừa rời đi, bọn họ trong thời gian ngắn bên trong có thể phát triển lên. Hơn nữa Phật môn hiện tại cùng Đế Thích Tiên hợp tác, ở đây bọn họ hầu như thông suốt. Thạch Chi Hiên cũng tán thành Tống Khuyết cái nhìn, ta cũng cảm thấy không có tác dụng gì, còn không bằng lập tức đi Đại Thanh bên kia, nghĩ biện pháp đem Đại Thanh Phật môn cho tiêu diệt. Sở Phàm tinh tế vừa nghĩ cảm thấy đến cũng có đạo lý, vậy chuyện này sau này hay nói, chúng ta hiện tại vẫn là kế hoạch một hồi, làm sao đi chặn đường bọn họ những cao thủ. Tiếu Tam Tiếu lúc này mở miệng, ta đối với Hoang Châu tình huống hiểu khá rõ, trong tay cũng còn có thể tìm tới chút tình báo. Ngày mai ta có thể khiến người ta đưa chút tình báo lại đây, xác định hành tung của bọn họ. Chỉ cần hành tung xác định, thứ nơi nào ra tay cũng không đáng kể. Tiếu Tam Tiếu ở Hoang Châu kinh doanh mấy ngàn năm, trong tay không thể không có một chút xíu đồ vật. Muốn làm cái tình báo đối với hắn mà nói vẫn là không khó. Chỉ là hắn không có Đế Thích Thiên cái kia dạ tâm, cũng không có làm cái gì tổ chức. Chính là đơn giản thành lập một cái mạng lưới tình báo, dùng để hỏi thăm trên giang hồ phân tranh. Sở Phàm nói rằng, vậy chuyện này liền dễ làm. Chúng ta làm một cái đơn giản quy hoạch. Nhận được tin tức sau đó, nhìn bọn họ nhân thủ có bao nhiêu. Ít người địa phương, chúng ta tùy tiện phái mấy người đến liên hành. Nhiều người địa phương, chúng ta tận lực vẫn là cùng nhau khởi hành động. Để bảo đảm an toàn, chúng ta ít nhất phải bảo đảm có thể làm được một chọi một. Tận lực không muốn làm vậy một cái nhiều hành động. Ở đây những người này, tùy tiện kéo một cái đi ra đều có thể đơn giết Phật môn những người nhân tạo cao thủ. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Hơi hơi không cẩn thận thì có khả năng bị đối phương giết ngược lại. Một chọi một đã là có chút mạo hiểm. Độc Cô Cầu bại từ trước đến giờ là chống đỡ Sở Phàm, lập tức biểu thị tán thành, vậy cứ như thế nói xong rồi, hiện tại cũng không có cái gì tình báo. Chúng ta trước hết nghỉ ngơi tốt, ngày mai tình báo đến rồi, đại gia tùy tiện phân cái tổ, phân công nhau hành động là có thể. Sở Phàm cũng là ý này, đại gia có còn hay không ý kiến gì? Không có ý kiến lời nói, trước hết nghỉ ngơi. Nay vẫn ở chạy đi, mọi người đều không có nghỉ ngơi thật tốt quá. Tuy rằng đều là chút cao thủ, nhưng vẫn thời gian dài chạy đi vẫn tương đối mệt mỏi. Mọi người đều không có ý kiến. Tiếu Tam Tiếu vì nắm tình báo còn muốn đi ra ngoài một chuyến, tạm thời liền không trở về. Tiếu Tam Tiếu trở về, còn dẫn theo một tờ bản đồ trở về. Mọi người vây quanh. Tiếu Tam Tiếu đem bản đồ mở ra, mặt trên vẽ mấy cái vòng tròn nhỏ, vẽ tròn địa phương đều là có bọn họ cao thủ vị trí. Có điều, bọn họ cao thủ đều ở chạy về đằng này đường. Tiểu vong đều là một người, loại này rất nhiều một điểm chính là hai cái, bỏ thêm xoay ngang chính là ba cái. Nhiều nhất chính là cái này vòng, có sáu cái. Độc Cô Cầu bại đến một hồi, vậy bọn họ có rất nhiều cao thủ a. Xem ra đây là một hồi trận đánh ác liệt. Tiếu Tam Tiếu nói rằng, từ chúng ta hiện nay được tin tức xem, tổng cộng có hơn 40 cao thủ. Có chừng 20 cái, đã đến chính bọn hắn điểm tụ tập. Cách chúng ta không tới 50 dặm đường. Trong đó khẳng định còn có một chút cao thủ, là chúng ta không có phát hiện. Chúng ta suy đoán, Phật môn có ít nhất 50 cao thủ. Số lượng ấy đem tất cả mọi người giật nảy mình. Nếu như trực tiếp với bọn hắn đối đầu, Sở Phàm một phương là tuyệt đối không có phần thắng. Nay còn vẹn vẹn là một cái hoang châu, thì có nhiều cao thủ như vậy. Những chỗ khác còn không biết có bao nhiêu. Đông Phương Bất Bại nói rằng, xem ra chúng ta lần trước đem Đại Minh chùa miếu đưa hết cho đốt, cũng là quá mức thuận lợi. Từ bọn họ hiện tại cái này số lượng lượng đến xem, Đại Minh Phật môn lúc đó nếu như chống lại lời nói, chúng ta không có nhẹ nhõm như vậy. Sở Phàm nói rằng, xác thực. Bất quá bọn hắn không buông tha cũng vô dụng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, chúng ta đã khống chế Đại Minh triều đình, chúng ta nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem Đại Minh Phật môn cho nổ. Hơn nữa bọn họ cũng cần một cái cớ, để thiên hạ Phật môn đều cừu hận chúng ta cớ. Bây giờ lấy cớ này đã đủ lớn. Sở Phàm bọn họ tàn sát toàn bộ Đại Minh Phật môn, đã gây nên khắp thiên hạ sở hữu Phật môn bất mãn. Trước đây Phật môn hận Sở Phàm bọn họ, vậy cũng chỉ là cao tầng. Nói chuẩn xác, là bị Đại Nhật Như Lai tẩy não cao tầng. Kỳ thực phần lớn Phật môn đệ tử bình thường, đúng là cái kia một loại, ngươi đánh ta một bạt hai, ta còn chưa sinh khí. Ngươi đâm chết ta cũng sẽ không ghi hận ngươi. Làm Sở Phàm bọn họ tiêu diệt Đại Minh Phật môn sau khi, rất nhiều phổ thông đệ tử cửa Phật cũng bắt đầu hận lên Sở Phàm bọn họ. Chỉ có cực nhỏ bộ phận loại kia kiên trì không sát sinh, kiên trì muốn dùng yêu đến cảm hóa Sở Phàm bọn họ đệ tử cửa Phật. Người như thế kỳ thực là cực nhỏ bộ phận. Sở Phàm nói rằng, chiếu tình huống này đến xem, chúng ta ít nhất phải giết chết bọn họ 20 người trở lên mới có phần thắng. Tốt nhất có thể giết tới 30 người trở lên. Đông Phương Bất Bại nói rằng, này e sợ rất khó. Khi chúng ta giết chết bọn họ nhóm người thứ nhất thời điểm, bọn họ rất có khả năng sẽ biết, sẽ không cho chúng ta cơ hội giết đi nhiều như vậy. Bàng Ban cũng nói, đúng vậy, coi như chúng ta đem trên đường người toàn bộ cho giết, đã tới điểm tụ tập những người này, chúng ta cũng rất khó xuống tay. Lâm Triều Anh đúng là cái tính tình nóng nảy, vậy trước tiên giết chết một phần. Nếu như bọn họ cao thủ thực sự quá nhiều rồi, chúng ta trước hết tranh né mũi nhọn, quá mức không tranh cướp cái kia cái gì quỷ cốc thần toán cùng thần thạch. Vật kia đối với chúng ta cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Sở Phàm nói rằng, Lâm Tiền Bối nói có đạo lý. Chúng ta trước tiên đi giết đi một phần lại nói. Chỉ có một người điểm, đi hai người điểm, đi ba người. Chương 516, Tiểu Hòa Thượng chương 516, Tiểu Hòa Thượng Sở Phàm như vậy sắp xếp, vẫn là để bảo đảm có thể thuận lợi rình giết. Sắp xếp quá ít người, vạn nhất bị chạy mất một cái, nhất định sẽ để lộ tiếng gió. Chỉ cần không ai chạy mất, bọn họ thì có nhiều thời gian hơn đi rình giết những người khác. Sở Phàm không đợi những người khác đồng ý bắt đầu chia phối, bên này ba cái điểm một tổ, bên này ba cái điểm một tổ. Trung gian giao cho chúng ta. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, đại gia hướng về người này nhiều nhất một cái tổ tới gần. Những người có ba cái cao thủ điểm, giao cho ta. Ta, Đông Phương, Liên Tinh một cái tổ. Sở Phàm thực lực, một người đối phó ba cái cao thủ, không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh, hầu như có thể hình thành nghiền ép. Những người khác đối với cái này sắp xếp cũng không có ý kiến gì. Dù sao cũng là lấy cường đánh yếu, đại gia cũng không có cái gì áp lực. Lúc gần đi, Sở Phàm dặn dò, đại gia nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không muốn lưu thủ. Dựa theo bọn họ, ngày hôm nay liền có thể chạy tới điểm tụ tập. Chúng ta chỉ có thời gian một ngày. Những người khác đáp một tiếng, từng người rời đi. Sở Phàm nhưng là đem Thanh Loan chiêu lại đây. Thanh Loan kêu hai tiếng, rơi vào một bên. Lần này không cần Thanh Loan nhắc nhở, Sở Phàm trực tiếp ném ra hai khối thịt rồng, ngày hôm nay ngươi muốn nô điểm lực, đến thời điểm giúp chúng ta một hồi. Xong việc sau đó lại cho ngươi hai khối. Thanh Loan chỉ cần được chỗ tốt, vậy cũng là một cái dễ nói chuyện chủ, không nói hai lời, liền ra hiệu Sở Phàm bọn họ trên lưng. Một nhóm tăng nhân chính đi bộ chạy đi. Tốc độ của bọn họ cũng không tính nhanh, bởi vì ở tại bọn hắn phía sau, còn theo mười mấy cái tiểu hòa thượng. Những này tiểu hòa thượng tu vi, vừa nhìn liền không thế nào cao thâm, nhưng mỗi người vẻ mặt thành kính. Một tiếng chim hót truyền đến, đi ở trước nhất ba cái hòa thượng trong nháy mắt kinh hãi đến biến sắc, không được, có cao thủ.
Vâng,
là Sở Phàm. Sáng tỏ sư đệ, dẫn người rời đi, hai chúng ta lưu lại ngăn cản.
Sở Phàm từ trên thân thanh loan nhảy xuống, hiện tại muốn rời khỏi, e sợ quá muộn. Theo tiếng nói truyền đến, còn có ngập trời kiếm khí. Những này kiếm khí gần giống như từ trên trời mà hàng, nửa trong suốt kiếm khí như mưa to. Ba cái hòa thượng hầu như không hề do dự chút nào, đồng thời triệu hoán kim cương pháp tướng, ba đạo kim quang phóng lên trời. Sở Phàm khẽ to mày, ta đáng ghét nhất các ngươi này một chiêu, phá cho ta. Sở Phàm không chờ kim cương pháp tướng triệt để hiện thân, toàn lực đánh chết một người. Đông Phương Bất Bại hòa Hảo Liên Tinh hai người, từng người ứng đối một người, nhưng không thể đánh chết, chỉ là đem hai người kia trọng thương. Yêu nghiệt, dám to gan cùng ta Phật môn là địch, nhận lấy cái chết. Kim cương pháp tướng gầm lên, một trường hướng về Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh đánh tới. Bị thương hai cái hòa thượng hầu như không hề do dự chút nào, từng người xoay người hay dùng tay xuyên thủng phía sau một cái tiểu hòa thượng trong lòng, lấy ra trái tim, miệng lớn ướt. Sở Phàm cao mày, một đám ngụy thần, phá cho ta. Thanh Loan, ngươi lại nhìn náo nhiệt, cái kia hai khối thịt liền không còn. Sở Phàm hiện tại ra tay, đều là toàn lực ứng phó. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Con con con. Vô số kiếm khí đánh trúng kim cương pháp tướng. Những này kiếm khí kỳ thực có thể cho kim cương pháp tướng tạo thành thương tổn. Chỉ là bọn hắn chữa trị tốc độ thực sự là quá nhanh. Bọn họ lợi dụng triệu hoán bọn họ người sinh cơ chữa trị. Chỉ cần tái sinh cơ tiêu hao hết trước, bọn họ liền có thể nhanh chóng chữa trị. Càng đánh đến mặt sau, thực lực bọn hắn càng yếu, đó là bọn họ không thể đem triệu hoán bọn họ người trực tiếp hấp chết. Đánh tới sau đó, những này triệu hoán giả cơ bản đều là trọng thương. Triệu hoán giả chết rồi, bọn họ cũng là đến cút về. Vô số kiếm khí, để cái kia kim cương pháp tướng lượng lớn tiêu hao triệu hoán giả sinh cơ. Triệu hoán giả liên tục nuốt vào ba viên trái tim, vẫn không có biện pháp giảm bớt sinh cơ tiêu hao. Sở Phàm hét lớn một tiếng, một trận kiếm gieo tiếng, vang vọng đất trời. Một vị kim cương pháp tướng theo tiếng mà nát, triệu hoán hắn người cũng triệt để mất đi sức sống. Thanh Loan hướng về một cái khác lão hòa thượng phóng đi. Lão hòa thượng tuy rằng có kim cương pháp tướng hộ thân, nhưng vẫn là không chống đỡ được Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh cùng Thanh Loan tấn công. Đến lúc cuối cùng một cái hòa thượng chết đi, Sở Phàm nhìn về phía những người tiểu hòa thượng. Sở Phàm nói rằng, ta có lúc là thật sự rất tò mò, các ngươi những người này tuổi cũng không lớn, làm sao liền như thế tin tưởng Đại Nhật Như Lai? Liền như thế cam tâm tình nguyện đi chịu chết? Các ngươi biết, Đại Nhật Như Lai đến cùng là cái thứ đồ gì như sao? Sở Phàm nói liền bắt đầu động thủ. Một đạo kiếm khí một cái. Những này tiểu hòa thượng không có một cái là sợ chết. Trước khi chết đều là một mặt thản nhiên. Đối với những thứ này người không sợ chết, Sở Phàm là không một chút nào bất ngờ. Bởi vì bọn họ đã sớm biết chính mình chính là đi tìm cái chết. Bọn họ chính là dùng trái tim của chính mình, đi cho những cao thủ kéo dài tính mạng. Cái cuối cùng tiểu hòa thượng thấy Sở Phàm muốn giết mình, nhưng mở miệng, thí chủ, ngươi lại biết Đại Nhật Như Lai là cái gì dạng sao? Sở Phàm ngừng tay bên trong động tác, ngươi biết. Tiểu hòa thượng nói rằng, Đại Nhật Như Lai vô hình vô tướng, chỉ ở chúng ta trong lòng. Đó là chúng ta theo đuổi một loại cảnh giới. Sở Phàm có chút bất ngờ, ngươi trả lời để ta có chút bất ngờ. Ngươi tại sao cam tâm tình nguyện chịu chết? Tiểu hòa thượng nói rằng, bởi vì ngươi giết quá đổ vỡ người trong môn. Coi như có người đáng chết, cũng không phải tất cả mọi người đều đáng chết. Ta không sát sinh, nhưng ta đồng ý trợ đồng ý người giết ngươi giết ngươi. Sở Phàm hỏi, ngươi nhìn thấy Đại Nhật Như Lai sao? Ta nói tới ai, ngươi nên biết chưa? Tiểu hòa thượng gật đầu, nhìn thấy. Nhưng này không phải Phật tổ. Sở Phàm vẫn là lần thứ nhất đụng tới người như vậy, vậy ngươi tín ngưỡng chính là ai? Tiểu hòa thượng nói rằng, trong lòng ta Phật. Đại Nhật Như Lai có lỗi, kinh Phật không sai. Phật pháp không sát sinh, chỉ khuyên người hướng thiện. Sở Phàm nở nụ cười, không thể không nói, ngươi người này rất thú vị. Ta không giết ngươi, cho ngươi một cái khuyên ta hối cải để làm người mới cơ hội. Đồng thời cũng làm cho ngươi xem một chút, các ngươi Phật môn đang làm một ít chuyện gì. Nói xong, Sở Phàm một cái quăng lên tiểu hòa thượng quần áo, nhảy lên Thanh Loan phía sau lưng, cái kế tiếp điểm. Tiểu hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt bình tĩnh, thí chủ, ta thấy ngươi cũng không phải dễ giết người, chỉ là đi nhầm vào lạc lối, không bằng bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Sở Phàm từ tốn nói, ta muốn giết chính là các ngươi Phật. Các ngươi Phật tổ không phải muốn thanh không mười pháp giới sao? Ta liền yêu thích lão bà hải tử nhiệt đầu giường, ta cũng muốn nhìn hắn làm sao thanh không mười pháp giới. Tiểu hòa thượng nói rằng, Phật tổ cũng không bắt buộc, thí chủ nếu là không muốn, vậy dĩ nhiên có thể không rời đi. Chỉ cần một lòng hướng thiện, tích đức tích phúc, cũng có thể thành Phật. Sở Phàm nói rằng, tiểu hòa thượng, ta đánh với ngươi cái đánh cược thế nào? Ngươi đi theo bên cạnh ta, nếu như có thể nói ra một câu để ta tán đồng lời nói, ta là có thể buông tha một người. Ngươi nếu như mỗi nói một câu ta không ủng hộ lời nói, ta liền giết chết một người. Đương nhiên, ta nói đều là hòa thượng, không phải người bình thường. Chương 517, đoạn thiệt chương 517, đoạn thiệt tiểu hòa thượng cũng bị sợ hết hồn, thí chủ, này lại là cần gì chứ? Ngươi nếu như đối với tiểu tăng không hài lòng, trực tiếp giết tiểu tăng chính là. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nếu như chỉ là giết ngươi, ta trực tiếp giết là được rồi. Cần gì phải đùa với ngươi cái trò này? Ngươi nói có đúng hay không? Mới vừa nói toán hai câu, sau đó phải giết hai người, là bởi vì ngươi giết. Vụ cá cược này, đối với Sở Phàm tới nói kỳ thực có hay không đều giống nhau. Coi như không có vụ cá cược này, đáng chết vẫn là gặp giết. Có cá cược, hắn cũng sẽ không giết nhiều một người. Nhưng lúc này cho tiểu hòa thượng tạo thành nhất định trong lòng gánh nặng. Tiểu cung thượng minh hiện ra cũng rõ ràng đạo lý này, nhưng hắn vẫn là sẽ nhờ đó tự trách. Tiểu hòa thượng không nói gì thêm, hai tay tạo thành chữ thập, nhắm hai mắt lại. Sở Phàm vừa bắt đầu cũng không quá để ý, bỗng nhiên nghe thấy được một luồng mùi máu tanh, rất nhạt. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hơi kinh ngạc nhìn về phía tiểu hòa thượng, một cái bóp lấy hắn dưới cằm, dùng sức đẩy ra. Nay tiểu hòa thượng lại mạnh mẽ đem chính mình đầu lưỡi cho cắn nát. Đẩy ra dưới cằm, lượng lớn máu tươi dâng lên. Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh cũng lấy làm kinh hãi. Sở Phàm lập tức lấy ra dược cho hắn cầm máu, đồng thời điểm tiểu hòa thượng mệt bị. Đem đầu lưỡi đón bể, là không có khả năng lắm. Sở Phàm trong lòng cũng không khỏi khâm phục này tiểu hòa thượng, ngươi đúng là có nghị lực. Tiểu hòa thượng chỉ là hai tay tạo thành chữ thập, muốn nói chuyện cũng không nói ra được. Liên Tinh cũng không nhịn được nói rằng, nay tiểu hòa thượng đúng là người tốt. Sở Phàm từ tốn nói, trong Phật môn, người tốt không ít, nhưng bọn họ xuẩn thì có ích lợi gì? Tiểu hòa thượng nhìn Sở Phàm một ánh mắt, tựa hồ hơi có chút kinh ngạc. Cái thứ hai địa điểm rất nhanh chạy tới. Sở Phàm không hề do dự chút nào cùng dừng lại, ở đối phương vẫn không có phản ứng lại trước, liền đánh chết một người. Còn lại hai người muốn phản kháng, nhưng ở Sở Phàm, Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại cùng Thanh Loan vây quét dưới, coi như cho gọi ra kim cương pháp tướng, vậy cũng chỉ là làm phí công giấy rùa. Đi chỗ đó 6 người điểm. Sở Phàm nói, nhảy lên Thanh Loan. Thanh Loan phóng lên trời. Hiện tại Thanh Loan đối phó một cái Phật môn cao thủ, vậy cũng là dễ dàng, không có bất kỳ áp lực. 4 người bọn họ đối với 6 cái, Sở Phàm một người có thể ứng phó 3 người. Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại, Thanh Loan từng người ứng phó một người. Liên Tinh lo lắng nói rằng, chúng ta như bây giờ quá khứ, e sợ không có cách nào trong thời gian ngắn đem những người kia cho đánh chết à. Sở Phàm tự nhiên biết điểm ấy, bọn họ hiện tại nhiều nhất liền chiếm cứ một điểm thượng phòng, trong thời gian ngắn không có cách nào phân ra thắng bại. Có thể Sở Phàm cũng có sự lo lắng của chính mình, hiện tại chúng ta cách bọn họ điểm tụ tập càng ngày càng gần. Nếu như không thể mau chóng đi ngăn cản bọn họ, chờ bọn hắn tập hợp, vậy càng phiền toái hơn. Chúng ta đi qua sau đó, những người khác cũng sẽ mau chóng chạy tới. Liên Tinh nhất thời không nói gì thêm, bởi vì Sở Phàm nói chính là sự thực. Rất nhanh, Thanh Loan tìm tới đám người kia. 6 cái đại hòa thượng dẫn một đám tiểu tăng nhân chính đang chạy đi. Trước tiên giải quyết một cái. Sở Phàm nói rằng, Thanh Loan, xuống. Chỉ cần giải quyết một cái, còn lại 5 cái là tốt rồi, đối phó hơn nhiều. Thanh Loan lập tức đáp xuống. Sở Phàm động thủ trước. Dâng trào kiếm ý tràn ngập ở bên trong trời đất, kiếm khí bắt đầu ngưng tụ. Có điều thời gian trong chớp mắt, kiếm khí vô hình gần giống như hình thành một đạo thật dài tường thành. Vẫn là một đạo di động tường thành, hướng về phía dưới ép đi. Liên Tinh cùng Đông Phương Bất Bại theo sát phía sau. Liên Tinh một trường vỗ ra, trường lực gần giống như thiên ngoại mà đến, che ngập bầu trời, đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó. Đông Phương Bất Bại tiện tay vung một cái, nhìn như không có bất kỳ phi châm ra tay. Chân khí nhưng ngưng tụ thành vô số phi châm, so với kiếm khí càng tinh tế, càng nhỏ hơn, càng nhanh hơn, càng nhiều. Lít nha lít nhít phi châm, thật giống tia sáng bình thường, không lọt chỗ nào. Có người đánh lén. Một cái lao hỏa thượng hét lớn, hầu như không hề do dự chút nào. Cái kia 6 cái đại hỏa thượng lập tức cho gọi ra kim cương pháp tướng. Ken 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 đang, liên tiếp tiếng va chạm. 3 người sở hữu tấn công, hầu như đều bị kim cương pháp tướng chống đối. Có thể mãnh liệt như vậy tấn công, cũng cho kim cương pháp tướng tạo thành thương tổn không nhỏ. Trực tiếp nhất phản ứng chính là cái kia 6 cái đại hòa thượng sinh cơ bị nhanh chóng tiêu hao. 6 người gần như cùng lúc đó đi bắt tiểu hòa thượng bổ sung sinh cơ. Sở Phàm hét lớn một tiếng, chết đi cho ta. Theo này một tiếng rơi xuống đất, Sở Phàm kiếm khí lại lần nữa như cuồng phong mưa to kéo tới. Lần này, mục tiêu của hắn chỉ là một người. Những người khác sinh cơ đều bị tiêu hao gần như, đều tìm tiểu hòa thượng lấy trái tim, khôi phục sinh cơ đi tới, căn bản rút không ra thời gian đến giúp đỡ. Khoảng cách tương đối gần, vẫn là lập tức làm cứu viện. Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh lập tức ra tay ngăn cản. Thanh Loan cũng là một tiếng hí dậy, ngăn lại một người. Sở Phàm kiếm khí uy lực lớn, coi như kim cương pháp tướng có thể chống đối, cái kia đại hòa thượng sinh cơ cũng không chịu được nữa. Liên tục dùng 2 trái tim, cuối cùng vẫn là không cam lòng ngã xuống. Hắn không có bị thương. Kim cương pháp tướng giúp hắn chặn lại rồi sở hữu tấn công, nhưng hắn sinh cơ đã toàn bộ bị tiêu hao hết. Hiện tại chỉ còn dư lại 5 cái, muốn đối phó liền muốn đơn giản rất nhiều. 5 cái khác hòa thượng cũng phản ứng lại, là Sở Phàm. Nhanh gửi thư báo cầu cứu. Hầu như toàn bộ Phật môn đều biết, hiện tại Sở Phàm chính là đang nhắm vào bọn họ. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, toàn bộ thiên hạ hầu như không có đối thủ. Căn cứ suy đoán của bọn họ, muốn ổn đả ổn chắc bắt Sở Phàm, ít nhất phải 5 cái cùng cấp bậc cao thủ đồng loạt ra tay, mới có khả năng giết chết Sở Phàm. Có thể Sở Phàm bên người cao thủ cũng quá nhiều rồi. Bất luận cái nào đều muốn so với bọn họ loại này đốt cháy giai đoạn đi ra lợi hại. Sở Phàm cùng những cao thủ này cùng nhau thời điểm, bọn họ ít nhất phải điều động 30 người trở lên mới hoàn toàn chắc chắn. Mặc dù đối với có chế tạo cao thủ bí pháp Phật môn tới nói, một lần điều động nhiều người như vậy, như cũng vô cùng khó khăn. Có hòa thượng lập tức thả ra tín hiệu. Tín hiệu của bọn họ cũng không có đặc biệt gì, chính là một đại đoá pháo hoa. Sở Phàm một đạo kiếm khí quét ra, đem bọn họ tín hiệu cầu cứu chặn lại. Lại có 4, 5 đạo tín hào lần lượt phóng lên trời. Sở Phàm vẫn muốn nghĩ chặn lại thời điểm, một cái kim cương pháp tượng, một trưởng vỗ lại đây. Chặn lại rồi Sở Phàm kiếm khí. Cái khác tín hiệu đều bị ngăn trở, nhưng này một đạo tín hào vẫn là ở trên trời nổ tung. Đông Phương Bất Bại hô, viện quân của bọn họ, nhiều nhất thời gian một nén nhang liền sẽ chạy tới. Liên Tinh nói rằng, Sở Phàm, chúng ta ngăn cản 4 người bọn họ. Ngươi lại giết một cái. Một trọi một tình huống, Sở Phàm chặn đánh giết bọn họ cũng không khó khăn. Sở Phàm cũng không có chút gì do dự, các ngươi cẩn thận. Hắn không cần thời gian bao lâu liền có thể giải quyết một cái. Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại, Thanh Loan, lập tức hướng về trong đó 4 cái phóng đi. Đem một người khác đơn độc cách ly đi ra. Sở Phàm hướng về cái kia một người giết đi. Ở Sở Phàm động thủ trong nháy mắt, ngưng tụ ra lượng lớn kiếm khí hướng về những người tiểu hòa thượng giết đi. Nếu như không trước hết giết đi những này tiểu hòa thượng, muốn giải quyết những người này liền khó hơn nhiều. Chương 518, hết ngồi đáy giếng chương 518, hết ngồi đáy giếng phốc phốc phốc. Những người tiểu hòa thượng căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì năng lực, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị kiếm khí xuyên thấu trái tim. Sở Phàm mục đích rất rõ ràng, những này đại hòa thượng muốn trái tim bổ sung sinh cơ, vậy liền đem những này tiểu hòa thượng trái tim vênh cái nát bét, để bọn họ triệt để không còn nối tiếp năng lực. Yêu nghiệt, ngươi uổng tạo sát nghiệt. Một cái hòa thượng gào thét. Sở Phàm cười gằn, ta tạo sát nghiệt. Các ngươi sống thôn trái tim của người ta liền không phải. Đang khi nói chuyện, Sở Phàm ngưng tụ ra lượng lớn kiếm khí, hướng về lạc đàn đại hòa thượng giết đi. Rầm rầm rầm. Kiếm khí vênh kích ở kim cương pháp tướng trên người. Kim cương pháp tướng hầu như không có cách nào né tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Mỗi một đạo kiếm khí vênh kích ở kim cương pháp tướng trên người đều là đang nhanh chóng tiêu hao triệu hoán giả sinh cơ. Lấy Sở Phàm thân pháp, còn có huyền địa kinh hộ thể, huyền hoàng kinh khôi phục, bọn họ căn bản là không thể làm gì. Yêu nghiệt, ngươi tất dưới 18 tầng địa ngục. Đại hòa thượng trước khi chết không cam lòng giống to. Nhưng mà, đây đối với Sở Phàm tới nói, quả thực chính là chuyện cười. Sở Phàm trở tay một kiếm, trực tiếp lột bỏ đầu của hắn. Còn lại 4 người, đối với Sở Phàm mọi người tới nói, đã hoàn toàn không tạo thành được uy hiếp. Đến lúc cuối cùng một người bị chém giết, Sở Phàm sắc mặt khẽ thay đổi, người của bọn họ đến. Thanh Loan, đi. Lần này đến người không ít. Thật muốn bị bọn họ ngăn cản, lại muốn thoát thân, nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Muốn đi, e sợ không kịp. Theo âm thanh, chỉ thấy một cái trung niên hòa thượng nhanh chóng mà tới. Chính là Lý Vô Cực. Sở Phàm nhìn thấy Lý Vô Cực, cũng có chút giật mình. Lý Vô Cực gần nhất trưởng thành đến cực nhanh. Đứng lơ lửng trên không, trực tiếp chặn lại rồi Sở Phàm mọi người đừng đi. Cái khác Phật môn cao thủ theo sát phía sau. Hiện tại muốn đi, đã không kịp. Sở Phàm thẳng thắn cũng không đi rồi, Lý Vô Cực, ngươi này tu vi tăng trưởng rất nhanh nha. Chịu đại nhật như lai chỉ điểm chứ? Vậy ngươi hẳn phải biết hắn muốn làm cái gì. Lý Vô Cực chậm rãi nói rằng, tự nhiên chính là độ hóa thiên hạ. Sở Phàm nở nụ cười, vốn cho là ngươi là người thông minh, không nghĩ đến cũng ngu đến mức tình trạng này. Đại nhật như lai này điểm xấu xa tâm tư, người tinh tưởng vừa nhìn liền biết. Các ngươi những này ngu xuẩn nhưng tin là thật, còn nguyện ý vì thế đánh đổi mạng sống, thật sự là ngu đến mức cực điểm. Giết các ngươi, cũng là cho các ngươi một cái một lần nữa đầu thai làm người cơ hội, đời sau đừng tiếp tục ngu như vậy. Nếu không thì chết rồi, cái kia đều là đáng đời. Lý Vô Cực vẻ mặt hờ hững, lấy hắn tu vi đoạn không đến nỗi vì thế nổi giận. Sở Phàm không thể cùng côn trùng mùa hè nói về băng tuyết. Hết ngồi đáy giếng, chứng kiến thế giới vĩnh viễn chỉ có miệng giếng lớn như vậy. Các ngươi lại há có thể hiểu rõ Phật tổ ý nguyện vĩ đại? Sở Phàm cười lạnh một tiếng, các ngươi vẫn đúng là có thể cho mình trên mặt tiếp bằng a. Ta còn thực sự yếu kỳ, bọn họ những này tiểu hòa thượng toàn bộ chết rồi, vẫn bị các ngươi giết. Sống sờ sờ lấy trái tim, các ngươi làm sao không cố gắng giải thích một chút? Lý Vô Cực nói rằng, đó là bọn họ tự nguyện vào địa ngục, hoàn thành Phật môn ý nguyện vĩ đại. Đây là đại thiện. Sở Phàm lập tức đôi trở lại, để bọn họ đi chết, các ngươi làm sao không đi? Lý Vô Cực nói rằng, làm thiên hạ đều bị độ hóa, ta chờ phạm vào sát nghiệp người, tự nhiên lấy chết tạ tội. Nếu như là những người khác nói ra những lời này, Sở Phàm còn chưa chắc chắn tin. Lý Vô Cực nói ra, Sở Phàm vẫn đúng là liền tin. Sở Phàm liếc mắt nhìn cái khác hòa thượng. Lý Vô Cực lập tức nói rằng, người ở tại đây, đến lúc đó đều thì sẽ lấy chết tạ tội. Sở Hữu hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Nhìn những người này vẻ mặt, Sở Phàm trong lòng liền một trận đến khí. Nếu như bọn họ đơn thuần là kẻ ác, vậy còn dễ bàn. Nhưng bọn họ bản tính như vậy, những người này còn tưởng rằng mình làm chính là chuyện tốt, nghĩ như thế nào cũng làm cho trong lòng người phát cáu. Một đám ngu xuẩn. Sở Phàm mạnh mẽ mắng một tiếng. Lý Vô Cực nói rằng, Phật môn đại sư toàn bộ đến đủ, ngươi người vẫn không có đến. Ngày hôm nay liền sẽ là giờ chết của ngươi, ta sẽ tự tay giết ngươi, sau đó tự sát. Sở Phàm nghe được lời nói như vậy, trong lòng liền đến hỏa, ngươi thiếu cho ta nói câu nói như thế này. Ngươi tu vi tuy rằng tinh tiến không ít, nếu muốn giết ta vẫn không có bản lĩnh này. Lý Vô Cực nói rằng, thật sao? Vậy ta đúng là phải thử một chút. Chư vị đại sư, hôm nay chính là chúng ta chém giết Sở Phàm ngày. Chỉ cần Sở Phàm vừa chết, Phật môn ý nguyện vĩ đại sẽ không bao giờ tiếp tục trở ngại. Hôm nay chúng ta liều mạng một trận chiến, cũng không thể để cho hắn đào tẩu. Sở Hữu Phật môn cao thủ cùng kêu lên tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Lý Vô Cực tiện tay một chiêu, một kiếm bay vào trong tay, các vị đại sư, chiến. Rầm rầm rầm. Hơn 20 cái Phật môn cao thủ cùng cho gọi ra kim cương pháp tướng. Toàn bộ trong lúc nhất thời, chu vi tất cả đều là như núi cao kim cương pháp tướng, đem Sở Phàm mọi người bao quanh vây nốt. Đông Phương Bất Bại quyết định thật nhanh, Sở Phàm, chờ người của chúng ta lại đây đã không kịp. Coi như bọn họ lại đây, chúng ta cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Ta ngăn cản Lý Vô Cực, ngươi mang theo Liên Tinh mau chóng rời đi. Liên Tinh vội vàng nói rằng, không, ta ngăn cản Lý Vô Cực. Lúc này ai cũng rõ ràng, chỉ cần lưu lại, vậy thì là một con đường chết. Thế giới này không có bất cứ người nào có thể tại đây hơn 20 cái Phật môn cao thủ vây công dưới sống sót. Coi như là Sở Phàm cũng không có cách nào. Sở Phàm khẽ mỉm cười, nói rằng, nếu như ta có thể sử dụng mạng của các ngươi đi đổi chính mình cơ hội chạy trốn, vậy cũng không tư cách để cho các ngươi trở thành ta nữ nhân. Yên tâm đi, coi như chúng ta ngày hôm nay xông ra không được, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Ta có biện pháp mang bọn ngươi rời đi. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm, cái kia những người khác đâu? Đông Phương Bất Bại biết, Sở Phàm lưu hậu chiêu là cái gì? Sở Phàm chân thực tu vi cũng sớm đã vượt qua phá toái cảnh giới. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào có thể đột phá. Một khi đột phá, vậy thì sẽ rời đi thế giới này, đi đến một thế giới khác. Nếu như Sở Phàm rời đi, lúc này tự nhiên có thể mang theo thực lực xê xích không nhiều Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh cùng đi. Nhưng còn có Thủy Xanh bọn họ. Chỉ cần Sở Phàm sau khi rời đi, Thủy Xanh cuộc sống của bọn họ sẽ không quá dễ chịu. Hiện tại không có người dám động Thanh Tuyển Sơn Trang, cũng không phải Thanh Tuyển Sơn Trang bản thân có thể kinh sợ toàn bộ thiên hạ. Thanh Tuyển Sơn Trang xác thực rất lợi hại, nắm giữ gốc gác không so với bất kỳ môn phái nào kém. Nếu như thêm vào phía sau núi Ngao Tàn Nhẫn cái kia một đám linh thú, bọn họ chính là toàn bộ thiên hạ môn phái mạnh nhất. Cũng không có cái gì dùng, nếu như toàn bộ Phật môn liên hợp cùng nhau, Thanh Tuyển Sơn Trang không còn Sở Phàm, như cũng không phải là đối thủ. Bởi vì Sở Phàm sau khi rời đi, Độc Cô Cầu bại bọn họ rất khó cùng nhau hành động. Thanh Tuyển Sơn Trang cũng không có cái khác nhất phẩm một cảnh bên trên cao thủ. Đúng là có không ít nhất phẩm cảnh giới cao thủ. Coi như đến tiếp sau có người đột phá, đỉnh cao cao thủ hay là muốn so với Phật môn chênh lệch rất nhiều. Trừ phi bọn họ quy y Phật môn, mới có đường sống. Chương 519, bảy trận chương 519, bảy trận Sở Phàm trong lòng run lên, không có chuyện gì, ta ngoài ra còn có thủ đoạn. Hiện tại, Sở Phàm trong lòng kỳ thực cũng không có sức lực. Hắn biết do tình huống bây giờ, đối với bọn hắn phi thường bất lợi. Nhưng hắn không có cách nào bỏ xuống bất cứ người nào. Hắn đối kháng Phật môn chính là vì người bên cạnh mình. Nếu như muốn bỏ qua người bên cạnh mình, mới có thể tiếp tục sống. Này với hắn ý định ban đầu hoàn toàn là đi ngược lại. Hắn có thể vì người ở bên cạnh, giết hết người trong thiên hạ, tuyệt đối sẽ không vì mình mệnh mà vứt bỏ chính mình nữ nhân. Liên Tinh cùng Đông Phương Bất Bại là gì nó thông minh, lập tức đoán được Sở Phàm một cái khác lá bài tẩy, trận pháp cũng vẫn không có thực chiến quá. Uy lực đến cùng làm sao, còn không dám xác định. Nếu như động thủ lên, vậy thì cũng lại không có cơ hội. Sở Phàm đưa tay, tuyệt thế hảo kiếm đã xuất hiện ở tay, các ngươi là ta nữ nhân. Ta người này không có cái gì theo đuổi, chỉ muốn mang theo các ngươi quá sống yên ổn tháng ngày. Phật môn không cho chúng ta sống yên ổn, ta liền đem Phật môn cho diệt. Chỉ cần ta còn sống sót, thì sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào có việc. Nói xong, Sở Phàm ánh mắt nhìn về phía Lý Vô Cực, coi như các ngươi Phật môn có nhanh chóng tăng lên người tu vi bí pháp. Nhiều cao thủ như vậy, đối với các ngươi tới nói, nên cũng không dễ dàng chứ. Ngày hôm nay, ta liền muốn giết cái tận hứng. Sở Phàm nói, phía sau Hỏa Kỳ Lân cùng Thần Long bóng mở hiện hiện. Hét dài một tiếng ngâm nga, như thiên lôi cuộn cuộn. Một chiếc chuông vàng hiện lên ở Sở Phàm đỉnh đầu, Sở Phàm trên người phù văn thần bí bắt đầu hiện hiện. Sở Phàm hai mắt bắt đầu biến thành màu vàng. Sở Phàm hai mắt ngoại trừ thường ngày hai con ngươi màu đen, còn có màu vàng cùng màu đỏ. Một cái giỏi về tấn công, một cái giỏi về phòng thủ. Hiện nay, Sở Phàm đã là trạng thái mạnh nhất. Hắn chưa bao giờ thí, chính mình cường hãn nhất trạng thái, đến cùng có thể đối kháng bao nhiêu người. Lý Vô Cực nhìn Sở Phàm, cảm thụ Sở Phàm trên người để lộ ra đến mạnh mẽ khí tức, trong lòng cũng không khỏi một trận chấn động. Khủng bố đến cái trình độ này, là hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Không phải không thừa nhận, ngươi sát thực phi thường mạnh, có thể ngươi ngày hôm nay vẫn phải là chết. Lý Vô Cực nói xong, một kiếm chém về phía Sở Phàm. Kỳ Lân cùng Thần Long bay vút lên trời. Sở Phàm đỉnh đầu chuông vàng hí dài. Sở Phàm trường kiếm trong tay quét ra, kiếm khí hàn mang, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. A Di Đà Phật. Sở Hữu Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu. Sau đó, tất cả mọi người cùng ra tay. Mỗi người đều rõ ràng, nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ của Sở Phàm. Hiện tại bọn họ muốn giảm thiểu thương vong, nhất định phải muốn lấy một đòn sấm sét, mau chóng giết chết Sở Phàm. Chỉ cần cho Sở Phàm một cơ hội nhỏ nhoi, thì có khả năng giết chết bọn họ càng nhiều người. Coi như cuối cùng muốn tự sát, vậy cũng nhất định phải ở bảo đảm Sở Phàm chết rồi sau đó. Một đám ngu xuẩn. Sở Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, ném ra mười mấy khối một bài. Những này một bài rơi xuống đất thời gian, bên trong đất trời năng lượng nhanh chóng hướng về trung gian vào tới. Có điều trong khoảnh khắc, liền hình thành một tòa trận pháp. Trận pháp này trước nguyên bản là định dùng đến thanh lý Đại Minh Phật môn. Kết quả Phật môn những cao thủ đã sớm toàn bộ bỏ chạy. Giết chết Phật môn thời điểm, cũng không có gặp phải quá nhiều chống lại. Những này trận pháp tự nhiên cũng không có phát huy được tác dụng. Có điều, Sở Phàm đối với những này trận pháp vẫn ôm ấp rất lớn hy vọng. Rảnh rỗi liền sẽ chế tác bố trí trận pháp một bài. Chủ yếu vẫn là những này một bài quá không trải qua dùng. Một bộ ném ra ngoài, nhiều nhất cũng là kiên trì một phút nhiều một chút điểm. Đây là cái gì thủ đoạn? Ta không nhìn thấy Sở Phàm. Này có một luồng sức mạnh thần bí, trở ngại chúng ta tấn công. Không được, vật này có thể chủ động công kích chúng ta. Khả năng là trận pháp, có ai hiểu trận pháp? Bị trận pháp bao phủ ở bên trong các hòa thượng rất nhanh sẽ nhìn ra vật này. Lý Vô Cực lúc này cũng bị trận pháp bao phủ, một kiếm chém ra, trước mắt huyễn ảnh biến mất, có thể tùy theo mà đến chính là trận pháp chủ động phản kích. Bốn phương tám hướng đều có kình khí hướng về Lý Vô Cực kéo tới. Lý Vô Cực rất nhanh sẽ nhìn ra kỳ lạ, hét lớn một tiếng, trận pháp này có thể dùng man lực đánh tan, có điều phải cẩn thận phản kích. Trận pháp tuy rằng có thể cách trở những người này, nhưng không có biện pháp cách trở âm thanh. Cái khác đại hòa thượng nghe được Lý Vô Cực nhắc nhở, dồn dập bắt đầu mạnh mẽ phá trận. Sở Phàm lúc này cũng không có nhàn rỗi, Đông Vương, Liên Tinh, dựa theo những người này tu vi, trận pháp này căn bản chống đỡ không được một phút. Chẳng mấy chốc sẽ bị xé rách. Chúng ta hợp lực đánh chết những người lạc đàn. Trận pháp đi như thế nào, các ngươi còn nhớ chứ? Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh lập tức đáp, nhớ tới. Chỉ cần nhớ tới là tốt rồi. Những người khác không thấy rõ tình huống, Sở Phàm nhưng là thấy rõ, rất nhanh sẽ tìm tới một cái lạc đàn. người kia cũng ngay lập tức phát hiện Sở Phàm mọi người, này ba cái yêu nghiệt ở ta nơi này. Cái khác tăng nhân cũng nghe được, nhưng bọn họ căn bản là không cách nào xác định cụ thể vị trí, kiên trì chốc lát, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể phá trận. Trận pháp bị một chút loại bỏ, phát sinh từng trận tiếng nổ vang. Lúc này, Sở Phàm đã đối với Lạc Đàn Hòa Thượng bắt đầu toàn lực tấn công. Coi như Hòa Thượng này triệu hoán Kim Cương pháp tướng, ở Sở Phàm, Liên Tinh, Đông Phương Bất Bại liên hợp bên dưới, cũng chống đỡ không được mấy hiệp. Hòa Thượng sinh cơ cũng đã bị tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi hận ngã xuống. Ngay ở Hòa Thượng ngã xuống trong nháy mắt, trận pháp bị loại bỏ. Sở Phàm lại lần nữa tung một bài. Lý Vô Cực trở tay một kiếm, chém về phía Sở Phàm trong đó một khối một bài. Lý Vô Cực rất rõ ràng, vừa mới cái kia trận pháp chính là những này một bài bố trí đi ra. Chỉ cần hủy diệt những này một bài, trận pháp liền bố trí không được. Liên Tinh thấy thế, nhanh chóng hướng về quá khứ, một trưởng vỗ tán kiếm khí. Lý Vô Cực ngay sau đó là kiếm thứ hai. Sở Phàm cao mày, trong tay do dự một chút. Lên trận. Liên Tinh hô to một tiếng, lại lần nữa một trưởng vỗ ra, chống đôi Lý Vô Cực kiếm khí. Có thể lần này Lý Vô Cực đã sớm chuẩn bị, kiếm khí như bài sơn đảo hải. Liên Tinh xông tới quá gấp, dưới chân đều còn không đứng vững, nếu như muốn né tránh, dễ như ăn cháo. Nhưng phía sau cái kia một khối một bài liền sẽ bị kiếm khí chém nát. Liên Tinh không có lùi, mà là mạnh mẽ đã trúng này một kiếm. Liên Tinh chỉ cảm thấy một đạo kiếm khí xuyên qua thân thể, phế phủ bị thương, một ngụm máu tươi thật giống bị một luồng sức mạnh khổng lồ từ lá phổi ép ra ngoài. Sở Phàm cắn răng lên trận, Đông Phương mang theo Thanh Loan đi giúp Liên Tinh. Sở Phàm nói xong, chính mình hướng về một hướng khác mà đi. Hắn còn phải đi săn giết những người khác, ít nhất phải ở chính trận pháp đánh tan trước, lại giết một người. Liên Tinh khoảng cách Lý Vô Cực khoảng cách quá gần rồi. Trận pháp tuy rằng có thể cách trở mở hai người, chỉ cần Lý Vô Cực tìm tới vị trí, đánh nát một đạo bình phong, liền có thể nhìn thấy Liên Tinh. Hiện tại Liên Tinh căn bản không phải Lý Vô Cực đối thủ. Sở Phàm cao giọng quát lên, "Lý Vô Cực, ngươi muốn trả dám đả thương nàng, ngày sau ta thấy bất kỳ đệ tử cửa phận, đều giết không tha." Chương 520, nổi giận chương 520, nổi giận không ai gặp hoài nghi Sở Phàm quyết tâm. Nếu như Sở Phàm thật sự muốn giết, căn bản là không ai có thể ngăn được. Có thể lần này, Lý Vô Cực đám người đã quyết tâm muốn giết Sở Phàm, tự nhiên cũng sẽ không lưu ý sự uy hiếp của hắn. Lý Vô Cực không nhìn thấy Sở Phàm, nhưng vẫn là trở về nói, chỉ cần nàng không phản kháng, để ta phế bỏ một thân tu vi, ta đương nhiên sẽ không giết nàng. Nàng nếu là cố ý không muốn, vậy ta không thể để cho nàng trợ trụ vi ngược. Sở Phàm trong lòng có một loại trước nay chưa từng có phẫn nộ, được, ta nhớ kỹ ngươi lời này. Ta không phải người tốt lành gì, càng không phải cái gì người lương thiện. Các ngươi không đều cảm thấy thôi, ta là địa ngục đến ác quỷ sao? Từ hôm nay, Sở Hữu Hòa Thượng không rời khỏi Phật môn người, ta Sở Phàm thấy một cái giết một cái. Sở Phàm đang khi nói chuyện, đã tìm tới một cái lạc đàn. Lúc này, trận pháp hình thành hàng rào năng lượng đem những người khác toàn bộ cách trở mở ra. Sở Phàm nhìn thấy người này, không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Nay một kiếm, dường như hút khô rồi chu vi linh khí trong trời đất. Nay một kiếm, dường như phải đem ngày đó cho bổ ra. Nay một kiếm, tựa hồ phải đem này không gian đều cho chém ra. Yêu nghiệt! Kim Cương pháp tướng hét lớn một tiếng, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng vẫn là hai tay tạo thành chữ thập, muốn kẹp lấy này một kiếm. Kim Cương pháp tướng lần này, xác thực dùng bàn tay kẹp lấy này một kiếm. Có thể một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, hắn căn bản cấp không được. Kiếm khí trực tiếp đem Kim Cương pháp tướng cho bổ ra. Tuy rằng rất nhanh lại dung hợp, nhưng triệu hoán giả đã sắp muốn không chịu được nữa. Sở Phàm kiếm thứ hai đã chém hạ xuống, chết đi cho ta. Nay một kiếm, chém chết một cái Phật môn cao thủ, trực tiếp đem hắn thân thể chém thành hai khúc, cũng chém ra chính Sở Phàm trận pháp. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia máu tanh tình cảnh, cũng sửng sốt một chút. Sở Phàm lại lần nữa tung một bài. Hắn muốn ở trận pháp bị phá đi trước ném ra một bài. Có thể trận pháp này có nhất định cách trở cùng bạn bèo không gian hiệu quả, căn bản là không thể ở trận pháp loại bỏ trước ném ra ngoài. Mà Đông Phương Bất Bại cùng Thanh Loan lúc này cũng đứng ở Liên Tinh bên người. Liên Tinh tình huống cũng không tính quá tốt, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Lý Vô Cực lúc này cũng không kịp nhớ Liên Tinh bọn họ, hủy diệt một bài. Nhưng mà, Sở Phàm làm sao có khả năng để bọn họ hủy diệt một bài? Đông Phương Bất Bại cùng Thanh Loan cũng đồng thời ra tay ngăn cản. Làm trận pháp lại lần nữa triển khai, Sở Phàm nhanh chóng hướng về Liên Tinh bên kia chạy đi. Trên thực tế, hai người khoảng cách có điều xa mười mấy mét, nhưng trong trận pháp, nhưng phải nhiễu rất dài đường. Làm Sở Phàm chạy tới, tìm tới Liên Tinh, Liên Tinh cư nhiên đã cùng một cái Phật môn cao thủ đánh lên. Liên Tinh bị thương, coi như có Huyền Hoàng Kinh khôi phục, cũng không có nhanh như vậy. Sở Phàm thấy Liên Tinh bị áp chế, trong lòng lửa giận toàn bộ hướng về Hòa Thượng kia chút xuống. Sở Phàm mỗi lần xuất kiếm, đều mang theo khí thế như sấm vang chớp giật. Không gian tựa hồ cũng trở nên mờ mèo. Liên tục ba kiếm đánh trúng Hòa Thượng kia Kim Cương pháp tướng, thành công đem chém ngang hông. Lúc này, Đông Phương Bất Bại cùng Thanh Loan cũng chạy tới. Sở Phàm lập tức đem Liên Tinh giao cho Đông Phương Bất Bại, "Đông Phương, ngươi chăm sóc Liên Tinh. Có thể đi thì đi, ta đi giải quyết bọn họ." Liên Tinh lập tức lắc đầu, "Cho ta nửa khắc đồng hồ, liền có thể khôi phục đến gần như nửa giờ, cũng là 7 phần nhiều chung. Thời gian này cũng không coi là nhiều. Liên Tinh tình huống bây giờ, nếu như ở tĩnh dưỡng tình huống, không mấy tháng đều không khôi phục lại được. Nàng chỉ cần mấy phút, thời gian này đã rất ngắn. Có thể hiện tại cái này cái tình huống, mấy phút là không thể. Những hòa thượng kia sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Trải qua phía trước hai lần phá trận, những này hòa thượng đã có kinh nghiệm. Một cái trận pháp tồn tại thời gian sẽ không vượt qua một phút. Hơn nữa lần sau bảy trận nhất định sẽ càng ngày càng khó. Những hòa thượng kia nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản. Sở Phàm nói rằng, không có thời gian, các ngươi tìm cơ hội rời đi. Trận pháp lập tức liền cũng bị phá. Nói, Sở Phàm móc ra một viên huyết bồ đề, nhét vào Liên Tinh trong miệng, chữa thương. Huyết bồ đề chỉ có lần thứ nhất ăn mới có thể tăng lên tu vi. Liên Tinh trước đã ăn qua một lần, hiện tại ăn nhiều nhất chính là có thể làm cho nàng mau chóng khôi phục thương thế. Liên Tinh vẫn muốn nghĩ nói chuyện, trận pháp đã bị phá. Sở Phàm lần này không có ném ra một bài, mà là vọt thẳng đi đến. Liên Tinh thấy thế cũng là sốt sắng, Đông Phương tỷ tỷ, ngươi nhanh đi giúp hắn. Ta không có chuyện gì. Đông Phương bất bại do dự một chút, vẫn là theo sát Sở Phàm xông lên trên. Thanh Loan không có theo sau, mà là đứng ở Liên Tinh bên người. Sở Phàm tiện tay hướng về Liên Tinh phương hướng ném ra mấy cái một bài, dùng trận pháp đem thật Liên Tinh bảo vệ lại đến. Nguyên bản còn có 3 cái hỏa thượng muốn đi đối phó Liên Tinh, nhìn thấy trận pháp, rồi lập tức lui trở về. Sở Phàm cùng Đông Phương bất bại muốn chống lại chừng 20 người, hầu như không có quá nhiều sức lực chống đỡ lại. Sở Phàm dành thời gian nhét vào một viên huyết bổ để cho Đông Phương bất bại, không muốn gắng gượng chống đỡ. Đông Phương bất bại đáp một tiếng. Sở Phàm mỗi lần xuất kiếm, không người nào dám trực tiếp đối với hắn phong mang. Điều này cũng cho Sở Phàm bọn họ cung cấp rất lớn tiện lợi. Lý Vô Cực xem trong lòng âm thầm sốt ruột. Tiếp tục như vậy, nếu như Sở Phàm giúp đỡ chạy tới, bọn họ vẫn đúng là liền không nhất định là Sở Phàm đối thủ. Sở Phàm hiện tại không dám bại trận, đó là bọn họ nhiều người. Một bài vừa ra tay, bọn họ chỉ cần phân ra mấy người đi phá hủy một hai một bài liền có thể ngăn cản. Một khi Sở Phàm giúp đỡ lại đây, cái kia e sợ phân không ra cái gì nhân thủ đi ngăn cản. Có trận pháp cách trở, bọn họ hơn 20 người liền thành cua trong giỏ. Đến thời điểm liền sẽ bị từng cái đánh tan. Các vị đại sư, không thể tiếp tục như vậy, đến cá nhân theo ta cùng chính diện chống lại, những người khác tìm cơ hội toàn lực đánh chết. Lý Vô Cực hét lớn một tiếng. Không thể không nói, những này hòa thượng là thật sự không sợ chết. Biết rõ ràng đối kháng chính diện Sở Phàm rất có khả năng sẽ chết, hay là có người không chút do dự đứng dậy. Sở Phàm trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười, "Tốt, đều không sợ chết đúng không? Vậy thì đưa hết cho ta đi chết." Sở Phàm nói một kiếm chém ra, sau đó nhanh chóng hướng về Lý Vô Cực tới gần. Lý Vô Cực không có né tránh, mà là chuẩn bị mạnh mẽ chống đỡ tương tự một kiếm chém tới. Song kiếm tương giao, hai người kiếm ý đối kháng. Lý Vô Cực vẹn vẹn là kiên trì chốc lát, liền triệt để mất đi sức chống cự. Sở Phàm thân thể bên trong bùng nổ ra một luồng sức mạnh to lớn. Long Nguyên. Lý Vô Cực kinh hãi, nhưng hắn đã phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lý Vô Cực một ngụm lớn máu tươi phun ra, nhưng hắn vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, rơi xuống đất thời gian, hai chân chỉ là có chút phù phiếm, lùi về sau vài bước liền ổn định thân hình. Đẩy lùi Lý Vô Cực, Sở Phàm lại một kiếm bổ về phía chạy tới giúp Lý Vô Cực hòa thượng. Hòa thượng kia cũng không còn né tránh, mà là lựa chọn gắng đón đỡ. Theo ta cứng đối cứng. Vậy thì chết đi cho ta. Sở Phàm cười gằn. Hòa thượng tự biết hẳn phải chết, hay là dùng kim cương pháp tướng đi giang, A Di Đà Phật. Chu Vi hòa thượng cũng không phải xem trò vui. Thừa dịp cơ hội này, dồn dập hướng Sở Phàm ra tay. Chương 521, bất ngờ chương 521, bất ngờ tất cả mọi người đều không nghĩ đến, Sở Phàm lại trực tiếp từ bỏ phòng thủ cùng né tránh, mà là bay thẳng đến đối diện cái kia đại hòa thượng mà đi. Nay tuy rằng để một đám Phật môn cao thủ kinh ngạc, đáng kinh ngạc qua đi, chính là đại hỉ. Nay không phải là bọn họ đánh chết Sở Phàm cơ hội tốt nhất sao? Nhiều cao thủ như vậy, coi như Sở Phàm thân thể mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu đựng như thế mãnh liệt tấn công. Sở Phàm, ngày hôm nay giờ chết của ngươi đến. A Di Đà Phật. Tất cả mọi người đều đang kinh hỉ Sở Phàm muốn chết, nhưng không có một người quan tâm Sở Phàm trước mặt hòa thượng kia. Mỗi người đều rõ ràng, hòa thượng này ngày hôm nay chắc chắn phải chết, nhưng cũng không có ai quan tâm sự sống chết của hắn. Sở Phàm ném ra mấy khối một bài. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ làm sao giết chết Sở Phàm, căn bản cũng không có để phòng hắn bại trận. Một cái trận pháp đột nhiên bay lên. Tất cả mọi người nhất thời phản ứng lại. Sở Phàm còn có cái khác trận pháp, chỉ cần có trận pháp ở, bọn họ liền tạm thời không đả thương được Sở Phàm. Lý Vô Cực tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức hô to, nhanh lên một chút phá trận, chỉ cần phá trận liền có thể giết hắn. Trận pháp còn ở thời điểm, công kích không tới Sở Phàm. Chỉ cần trận pháp vừa vỡ, đại gia vị trí cũng sẽ không biến hóa. Đến thời điểm, đại gia đã gần người Sở Phàm, hắn căn bản không có khả năng lại bại trận. Ầm ầm ầm, liên tiếp nổ vang. Trận pháp vẫn không có kiên trì đến 10 giây đồng hồ, cũng đã bị triệt để phá hủy. Trận pháp này bố trí khá là đơn giản, đánh tan cũng tương đối dễ dàng. Làm trận pháp biến mất, chỉ thấy Sở Phàm đã đánh chết cái kia hòa thượng. Hiện tại ta xem ngươi còn chạy thế nào. Lý Vô Cực cũng có chút căm tức, hắn cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại còn có nhiều như vậy hậu chiêu. Tiếp tục như vậy, cũng sợ đêm dài lắm mộng. Tốt nhất là mau chóng đem Sở Phàm đánh chết. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, ta có nói quá, ta muốn chạy sao? Tiếng nói vừa dứt, Sở Phàm lại lần nữa hướng về đoàn người phóng đi. Đây là người nào cũng không nghĩ tới, trước Sở Phàm còn có hậu chiêu, hiện tại đã không thể bố trí lại trận pháp. Sở Hữu Hòa Thượng đều theo bản năng mà nhìn về phía Lý Vô Cực. Lý Vô Cực hơi hơi do dự một chút, lập tức cầm chủ ý, không cần lo cái khác, giết. Những này hòa thượng sở dĩ xem Lý Vô Cực, đó là bởi vì bọn họ phán đoán không cho, Sở Phàm có hay không còn có những thủ đoạn khác. Nếu như còn có những thủ đoạn khác, này rất có khả năng chính là làm chuyện vô ích. Còn có thể sẽ liên lụy những người khác tính mạng. Bọn họ xác thực không sợ chết, vậy cũng không thể chịu chết uổng phí. Ít nhất phải chết có giá trị. Hiện tại Lý Vô Cực hạ lệnh, những người khác cũng không còn lo lắng. Lập tức toàn lực tấn công. Nhưng lại như thế một làm lỡ công phu. Lại cho Sở Phàm có thể thừa dịp cơ hội. Sở Phàm một kiếm chém tới trước chém tới. Kiếm khí tựa hồ ngưng tụ thành một mặt tường. mạnh mẽ đem bên trong một người tách ra. Những người khác thấy thế, muốn đến giúp đỡ cũng đã không kịp. Bọn họ bị Sở Phàm kiếm khí cho chặn lại rồi. Sở Phàm một đòn toàn lực, nay một kiếm đem cái kia lạc đàn hòa thượng chém thành trọng thương. Nhưng mà hắn đã không kịp hạ xuống kiếm thứ hai, hắn kiếm tường đã bị người đột phá. Sở Phàm, chết đi cho ta. Lý Vô Cực cũng là bị tức đến. Hắn nguyên bản đối với đánh chết Sở Phàm còn có chút hổ thẹn, bởi vì hắn biết Phật môn thủ đoạn ít nhiều có chút quá đáng. Hắn không có phản đối, nhưng cũng không ủng hộ. Sở Phàm muốn phản kháng Phật môn, hắn cũng có thể hiểu được. Chỉ là mỗi người lập trường không giống nhau, hắn chỉ có thể đứng ở Phật môn bên này. Hiện tại tận mắt đến Sở Phàm giết nhiều như vậy Phật môn đại sư, đối với Sở Phàm cái kia một chút hổ thẹn cũng tan thành mây khói. Sở Phàm không thể không xoay người lại chống đối. Đến bọn họ cảnh giới này, bất kỳ một chiêu đều mang theo to lớn uy lực. Coi như là Sở Phàm gắng gượng chống đỡ một chiêu, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Tuy rằng không đến nỗi mất mạng, có thể ở tình huống như vậy, phải bị thương, sức chiến đấu hơi hơi chuẩn bị chiết khấu, nguy hiểm liền gấp mấy lần tăng lên. Liên Tinh bị thương, kỳ thực cũng không ảnh hưởng nàng hành động. Nếu như gặp gỡ nhất phẩm cao thủ, những người kia như cũng không phải là đối thủ của nàng. Có thể cùng những này cao thủ hàng đầu đối chiến, một cái sơ sẩy đều có khả năng để cho mình mất mạng. Chớ nói chi là trên người có thương tích, gặp kéo dài chính mình tiết tấu. Sở Phàm cùng Lý Vô Cực song kiếm va chạm, một luồng to lớn kinh khí từ bên cạnh hai người càn quét ra. May là nơi này toàn bộ đều là cao thủ, số lượng không nhiều, tiểu hòa thượng đã sớm bị giết. Sở Phàm bất tử, Phật môn đại nghiệp khó thành. Một đám hòa thượng cũng dồn dập cảm khái, có thể cũng không ảnh hưởng bọn họ ra tay. Mỗi người đều sử dụng chính mình 10 phần tu vi, trưởng, trưởng, chân, côn, không cùng đường mấy chiêu thức, toàn bộ hướng về Sở Phàm mà đi. Đông Phương Bất Bại lúc này coi như muốn giúp đỡ cũng không giúp được, nàng bị hai cái hòa thượng cuốn lấy nàng tu vi nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó một cái, muốn thoát khỏi hai người kia hầu như không có khả năng lắm. Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm một ánh mắt, lập tức thu hồi ánh mắt. Nàng là một cái phi thường lý trí người, biết mình hiện tại không giúp được Sở Phàm, coi như Sở Phàm sau một khắc cũng bị giết chết, nàng cũng trước hết giải quyết trước mắt hai người kia. Nếu như Sở Phàm chết rồi, nàng gặp nghĩ tất cả biện pháp giết chết ở đây tất cả mọi người, sau đó sẽ đem Phật môn toàn bộ cho tàn sát hầu như không còn, cho Sở Phàm chôn cùng. Sở Phàm, Liên Tinh gấp đến độ hô to, lập tức nhảy lên một cái, hướng về Sở Phàm vọt tới. Liên Tinh trong lòng cũng rõ ràng, mình coi như xuống lên cũng không giúp được gấp cái gì. Phật môn cao thủ thực sự là quá nhiều rồi, tùy tiện không cá nhân đi ra, liền có thể đưa nàng ngăn cản. Nhưng người có lúc liền muốn làm một ít biết rõ không thể làm mà thôi sự. Sở Phàm lúc này chỉ có thể tận lực chống đối. Dù hắn đã là cái này thiên hạ người mạnh nhất, đối mặt những cao thủ này vẫn còn có chút có lòng không đủ lực. Cuối cùng, hắn chỉ đỡ gần nửa công kích, còn có một nửa hết mức đánh trúng hắn. Trong nháy mắt liền cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải bị đánh nát, xương cốt toàn thân đều ở đứt thành từng khúc, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Sở Phàm cũng ở thời khắc cuối cùng, dựa vào bọn họ công kích sức mạnh, nhanh chóng lui về phía sau xa mười mấy mét. Trước bị Sở Phàm trọng thương hòa thượng vừa vặn sau lưng hắn, hét lớn một tiếng, một đòn toàn lực muốn từ sau đánh lén. Sở Phàm không quay đầu lại, trở tay chính là một kiếm, một cái đầu người bay lên cao cao, coi như là kim cương pháp tướng thế hắn cản hơn nửa ý lực, như cũ thay đổi không được bất cứ kết quả gì. Sở Phàm rơi xuống đất, vẫn như cũ trên đất trượt ra xa mấy mét, mới miễn cưỡng dừng lại. Thừa cơ hội này, hướng về trên đất làm mất đi mấy khối một bài. Lý Vô Cực mọi người không thể cho Sở Phàm cơ hội thở lấy hơi, tất cả mọi người theo sát mà trên, lại lần nữa đem Sở Phàm vây quanh. Lý Vô Cực hét lớn, cẩn thận hắn trận pháp, hắn một khi khởi động trận pháp, tất cả mọi người toàn lực phá trận. Lúc này, Thanh Loan đã đi giúp Đông Phương Bất Bại, một người một chim liên thủ, liều mạng bị thương nguy hiểm, đem cái kia hai cái hỏa thượng chém giết. Ở giết chết cái kia hai cái hỏa thượng ngay mắt, Đông Phương Bất Bại lập tức hướng về Sở Phàm mà tới. Lý Vô Cực cũng cảm ứng được phía sau phát sinh sự, đi ba người, cản bọn họ lại. Lập tức có ba cái hỏa thượng hướng về Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh cùng Thanh Loan mà đi. Chương 522, lựa chọn cuối cùng. Chương 522, lựa chọn cuối cùng. Lý Vô Cực kỳ thực cũng muốn cho càng nhiều người đi ngăn cản, nhưng những này hòa thượng thực lực, một chọi một tình huống, căn bản là không phải Đông Phương Bất Bại các nàng đối thủ. Hiện tại Đông Phương Bất Bại các nàng đều bị thương, có thể Phật môn cao thủ tiêu hao cũng không nhỏ. Hai bên đều là kẻ tám lạng người nửa cân, Phật môn hơi hơi chiếm chút tiện nghi, nhưng bọn họ tu vi vốn là không bằng Đông Phương Bất Bại các nàng. Làm sao hiện tại bọn họ căn bản không có càng nhiều nhân thủ, nhiều hơn nữa phân mấy người đi ra ngoài, có thể hay không giết chết Sở Phàm, Lý Vô Cực đều không có tự tin. Hiện tại giết Sở Phàm, trở ngại lớn nhất cũng không phải tu vi. Sở Phàm tu vi cũng không cao hơn bọn họ bao nhiêu. Phiền toái nhất chính là Sở Phàm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngươi không biết hắn còn có bao nhiêu hậu chiêu. Hơn nữa Sở Phàm lại là thiên hạ người mạnh nhất, hắn sử dụng thủ đoạn rất khó nhanh chóng loại bỏ. Thêm vào đối với Sở Phàm thủ đoạn không biết, mới để bọn họ mọi cách bị quản chế. Nếu như đơn thuần độc thủ, không cần thủ đoạn khác, chỉ cần 6, 7 người, Lý Vô Cực thì có tự tin đem Sở Phàm đánh chết. Đông Phương Bất Bại nhanh chóng căng ra ba viên châm, lên trận. Sở Phàm lập tức rõ ràng Đông Phương Bất Bại phải làm gì. Lý Vô Cực tuy rằng không biết Sở Phàm bọn họ đến cùng có kế hoạch gì, nhưng hắn rất rõ ràng, nhất định không thể để cho Sở Phàm kế hoạch của bọn họ thành công. Một khi để Sở Phàm kế hoạch của bọn họ thành công, khẳng định lại sẽ chết người. Bọn họ hiện tại nhân thủ vốn là không quá đủ, nếu như lại chết mấy cái, vậy thì càng không đủ. Đợi đến Sở Phàm giúp đỡ chạy tới, bọn họ còn có thể hay không thể thành công đánh chết Sở Phàm, đều là cái vấn đề. Không thể để cho bọn họ bại trận. Lý Vô Cực hét lớn một tiếng. Ở hắn hô lên câu nói này thời điểm, một đạo kiếm khí từ trong tay hắn bắn ra, mục tiêu chính là trên đất một bài. Có thể Sở Phàm đã xem chuẩn cơ hội, lập tức lên trận. Ở trận pháp vận hành một khắc đó, bốn phía không gian nhất thời trở nên bặm mẻo. Tầm mắt mọi người cũng bị ngăn cản. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lý Vô Cực cái kia một kiếm vẫn là chậm một chút, không thể thành công ngăn cản Sở Phàm. Nhanh phá trận. Lý Vô Cực âm thanh truyền đến. Theo sát, chính là bốn phía liên tục truyền đến tiếng nổ vang rền. Sở Phàm lập tức hướng về một phương hướng chạy đi. Khi hắn tìm tới Đông Phương Bất Bại các nàng thời điểm, Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh cùng Thanh Loan đã cùng hai cái hỏa thượng động tay. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, ba cặp hai tình huống tự nhiên là chắc thắng. Có thể tình huống bây giờ nhưng không để lạc quan. Đông Phương Bất Bại rõ ràng lại bị thương. Sở Phàm đội vàng xông lên. Lúc này, Sở Phàm ra tay đều là toàn lực ứng phó. Bất kỳ một đạo kiếm khí đều có thể khai sơn liệt thạch. Mấy người hợp lực đem cái kia hai cái hỏa thượng giết chết, trận pháp cũng bị phá tan. Sở Phàm đội vàng lôi kéo Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh lùi về sau. Lúc này, kéo dài khoảng cách càng xa càng tốt. Thanh Loan lúc này cũng phi thường hiểu chuyện, đứng ở một bên, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Sở Phàm móc ra một viên huyết bồ đề, "Này Đông Phương Bất Bại ăn, ngươi là liều mạng bị thương xông tới." Liên Tinh nói rằng, "Đông Phương tỷ tỷ gắng gượng chống đỡ một trường, chúng ta mới có thể đúng lúc đi vào." Sở Phàm khẽ gật đầu, "Rõ ràng, Liên Tinh, ngươi chăm sóc tốt Đông Phương. Những người này, giao cho ta xử lý là được. Chúng ta người nên chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Đến thời điểm ai giết ai còn chưa chắc chắn." Liên Tinh nhất thời có chút tình thế khó xử. Đông Phương Bất Bại hiện tại khẳng định là đối phó không được bất kỳ một cao thủ nào, nhất định phải mau chóng chữa thương. Chính Liên Tinh trên người cũng có thương tích, căn bản cũng không có thời gian chữa thương. Sở Phàm trên người cũng có thương tích. Hiện tại hình thức đối với bọn họ đều phi thường bất lợi. Lý Vô Cực lúc này cũng sốt ruột, không thể cho Sở Phàm bọn họ quá nhiều suy nghĩ thời gian, ở các ngươi người chạy tới trước, chúng ta gặp trước hết giết ngươi. Sở Phàm khà khà cười không ngừng, khóe miệng còn có vết máu, chỉ bằng các ngươi, cũng không nhìn một chút, các ngươi hiện tại chết rồi bao nhiêu người? Các ngươi những người này ở trong mắt ta, chả là cái quắc khô gì? Vẫn muốn nghĩ giết ta, nằm mơ. Lý Vô Cực trường kiếm trong tay vung lên, hiện tại còn xính miệng lưỡi khả năng, chư vị đại sư, theo ta đồng thời giết. Lý Vô Cực lần này hóng ngoan, hắn căn bản là không cho Sở Phàm bất cứ cơ hội nào, chính là dán vào Sở Phàm đánh. Chỉ cần Sở Phàm chuẩn bị ném ra một bài, hắn tuyệt đối có thể ngay đầu tiên ngăn cản. Tuy rằng hắn không thể bắt Sở Hữu một bài, nhưng có thể ngăn trở một phần. Cái khác hòa thượng gặp nhân cơ hội đem những cái khác một bài toàn bộ hư hao, căn bản là không cho Sở Phàm một tia cơ hội. Sở Phàm cũng bị bức không có cách nào, chỉ có thể với bọn hắn cứng đối cứng. Có thể Sở Phàm bản thân liền chiếm hạ phong. Nếu không là hắn có trận pháp, đánh Lý Vô Cực bọn họ một cái không ứng phó kịp. Ở tình huống bình thường, hắn đã sớm không chịu được nữa. Hiện tại Lý Vô Cực tuyệt đối sẽ không để Sở Phàm bố trí trận pháp, hơn nữa cái khác hòa thượng giúp đỡ. Trong lúc nhất thời, Sở Phàm lại cũng có chút bị khắc chế, hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Sở Phàm trong lòng sốt ruột, hắn biết rõ, tiếp tục như vậy chính mình chắc chắn phải chết. Có thể Sở Phàm cũng không có biện pháp quá tốt. Nếu là có càng tốt hơn đường lối, hắn sớm đã dùng, không thể đợi đến hiện tại. Hầu như tất cả mọi người tựa hồ cũng cảm giác mình nhìn thấy kết quả cuối cùng. Ở Lý Vô Cực dẫn dắt đi, cái khác hòa thượng toàn lực phối hợp. Sở Phàm vết thương trên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Liên Tinh mấy lần muốn xông lên hỗ trợ, đều bị Đông Phương Bất Bại ngăn cản. Hiện tại Liên Tinh coi như xông lên, thậm chí đem hết toàn lực, cũng không thể có bất kỳ tác dụng gì. Đông Phương tỷ tỷ, Liên Tinh nhìn Đông Phương Bất Bại, tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ không chịu được nữa. Đông Phương Bất Bại trong lòng cũng sốt ruột, có thể trong lòng nàng càng rõ ràng, hiện tại tuyệt đối không thể ra tay. Bởi vì các nàng không thực lực này, ra tay cũng đơn giản chính là thêm phiền, không thể cho hắn thêm phiền. Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bất an. Đông Phương Bất Bại sở dĩ không cho Liên Tinh ra tay, nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Sở Phàm hiện tại quả thật có khả năng thua, nhưng tuyệt đối còn chưa tới cùng đường mặt lộ mức độ. Bởi vì Sở Phàm còn có một con đường có thể đi, chính là đột phá cảnh giới. Chỉ cần Sở Phàm nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá cảnh giới. Chỉ cần mở ra áp chế hắn tu vi cái kia một đạo phong ấn. Này một đạo phong ấn là Sở Phàm chính mình cho mình thêm vào đi. Kỳ thực chính là chính Sở Phàm dùng nội lực áp chế lại chính mình một phần nội lực. Chính Sở Phàm có thể ung dung mở ra. Chỉ cần đột phá cảnh giới, Sở Phàm không hẳn có thể ung dung giết chết tất cả mọi người. Điều này cũng tuyệt đối không đến nỗi chật vật như vậy. Ngược lại là Liên Tinh, hiện tại bản thân cũng đã bị thương. Quả thật có thể giúp đỡ được việc, nhưng không được tác dụng mang tính chất quyết định. Cũng thay đổi không được kết quả cuối cùng. Nếu như xông lên hỗ trợ, trái lại có khả năng rơi vào nguy hiểm, để Sở Phàm rơi vào càng thêm bị động tình huống. Liên Tinh tự nhiên rõ ràng đạo lý này, có thể nhìn thấy Sở Phàm khổ sở chống đỡ, cảm giác bất cứ lúc nào đều có khả năng không chống đỡ nổi, trong lòng nàng sốt ruột và phẫn. Đông Phương tỷ tỷ, hắn bất cứ lúc nào đều có khả năng mất mạng a. Liên Tinh gấp nước mắt đều sắp muốn đi ra. Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng có thể thấy, lúc này chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, chúng ta nhất định không thể đi đến thêm phiền. Nếu như chính hắn không chịu được nữa, liền sẽ đột phá cảnh giới. Chương 523, khổ chống đỡ chương 523, khổ chống đỡ Sở Phàm muốn đột phá cảnh giới rất dễ dàng, nhưng đột phá cảnh giới sau đó, chỉ sợ cũng không có cách nào lại áp chế lại. Coi như là có trước biện pháp rời đi tu vi, xác suất cao cũng được không thông. Bởi vì hắn bây giờ căn bản không có dư thừa năng lực đi áp chế chính mình tu vi. Trước hai lần đều là Sở Phàm ở trạng thái toàn thịnh, hắn có đầy đủ năng lực nhưng áp chế chính mình tu vi. Hiện tại coi như có Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh ở bên cạnh, dùng rời đi tu vi biện pháp khẳng định cũng không kịp. Liên Tinh lo lắng nói, hắn khẳng định không muốn đột phá, hiện tại đang đợi những người khác lại đây hỗ trợ. Ân đúng, những người khác hiện tại ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, cũng không biết bọn họ lúc nào có thể chạy tới. Nếu như chạy tới thời gian hơi hơi chậm một chút, hắn lại quật cường không chịu đột phá. Vậy cũng làm thế nào mới tốt? Đông Phương Bất Bại trầm mặc nửa ngày, nếu như hắn chết rồi, những người khác đều đến chôn cùng hắn. Liên Tinh sửng sốt một chút, vậy chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn. Đông Phương Bất Bại nói rằng, chúng ta không giúp được gì, tùy tiện ra tay, chỉ làm cho hắn thêm phiền. Đông Phương Bất Bại trung quy là làm hồi lâu giáo chủ, rất nhiều lúc xem sự tình, là muốn lý tính rất nhiều. Liên Tinh cũng là Di Hoa cung nhị cung chủ, tính cách của nàng từ trước đến giờ khá là thiện lương, rất nhiều lúc cân nhắc sự tình đều là xuất phát từ cảm tính. Nghe được Đông Phương Bất Bại những câu nói này, Liên Tinh trong lòng biết nàng nói chính là đúng vậy. Nhưng trong lòng như cũng không tán thành làm như vậy, Đông Phương tỷ tỷ, nếu như hắn không chịu được nữa, cho dù chết, coi như không có bất kỳ tác dụng, ta cũng sẽ ra tay. Ngươi đừng ngăn ta. Đông Phương Bất Bại nhìn Liên Tinh một lúc, nếu như ngươi cùng nàng đều chết rồi, ta sẽ giết hết thiên hạ Phật môn, báo thù cho các ngươi. Sau đó, ta sẽ đi một thế giới khác, đem cái kia gọi Đại Nhật Như Lai người cho giết. Đông Phương Bất Bại nói rất bình tĩnh, lại phi thường kiên quyết. Liên Tinh biết Đông Phương Bất Bại là đúng, có thể nàng không có cách nào xem Đông Phương Bất Bại như vậy. Sở Phàm lúc này đã sắp muốn không chịu được nữa. Đây là hắn từ trước tới nay nguy hiểm nhất một lần. Từ khi đi đến nơi này cái thế giới, hắn sẽ không có đối mặt quá như vậy nguy hiểm. Hiện tại hắn duy nhất phương án giải quyết chính là lập tức đột phá. Mỗi nhiều kiên trì một giây, đối với hắn mà nói đều là vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào có khả năng mất mạng. Chỉ cần lựa chọn đột phá, coi như người bị thương nặng, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối giết chết những người này. Chỉ khi nào lựa chọn đột phá, lần này hắn cũng lại không thể nào áp chế lại chính mình tu vi, nhất định sẽ cưỡng chế đi đến một thế giới khác. Đi một thế giới khác, hắn cũng không sợ. Vấn đề là hắn nữ nhân còn đều tại đây cái thế giới, cùng Phật môn là địch, không phải chính là vì bản thân người ở bên cạnh sao? Nếu như vẹn vẹn chính là vì bản thân, hắn có thật nhiều đường có thể tuyển. Lý Vô Cực nhìn khổ sở chống đỡ Sở Phàm, ngươi không chịu được nữa bao lâu? Sở Phàm hiện tại không khí lực phản ứng hắn, cũng không có thời gian đi phản ứng hắn. Thấy hơi một cái sơ hở, thì có thể sẽ để cho mình mất mạng. Một đám hòa thượng nhìn thấy Sở Phàm đã sắp muốn không chịu được nữa, nhất thời mừng rỡ trong lòng, đại gia lại kiên trì một hồi. Hắn lập tức liền muốn không chịu được nữa. Đây đối với sở hữu đệ tử cửa Phật tới nói, đều là làm người hưng phấn. Mấy ngày nay, Sở Phàm có thể nói là sở hữu đệ tử cửa Phật tác động. Mỗi cái đệ tử cửa Phật đều biết, Sở Phàm đang khắp nơi giết Phật môn tăng nhân. Có rất ít đệ tử cửa Phật không sợ Sở Phàm. Bây giờ lập tức liền có thể diệt trừ cái này ác ma. Sở Phàm lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, hắn là thật sự sắp không chịu được nữa. Trong cơ thể Huyền Hoàng Kinh đang liều mạng vận chuyển, như cũng khôi phục không được hắn liên tục bị thương tổn thân thể. Coi như có Huyền Địa Kinh hộ thể, như cũng không chịu nổi mưa to gió lớn giống như tấn công. Từ lúc một bên trời Liên Tinh cùng Thanh Loan, lập tức vọt lên, che ở Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm nhìn Liên Tinh cùng Thanh Loan một ánh mắt, các ngươi tránh ra. Sở Phàm phi thường rõ ràng, hiện tại Phật môn cao thủ quá nhiều rồi, bằng vào hai người bọn họ căn bản là không chịu được nữa. Liên Tinh không quay đầu lại, mà là kiên định đứng ở Sở Phàm trước mặt, Đông Vương tỷ tỷ nói rồi, nếu như chúng ta chết rồi, nàng sẽ thay chúng ta báo thù, đem thiên hạ hòa thượng toàn bộ giết sạch, sau đó đi đến một thế giới khác, đem Đại Nhật Như Lai cũng cho giết. Nghe nói như thế, Sở Phàm nở nụ cười, này ngược lại là xem nàng nói. Liên Tinh biết rõ là chết cũng gặp đứng ra, che ở trước mặt mình. Đông Phương Bất Bại càng thêm lý trí, hoặc là nói nàng càng thêm biết như thế nào mới là lựa chọn chính xác nhất. Đương nhiên, cái này lựa chọn chính xác nhất là từ khách quan tới nói, mà là không mang theo bất luận cảm tình gì. Rất nhiều người không có cách nào làm được nàng như vậy. Đông Phương Bất Bại có thể làm được, đó là bởi vì nàng gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng là bởi vì nàng giết qua quá nhiều người. Nếu như Sở Phàm chết rồi, đối với Đông Phương Bất Bại tới nói, tự nhiên phi thường khó có thể tiếp thu. Có thể nàng cho dù chết, cũng phải báo thù cho Sở Phàm. Lý Vô Cực nhìn Đông Phương Bất Bại một ánh mắt, nàng xác thực rất lợi hại, có thể tưởng tượng muốn giết hết ta Phật môn đệ tử. Nàng còn không được. Sở Phàm cười gằn, ít nói phí lời, không phải muốn giết ta sao? Lý Vô Cực hơi híp mắt lại, ngươi là thật sự muốn chết? Lý Vô Cực trong lòng kỳ thực bao nhiêu đều có chút xoắn xuýt. Hắn nắm không cho rất nhiều thứ, trong lòng một ít tín ngưỡng cũng sẽ dao động. Hiện tại Phật môn với hắn trước tín ngưỡng bao nhiêu có chút không giống. Nếu không là hắn nhìn thấy Đại Nhật Như Lai, đã sớm muốn không chịu được nữa. Vừa nãy, hắn bao nhiêu muốn cho Sở Phàm lưu một con đường sống. Chỉ cần Sở Phàm đồng ý tự phế tu vi, hắn có thể không giết Sở Phàm. Không nghĩ đến Sở Phàm căn bản là không nhận tình của hắn. Theo Lý Vô Cực một cái phất tay, sở hữu Phật môn cao thủ lại lần nữa cùng nhau tiến lên. Liên Tinh đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhiều như vậy, Phật môn cao thủ đồng thời tấn công tình huống, nàng căn bản là không chịu được nữa. Thanh Loan một tiếng hí dài. Mấy ngày nay, Thanh Loan thực lực tăng trưởng cực kỳ nhanh. Bây giờ đối phó một cái Phật môn cao thủ đã không phải vấn đề gì, coi như là hai cái cũng có thể chống đỡ một lúc. Có thể lần này đối mặt cao thủ thực sự là quá nhiều rồi. Coi như Sở Phàm trước giết vài cái, hiện tại như cũng còn có chừng 20 người. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Thanh Loan trong lòng phi thường rõ ràng, nó căn bản là không phải là đối thủ. Đứng ở Sở Phàm trước mặt, chỉ có một con đường chết. Thường ngày Thanh Loan đối với Sở Phàm cũng không quá thân thiện, thường thường gặp cùng Sở Phàm đấu võ mồm, cùng Sở Phàm bàn điều kiện, dường như rất không ưa Sở Phàm. có thể lúc này nó nhưng không có bất kỳ do dự, cũng không có bất kỳ chần chờ, kiên định đứng ở Sở Phàm trước người. Chỉ cần nó còn chưa có chết, sẽ không có bất cứ người nào có thể lướt qua nó thương tổn được Sở Phàm. Sở Phàm nhìn Liên Tinh cùng Thanh Loan bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hiện tại còn chưa dùng các ngươi tới bảo vệ ta, chúng ta có thể chịu đựng được. Tất cả lui ra đến. Sở Phàm nói, hai tay vỗ giữa không trung, sau này vung một cái, Liên Tinh cùng Thanh Loan trực tiếp bị hắn văng ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, Sở Phàm lại một lần nữa hướng về những người Phật môn cao thủ phóng đi. Chương 524, chó cùng rứt dậu. Chương 524, chó cùng rứt dậu. Liên Tinh trong lòng kinh hãi, không nghĩ đến Sở Phàm gặp đống nhiên ra tay với chính mình, còn đem mình cho quăng ra xa như vậy. Chờ nàng phản ứng lại thời điểm, đã không kịp. Sở Phàm nếu ra tay, tự nhiên cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Sở Phàm, Liên Tinh hô to một tiếng. Sở Phàm lúc này đã hai tay nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm, quanh thân kiếm ý tung hành, kiếm khí ở bên cạnh hắn bắt đầu ngưng tụ. Ngươi này có điều là chó cùng rứt dậu. Lý Vô Cực thấy Sở Phàm vẫn muốn nghĩ phản kháng, trong lòng thì có chút phát cáu. Chính hắn cũng không hiểu, tại sao mình muốn như thế sinh khí. Chỉ cần Sở Phàm phản kháng, hắn liền sinh khí. Hắn hy vọng Sở Phàm thả tay xuống bên trong tuyệt thế hảo kiếm, ngoan ngoãn tiếp thu bọn họ sắp xếp tất cả. Lý Vô Cực lời nói vừa mới nói xong, đột nhiên cảm giác được không đúng. Nơi này kiếm khí quá dày đặc, thật giống trong không khí nhiều tràn ngập kiếm khí. Mỗi một lần hô hấp, tựa hồ cũng có Sở Phàm kiếm khí, hầu như làm được không lọt chỗ nào. Mọi người cẩn thận, có gì đó quái lạ. Lý Vô Cực không thể xác định đến cùng có vấn đề gì, nhưng hắn trực giác nói cho hắn, tất cả những thứ này đều không bình thường. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, đã không kịp. Sở Phàm lời nói vừa mới rơi xuống đất, chu vi kiếm khí nhất thời bắt đầu cuộn cuộn, hướng về những hòa thượng kia mà đi. Cho mẹo, chỉ bằng ngươi những này kiếm khí, cũng muốn trở mình. Ta còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt thủ đoạn, có điều là hết biện pháp thôi. Một đám hòa thượng nguyên bản còn mỗi cái cẩn thận phòng bị, nhìn thấy chỉ là kiếm khí mà thôi, nhất thời dồn dập châm chọc Sở Phàm. Bọn họ cũng là bị Sở Phàm lột ngạt quá lâu, đặc biệt là trận chiến đấu này, đánh cho bọn họ mỗi người đều vô cùng mất ức, vốn cho là nắm chắc sự, bây giờ lại bị Sở Phàm giết nhiều người như vậy. Nếu không là bọn họ nhiều người, hiện tại e sợ đã bị Sở Phàm giết ngược lại hoặc là chạy mất. Phốc phốc phốc. Bọn họ lời nói vừa mới nói xong, thì có 4, 5 cái hỏa thượng trong cơ thể có kiếm khí lao ra. Trong lúc nhất thời, đầy trời mưa máu. 4, 5 cái hỏa thượng dồn dập ngã xuống đất. Mọi người nhất thời kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Sở Phàm đến cùng là dùng thủ đoạn gì, người trong cơ thể lại lao ra kiếm khí. Liền ngay cả Lý Vô Cực cũng lý giải không được. Nay kỳ thực là Sở Phàm từ vừa mới bắt đầu ngay ở bố trí sát chiêu. Hắn có một chiêu chính là triệu hoán chính mình còn sót lại kiếm khí. Sở hữu kiếm khí muốn ngưng tụ ra, đều phải muốn cùng người sử dụng sản sinh nhất định liên hệ. Chờ kiếm khí tiêu tan, còn có thể có lượng lớn kiếm khí còn sót lại ở trong không khí. Những này còn sót lại kiếm khí là không có cách nào bị lợi dụng. Sở Phàm này một chiêu chính là lợi dụng những này còn sót lại kiếm khí, một lần nữa ngưng tụ ra tân kiếm khí. Trước hắn dùng qua một lần, sau đó cũng không dùng được, nhưng vẫn không hề từ bỏ, tiếp tục nghiên cứu này một chiêu. Lần này lần thứ 2 sử dụng, nhưng lập xuống kỳ công. Lý Vô Cực cũng là giật nảy cả mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Sở Phàm lại còn gặp có như vậy chiêu số. Lý Vô Cực nhìn chết đi đại sư, hai mắt đỏ lên, "Sở Phàm, ngươi đây là đang tìm cái chết." Sở Phàm cười gằn, nói dễ nghe như vậy, thật giống trước các ngươi liền không muốn giết ta cũng như thế. Lý Vô Cực trong khoảng thời gian ngắn, lại không có gì để nói, căn bản phản bác không được. "Ngươi nói không sai, đã như vậy ngươi liền đi chết được rồi." Lý Vô Cực lúc này đã có vẻ hơi dữ tợn. Đông Phương Bất Bại lúc này đống nhiên lắc người một cái che ở Sở Phàm trước mặt. Sở Phàm thấy Đông Phương Bất Bại ra tay, đùa giỡn nói rằng, hiện tại không hẳn chính là thời cơ tốt nhất. Sở Phàm hiện tại đã không có quá nhiều dư lực, tiếp tục đánh, cũng sẽ không có quá tốt kết quả. Đông Phương Bất Bại nói rằng, nếu như có thể không báo thù cho ngươi, tự nhiên là tốt nhất. Bọn họ chỉ có 15 người, ta miễn cưỡng có thể ngăn cản 3 cái, Thanh Loan có thể ngăn cản 2 cái, Liên Tinh chí ít có thể ngăn cản 1 cái, còn sót lại 9 cái, có thể hay không dùng trận pháp. Chỉ cần có thể dùng trận pháp, cái kia vấn đề liền không lớn. Nếu như dùng không được trận pháp, lấy hiện tại mấy người tình huống đến xem, cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Sở Phàm cười khổ lắc đầu, đại khái là dùng không được. Cái này Lý Vô Cực cũng khó đối phó. Thật muốn động thủ lên, hiện tại chúng ta bất luận cái nào đều không đúng đối thủ của hắn. Hiện tại Sở Phàm bị thương nặng, có thể phát huy được thực lực không đủ 2/10. Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh, bản thân liền không phải Lý Vô Cực đối thủ. Hiện tại lại bị thương, càng không phải là đối thủ. Đông Phương Bất Bại nói rằng, chỉ cần chúng ta người chạy tới, vậy thì còn có hy vọng. Đông Phương Bất Bại tin tưởng, những người khác đều sẽ không là kẻ ngu si, tuyệt đối đã biết động tĩnh bên này. Coi như vừa bắt đầu không biết tình huống ở bên này, hiện tại cũng có thể biết rồi. Cái này cấp bậc cao thủ hết tốc lực chạy tới, cũng không cần quá dài thời gian. Sở Phàm cười khổ, bọn họ giết thời gian của chúng ta càng ngắn hơn. Đông Phương Bất Bại đề nghị, nếu không ngươi đột phá, ta sẽ chăm sóc tốt Thủy Xanh các nàng, Liên Tinh cũng sẽ giúp ta. Những cao thủ xem ở ngươi mặt mũi, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Những cao thủ mỗi người đều có ngạo khí, sẽ không dễ dàng nghe theo người khác sắp xếp. Hiện tại đều nguyện ý nghe Sở Phàm, không chỉ là bởi vì Sở Phàm tu vi cao thầm, còn có rất nhiều tổng hợp nguyên nhân. Nếu như Sở Phàm đột phá, bọn họ còn có thể sẽ không tiếp tục ở Thanh Tuyển Sơn Trang có thể khó nói. Nhưng xem ở Sở Phàm trên mặt, Thanh Tuyển Sơn Trang gặp nạn, xác suất cao cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Chuyện này với bọn họ tới nói, cũng bèn bèn là hỗ trợ. Không có khả năng lắm làm càng nhiều sự. Sở Phàm hỏi ngược lại, ta muốn là đi rồi, ai tới chăm sóc ngươi a? Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút, sau đó nói, nhiều năm như vậy cũng không ai chăm sóc ta, ta còn liền không sống. Coi như không ngươi chăm sóc, ta cũng có thể sống khỏe mạnh. Đông Phương Bất Bại lời này nói kỳ thực không sai. Coi như không có Sở Phàm chăm sóc, nàng cũng có thể sống rất tốt. Tiền đề là không có một đống lớn con đẻ. Nếu như nàng muốn thay thế Sở Phàm chăm sóc Thủy Xanh mọi người, đó cũng không là một cái ung dung việc. Phật môn rất nhiều người là sẽ không bỏ qua Sở Phàm nữ nhân. Hiện tại cũng coi như là thấy rõ. Phật môn cao tầng cơ bản không cứu. Lý Vô Cực người như vậy, hẳn là điển hình người tốt. Hắn chưa từng đã làm gì chuyện ác, thậm chí cực kỳ phản cảm dùng máu tanh bạo lực thủ đoạn. Nhưng hắn hiện tại cũng bắt đầu trở nên táo bạo, thậm chí có sát tâm. Lý Vô Cực đều có như vậy thay đổi, những người khác thì càng không cần phải nói. Sở Phàm khẽ mỉm cười, cũng không thể để cho ngươi trải qua quá cực khổ. Ngày hôm nay, ta cũng muốn nhìn một chút những này con lửa chọc đến cùng có thể hay không đem ta làm sao. Lý Vô Cực lúc này cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, "Sở Phàm, ngày hôm nay không giết ngươi, ta thể không là người." Sở Phàm cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, hướng về phía trước đi rồi hai bước. Đứng ở Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh cùng Thanh Loan phía trước, "Thật sao? Đến nha." Sở Phàm nói giơ tay lên, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Vô Cực, "Ngu xuẩn." Lý Vô Cực trong lòng một luồng lửa giận vô hình bay lên, "Thử, ngày hôm nay ta liền muốn nhường ngươi triệt để câm miệng." Lý Vô Cực tuy rằng trong lòng sinh nộ, nhưng cũng biết, hiện tại tức không thể tha, cũng không thể liều lĩnh. Tiếp tục mang xuống, chờ Độc Cô Cầu bại bọn họ tới rồi, Phật môn thất bại. Liều lĩnh cũng không thích hợp, bởi vì không biết Sở Phàm có còn hay không hậu chiêu. Chương 525, tuyệt lộ chương 525, tuyệt lộ để bọn họ không dám mạo hiểm tiến vào nguyên nhân rất đơn giản. Sở Phàm tầng kia ra bất tận thủ đoạn, thực sự là quá nhiều rồi. Nhiều đến để bọn họ đều có chút hoài nghi nhân sinh. Lý Vô Cực mang theo một đám Phật môn cao thủ bước bước đẩy mạnh. Chính hắn mang 3 người chủ công, cái khác Phật môn cao thủ ở bên hiệp trợ. Có người phụ trách ngăn cản Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh cùng Thanh Loan. Có người phụ trách phòng ngừa Sở Phàm bại trận. Cẩn thận như vậy bố trí, hay là bởi vì bọn họ bị Sở Phàm đánh sợ? Sở Phàm hiện tại nỗ lực chống đỡ lấy, liền ngươi chút bản lãnh này cùng can đảm, vẫn muốn nghĩ giết ta. Cẩn thận kiếm khí của ta từ trong thân thể ngươi nhập vào cơ thể mà ra. Đây là tất cả mọi người đều lý giải không được. Bọn họ trước sau không nghĩ ra, những người kia trong thân thể kiếm khí là làm sao đi vào. Kiếm khí không cách nào ở những người khác thân thể bên trong ngưng tụ, đây là cơ bản nhất tường đức. Thật muốn giải thích rõ ràng, vẫn đúng là liền không có cách nào giải thích rõ ràng. Nhưng này lại là tất cả mọi người nhận thức chung. Bọn họ lại tận mắt đến, Sở Phàm kiếm khí sát thực từ bọn họ đồng môn thân thể bên trong xuyên ra. Đây là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, luôn không khả năng là ảo giác. Sở Phàm lời này, vẫn đúng là liền làm kinh sợ Lý Vô Cực mọi người. Bọn họ biết rõ ràng Sở Phàm là dùng lời này ở dọa bọn họ, nhưng bọn họ không thể không phòng thủ. Một cái vây công Sở Phàm đại hòa thượng phát hiện không đúng, đêm này đại sư tiếp tục như vậy e sợ không được. Sở Phàm có cực cường năng lực hồi phục. Có điều, như thế chút thời gian, thương thế của hắn đã được rồi 2/3. Nếu như tiếp tục như vậy mang xuống, thực lực của hắn e sợ gặp khôi phục càng ngày càng mạnh. Lý Vô Cực tự nhiên cũng nhìn ra vấn đề này, như mạnh mẽ tấn công, chỉ sợ hắn có thủ đoạn gì. Phát hiện không đúng đại hòa thượng nói rằng, vậy cũng không thể tiếp tục như vậy kéo dài thêm. Hắn những người giúp đỡ, bất cứ lúc nào đều có khả năng sẽ đến. Chỉ cần lại đây 2/3 người, chúng ta liền rất khó giết hắn. Hiện tại cũng đã như thế miễn cưỡng. Nếu như tùy tiện đến cái 2/3 người, xác thực gặp vô cùng bị động. Lý Vô Cực cực kỳ căm tức. Hắn biết rõ ràng, nhiều nhất 5 người là có thể đem Sở Phàm mạnh mẽ giết chết. Lấy Sở Phàm thực lực, tuyệt đối không ngăn được 5 người tấn công. Có thể hiện tại bọn họ nguyên bản hơn 20 người, đánh tới hiện tại đã chỉ còn 10 mấy người. Rõ ràng còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cũng không dám toàn lực ứng phó. Đánh vướng chân vướng tay. Lý Vô Cực suy nghĩ một chút, cảm thấy đến cũng xác thực không thể lại mang xuống, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Coi như đánh đổi một số thứ, cũng phải đem hắn giết. Cái gọi là đánh đổi tự nhiên chính là tính mạng, cho tới là ai chết, vậy sẽ phải xem mệnh. Sở Phàm trong lòng cũng sốt ruột, kỳ thực hắn có vô số lần đều sắp không kiên trì được nữa. Như Lý Vô Cực bọn họ mạnh mẽ tấn công, Sở Phàm cũng chỉ có 2 con đường, hoặc là đột phá cảnh giới, hoặc là liều chết. Lựa chọn liều chết lời nói, thật sự có thể sẽ mất mạng, coi như bất tử, cũng tuyệt đối sẽ tăng thêm thương thế của chính mình. Chính là bởi vì Lý Vô Cực sự nhát gan của bọn họ, cho Sở Phàm đầy đủ thời gian đi chữa trị thương thế của chính mình. Huyền Hoàng Kinh chữa thương hiệu quả vẫn là phi thường mạnh mẽ, liền ngay cả người chết đều có thể cứu sống, chớ nói chi là Sở Phàm còn có mạnh mẽ thể chất, khôi phục hiệu quả thì càng được rồi. Thấy Lý Vô Cực bọn họ muốn mạnh mẽ tấn công, Sở Phàm một tiếng cười gằn, liền các ngươi còn muốn cường sát ta, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Sở Phàm nói khẽ quát một tiếng, chết đi cho ta. 2 đạo mãnh liệt kiếm khí từ 2 cái hòa thượng trong cơ thể lao ra, trực tiếp xoắn nát bọn họ ngũ tạng lục phủ, căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Nhìn lại có 2 người ngã xuống, tất cả mọi người lại lần nữa hoảng sợ, lại là loại này chiêu số. Bọn họ không biết Sở Phàm còn có thể sử dụng bao nhiêu lần, cũng không biết Sở Phàm là làm sao ở tại bọn hắn trong cơ thể ngưng tụ ra kiếm khí, có thể như thế một hồi lại sẽ bọn họ cho làm kinh sợ. Có muốn hay không lại thử? Sở Phàm kinh bị nhìn Lý Vô Cực mọi người. Lý Vô Cực cũng trầm mặc, hắn vẫn đang quan sát Sở Phàm kiếm khí, có thể căn bản không có quan sát ra bất kỳ cái gì cái hở. Sở Phàm mỗi lần sử dụng kiếm khí đều cùng người bình thường không có khác biệt gì. sở hữu kiếm khí ở đánh tan sau khi cũng sẽ tiêu tan. Thật muốn nói sở phàm kiếm khí cùng người khác có cái gì không giống, đại khái chính là sở phàm sử dụng kiếm khí càng nhanh hơn, kiếm khí số lượng cũng nhiều hơn, mỗi lần kiếm khí kéo tới đều rất giống dâng trào làn sóng. Điểm này rất dễ dàng giải thích, sở phàm bản thân liền am hiểu sử dụng kiếm, thêm vào tu vi vô cùng chất phát, kiếm khí của hắn cường một ít là chuyện đương nhiên. Lần này không có ai còn dám nói muốn mạnh mẽ tấn công sở phàm, nhưng càng thêm hung hăng, các ngươi tiếp tục như vậy mang xuống, ta nhân mã trên liền muốn đến rồi. Đến thời điểm các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi, hiện tại các ngươi nếu như rời đi, ta còn không ngăn được các ngươi, nhiều nhất liền giết mấy cái chạy trốn chậm. Sở phàm lời này để bọn họ không nhận rõ thật giả, phía trước ba câu nói rõ ràng là muốn cho bọn họ đi, có thể một câu tiếp theo nói lại tràn ngập uy hiếp. Bọn họ không mò ra sở phàm đến cùng là không chịu được nữa, thật sự muốn cho bọn họ đi vẫn là nhiễu loạn tâm trí của bọn họ. Lý Vô Cực sống một lạng trăm năm, gặp được vô số đối thủ mạnh mẽ, cũng từng lấy yếu thắng mạnh, có thể chưa từng đụng phải sở phàm đối thủ như vậy. Lý Vô Cực liếc mắt nhìn Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh, rốt cục làm cái quyết tâm, tất cả mọi người ngăn cản sở phàm, còn lại người trước đem hai nữ nhân kia cùng một con chim giết. Giết không được sở phàm, chẳng lẽ còn giết không được hai người phụ nữ cùng một con chim? Lần này vẫn đúng là liền để sở phàm làm khó dễ. Nếu như Lý Vô Cực liều mạng ngăn cản chính mình căn bản cũng không có biện pháp thoát thân. Đông Phương Bất Bại các nàng lúc này cũng là cung dương hết đà, nếu như nhiều hơn nữa quá khứ mấy cái hòa thượng, các nàng cũng rất khó chống đỡ. Sở phàm lập tức tung một đám lớn một bài, không nên để cho hắn bại trận. Lý Vô Cực lập tức dành thời gian chém ra vài đạo kiếm khí. Những người một bài đều là phổ thông vật liệu gỗ chế tác, căn bản không cần bọn họ tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu đi phá hủy, tùy tiện một đạo kiếm khí đã đủ rồi. Có thể lần này sở phàm ném ra một bài thực sự là quá nhiều rồi, có tới mấy chục khối. Sở phàm ý nghĩ mỗi người đều biết, này mấy chục khối một bài bên trong chân chính có dùng chỉ có mấy khối, còn lại đều là sở phàm dùng để lẫn lộn tầm mắt, cũng không có người biết cái nào một bài là sở phàm dùng để bày trận. Bọn họ chỉ có thể đem những này một bài toàn bộ cho đánh nát mới có thể yên tâm. Đánh nát những này một bài cũng không khó, đơn giản chính là thoáng phân tâm thôi. Có thể ở tình huống như vậy phân tâm, quả thực chính là muốn đòi mạng sự tình. Sở phàm thừa dịp cơ hội này thoát khỏi Lý Vô Cực dây dưa, xoay người liền hướng về một cái hòa thượng giết đi. Lý Vô Cực trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu để cho sở phàm tìm tới một cái chỗ đột phá, tuy không đến nỗi đào tẩu, rất có khả năng gặp lại giết chết bọn họ một người. Hiện tại bọn họ người đã không đủ, nếu như lại chết mấy cái, bọn họ liền rất khó lại giết sở phàm. Cẩn thận! Lý Vô Cực quát to một tiếng, một kiếm hướng về sở phàm chém tới. Sở phàm lập tức xoay người lại chống đối. Ngay ở Lý Vô Cực muốn thở ra một hơi thời điểm, sở phàm lại lần nữa tung một bài, đồng thời một kiếm hướng về Lý Vô Cực chém tới. Kiếm khí quần quẫn như trường long. Chương 526, tuyệt sử phùng sinh. Chương 526, tuyệt sử phùng sinh. Lý Vô Cực lúc này tiến tới lưỡng nan, thách ra sở phàm này một kiếm cũng không khó, có thể bất kể là gắng gượng chống đỡ vẫn là né tránh, đều cần thời gian. Thời gian này phi thường ngắn, nhưng đầy đủ sở phàm đi giết đi một người. Né tránh sau khi, hắn có hai cái lựa chọn, một cái là đi chặn lại những người một bài, cứ như vậy lại cho sở phàm thời gian. Còn có một cái, chính là trực tiếp đối với sở phàm độc thủ. Như vậy xác thực có thể ngăn cản sở phàm. Có thể những người một bài rất có khả năng gặp rơi xuống đất. Chỉ cần một bài rơi xuống đất, sở phàm thì có khả năng bố thành trận pháp. Trận pháp vừa thành, một thành, lấy bọn họ hiện tại nhân số, chí ít cũng đến mười mấy cái hô hấp thời gian. Những này thời gian đã đầy đủ sở phàm đi giết người. Ở đây những người này, ngoại trừ Lý Vô Cực, chính mình không có ai có thể ngăn cản được sở phàm toàn lực tấn công. Lý Vô Cực lúc này đã là tiến thối lưỡng nan, nhưng hắn nhất định phải làm quyết định, nếu như tiếp tục như vậy dây ra dây dưa, kết quả cuối cùng đơn giản chính là để sở phàm chiếm hết tiện nghi. Lý Vô Cực rất nhanh sẽ làm ra quyết định. Hiện tại coi như để cho chạy sở phàm, hắn đơn giản chính là giết một người. Nếu để cho hắn trận phát thành, chí ít cũng là giết một người. Bây giờ còn có khả năng càng nhiều. Vừa nghĩ như thế, làm quyết định liền cũng không khó khăn. Lý Vô Cực xoay người tách ra sở phàm kiếm khí, liên tục mấy kiếm lăng không chạm ra. Mục tiêu của hắn phi thường sáng tỏ, phải đem sở hữu một bài toàn bộ cho chém nát. Sở phàm cũng không với hắn ứng phó, tùy ý Lý Vô Cực đi phá tan chính mình trận pháp, hướng về Đông Phương Bất Bại phương hướng nào tới. Đông Phương Bất Bại lập tức tâm lĩnh thần hội, toàn lực ngăn cản trước mặt mình hòa thượng. Một bên Liên Tinh cũng rút ra khe hở, quay về Đông Phương Bất Bại đối thủ vô hai trưởng. Tuy rằng Liên Tinh trưởng lực căn bản không thể thương tổn được đối phương, nhưng có thể cho hắn tạo thành nhất định phiền phức. Thanh Loan cũng là một tiếng hí giải, giúp đỡ vây công. Sở phàm chém xuống một kiếm, kiếm khí dường như núi cao bình thường. Yêu nghiệt, hôm nay ta chết, ngươi cũng đừng muốn sống. Đại hòa thượng biết mình hẳn phải chết, lựa chọn không nhìn Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh cùng Thanh Loan tấn công, liều mạng chết cũng phải lại lần nữa cho sở phàm một đòn. Những này hòa thượng thực lực không kém, nếu như bị bọn họ đánh trúng, nhất định thương càng thêm thương. Lúc này những người khác cũng bắt đầu từ phía sau vây công sở phàm. Sở phàm lúc này có thể làm đơn giản chính là tách ra, hoặc liều mạng bị thương, chém giết một người. Ta xem các ngươi có thể có bao nhiêu người chết. Sở phàm hét lớn một tiếng, hắn đón phía trước cái kia đại hòa thượng tấn công liền xông lên trên, hoàn toàn không thấy mặt sau những người kia tấn công. Chỉ cần nhanh chóng đem phía trước người này chém giết, hắn liền còn có thời gian tách ra. Sở phàm này một kiếm trực tiếp đem đối diện kim cương pháp tướng cho bổ ra. Sở phàm cũng mạnh mẽ đã trúng một trường, một trường này uy lực thực tại là không nhỏ. Sở Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể phiên giang đảo hải. Sở Phàm một ngụm lớn máu tươi phun ra, nhưng hắn không dám có chút dừng lại, gắng gượng thân thể di chuyển nhanh chóng. Phía sau hắn chính là một đám Phật môn cao thủ, chỉ cần có chốc lát dừng lại, những người này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lý Vô Cực nhìn Sở Phàm lại chém giết một người, trong lòng tức giận, đem bọn họ toàn bộ vây lên đến. Chỉ cần đem Sở Phàm một đám người toàn bộ vây lên đến, vậy thì có cơ hội. Sở Phàm nhìn mười mấy cái hòa thượng, đem chính mình bao quanh vây nốt. Liên hiện tại cái này tình huống, đã không có cái gì đường lui. Coi như tiếp tục liều mạng, bọn họ mỗi người đều có thương tích tại người, cũng không thể có phần thắng. Cuối cùng, đơn giản chính là giết chết mấy cái hòa thượng. Đông Phương Bất Bại nói rằng, hiện tại không có lựa chọn khác, có muốn hay không đột phá. Sở Phàm lau khỏe miệng máu tươi, ta đột phá sau đó, sẽ nghĩ biện pháp trở về. Chờ ta giết sạch bọn họ sau, sẽ đem ta công pháp bí tịch lưu lại, dùng để luyện chế đan dược ma long cũng sẽ lưu lại, cho các ngươi thêm lưu một phần thần máu dòng dịch. Hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có đột phá một cái biện pháp. Nếu như không đột phá, Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh cũng đến theo chết. Đông Phương Bất Bại ừ một tiếng, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt thủy xanh bọn họ, mau chóng mang theo các nàng đột phá toái cảnh giới. Ở trong mắt Đông Phương Bất Bại, Sở Phàm cũng đã đi tới một thế giới khác. Vậy thế giới này cuối cùng biến thành ra sao, đã không trọng yếu. Coi như Phật môn đưa cái này thế giới tàn sát hầu như không còn, cùng với nàng cũng không có quan hệ. Sở Phàm liếc mắt nhìn Lý Vô Cực mọi người, hơi không kiên nhẫn, các ngươi những người này, cũng thật là khiến người ta buồn bực a. Nói, Sở Phàm liền chuẩn bị phải mở ra chính mình phong ấn. Sở huynh đệ, chúng ta đến muộn. Độc Cô Cầu Bại âm thanh truyền đến. Theo sát, liền nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại, Thạch Chi Hiên, Lâm Triều Anh nhanh chóng chạy tới. Ba người tốc độ cực nhanh. Lý Vô Cực kinh hãi đến biến sắc, đi cản bọn họ lại, lập tức giết Sở Phàm. Này đã là bọn họ cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này không thể giết đi Sở Phàm, sự tổn thất của bọn họ cũng quá lớn. Hơn 50 Phật môn cao thủ, cuối cùng chỉ còn giữ lại mười mấy người. Còn có lượng lớn tiểu hòa thượng, cái này tổn thất là bọn họ bất luận làm sao cũng chịu đựng không nổi. Sở Phàm thấy Độc Cô Cầu Bại mọi người đến rồi, trong nháy mắt đại hỉ, Lý Vô Cực, các ngươi Phật môn e sợ giết không được ta. Kỳ thực, Phật môn có cơ hội giết Sở Phàm. Trước Sở Phàm vẫn do dự không chịu đột phá. Mãi đến tận hiện tại, Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh cũng rơi vào nguy hiểm, Sở Phàm mới quyết tâm đột phá. Có thể hiện tại, có Độc Cô Cầu Bại mọi người giúp đỡ, Lý Vô Cực bọn họ còn sót lại 14 người. Chính mình này một phương, thêm vào Thanh Loan có 6 người. Tính được, một chọi hai còn không hết. Có thể Độc Cô Cầu Bại bọn họ lại đây, những người khác cũng là sắp rồi. Chỉ cần lại chống đỡ một hồi, liền có thể đợi được Việt Quân. Lý Vô Cực cũng biết, hiện tại hy vọng càng ngày càng nhỏ. Dựa theo tình huống bình thường để tính, bọn họ là có cơ hội. Có thể Sở Phàm thủ đoạn quá nhiều rồi. Rất nhiều chuyện, bọn họ căn bản là không biết. Như vậy tiếp tục đánh, chỉ sợ bọn họ thật biết thất bại thảm hại. Ngày hôm nay cho dù chết, ta cũng phải giết ngươi. Lý Vô Cực cắn răng nói rằng, lời này như là nói với Sở Phàm, cũng như là đối với hắn tự mình nói, thật giống ở tuyên thệ quyết tâm của chính mình. Lý Vô Cực cầm trong tay trường kiếm, nhanh chóng chiếu Sở Phàm tấn công tới. Sở Phàm mới vừa chịu một trường, trong cơ thể thương thế tăng cân, vẫn đúng là liền không phải Lý Vô Cực một người đối thủ. Nhưng chống đỡ một lúc không có vấn đề. Liên Tinh bỗng nhiên xông ra ngoài, ngươi đối phó những người khác, ngươi cùng Đông Phương tỷ tỷ bị thương quá nặng. Sở Phàm cùng Đông Phương Bất Bại sát thực bị thương rất nặng, có thể Liên Tinh thương thế cũng không nhẹ. Cùng Lý Vô Cực đối chiến, nàng cũng không có bao lớn phần thắng. Sở Phàm muốn đi lên hỗ trợ, cái khác hòa thượng đã bật lên, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đông Phương Bất Bại nói rằng, tình huống bây giờ cũng không lạc quan a. Liên hiện tại cái này tình huống, Sở Phàm mọi người như cũ có rất lớn có thể sẽ bị giết. Chỉ là không giống vừa nãy như thế, hoàn toàn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Sở Phàm nói rằng, không có chuyện gì, không chịu được nữa ta liền đột phá cảnh giới. Chí ít hiện tại chúng ta còn có tuyển. Vừa nãy nhưng là một điểm lựa chọn đều không có. Lần này là thật sự bị thiệt lớn. Nói, Sở Phàm nở nụ cười. Chương 527, xoay ngược lại chương 527, xoay ngược lại Đông Phương Bất Bại không hiểu nhìn Sở Phàm một ánh mắt, cuối cùng vẫn là không nói gì. Tình hình trận chiến đã càng ngày càng kịch liệt. Một phương vẫn bị đè lên đánh. Độc Cô Cầu Bại bên kia cũng không có cách nào thoát thân. Bọn họ tuy rằng chiếm thượng phong, muốn nhanh chóng đánh chết cái kia mấy cái hòa thượng, vẫn là khó khăn tầng tầng. Sở Phàm bên này bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng, cũng là khổ sở chống đỡ. Liên Tinh đã sắp muốn không chịu được nữa. Nàng bản thân thì có thương thế, tu vi cũng không bằng Lý Vô Cực. Lý Vô Cực lại trong lòng phẫn nộ, mỗi lần ra tay đều là sát chiêu. Liên Tinh hơi hơi không chú ý, thì có khả năng mất mạng dưới kiếm của hắn. Tới chậm một bước, bàng ban âm thanh truyền đến. Theo sát, liền nhìn thấy bàng ban cùng Lãng Phiên Vân đạp không mà tới. Hai người bọn họ rơi xuống đất, một người hướng về Lý Vô Cực giết đi, một người hướng về Sở Phàm bên này. Có hai người này gia nhập, tuy rằng không đến nỗi lập tức xoay chuyển cục diện, cũng đã là lực lượng ngang nhau, chỉ là thoáng rơi xuống hạ phong. Dựa theo tình huống này tiếp tục đánh, trong thời gian ngắn bên trong, căn bản không thể phân ra thắng bại. Sở Phàm cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cơ bản có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị đánh bại, cũng không cần lo lắng Liên Tinh bên kia an toàn. Lý Vô Cực lúc này lại bắt đầu sốt ruột. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình này một phương đã không có phần thắng. Sở Phàm một phương, tuy rằng ít người, nhưng bọn họ tu vi cũng cao hơn quá chính mình này một phương người. Có thể với bọn hắn tu vi lực lượng ngang nhau, chỉ có Lý Vô Cực một người. Những người khác đều muốn so với Độc Cô Cầu Bại bọn họ tu vi hơi thấp một điểm. Sở Phàm nhìn về phía Lý Vô Cực, Lý Vô Cực, còn muốn tiếp tục đánh sao? Hiện tại kết quả đã xác định, các ngươi căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta. Lưu lại 3-5 cá nhân đầu, các ngươi còn có thể rời khỏi một phần. Nếu không, toàn bộ lưu lại, một cái cũng đừng muốn sống. Sở Phàm lời nói là lời nói thật. Ở đây mỗi người đều rất rõ ràng, chỉ cần chờ Sở Phàm bọn họ người đến đông đủ, Phật môn liền sẽ rơi vào hạ phong. Nếu như tha thời gian lâu một chút nữa, Sở Phàm bọn họ thương thế chậm rãi khôi phục, bọn họ những người này toàn bộ bị giết, chỉ là vấn đề thời gian. Một cái đại hòa thượng hay lớn, đêm ngày đại sư, các ngươi đi mau, ta đến ngăn trở bọn họ. Sở Phàm nhìn cái kia đại hòa thượng một ánh mắt, chỉ bằng ngươi muốn ngăn trở chúng ta. Nói, Sở Phàm liền hướng hắn giết đi. Đây trời kiếm khí ùn ùn kéo xuống, đại hòa thượng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Những người khác muốn lại đây hỗ trợ, lại bị kiềm chế, căn bản là thoát không được thân. Muốn thoát thân cũng có thể, khó tránh khỏi sẽ bị thương. Ở đây bất cứ người nào đều là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, coi như rơi xuống hạ phong cũng sẽ phối hợp lẫn nhau. Lại là mấy hiệp, đại hòa thượng rốt cục không chịu được nữa, bị Sở Phàm một trường đánh thành trọng thương. Sở Phàm cũng không có đi tiếp tục truy sát, bởi vì cái kia đại hòa thượng kim cương pháp tướng đã bị đánh tan, thân thể cũng bị trọng thương, hầu như giống như là không có bất kỳ sức chiến đấu. Cùng với dùng thời gian giết hắn, còn không bằng đi đối phó những người khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Vô Cực cuối cùng cũng coi như làm quyết định, lưu lại 5 người, những người khác lui lại. Lý Vô Cực không có lui lại ý tứ, mà là tiếp tục lưu lại chiến đấu. Những này hòa thượng đúng là phi thường hiệu ngầm, không cần sắp xếp, ai đi ai lưu. Lập tức liền có 5 người đứng dậy, lựa chọn lưu lại. Những người khác nhưng là nhanh chóng bỏ chạy. Bực này cao thủ muốn bỏ chạy cũng không khó khăn, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Một lòng muốn chạy trốn, chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian. Đến tiếp sau vẫn muốn nghĩ truy, liền rất khó khăn. Sở Phàm bọn họ cũng giống như vậy, chỉ cần có đầy đủ thời gian, rất nhanh sẽ có thể đem người bỏ qua. Chủ yếu vẫn là tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng liền có thể thoát đi người khác phạm vi tầm mắt. Chung quanh đây đâu đâu cũng có sơn, không có nhất định lần theo năng lực người, căn bản là không có cách nào ở tình huống như vậy đuổi tới bọn họ. Trung gian chỉ cần làm lỡ một chút thời gian, bọn họ liền có thể nhanh chóng đem khoảng cách tiếp tục kéo lại. Sở Phàm chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút, lập tức làm quyết định, chạy đi người không cần lo, đem lưu lại người toàn bộ giết. Hiện tại Sở Phàm bọn họ có 8 người. Lâm Triều Anh, Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh, Thạch Chi Hiên, Độc Cô Cầu Bại, Bàng Bang, Lãng Phiên Vân, thêm vào chính Sở Phàm. Nếu như tính luôn Thanh Loan, vậy thì là 9 người. Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại, Liên Tinh đều có trọng thương, lại hoàn chỉnh sức chiến đấu, chỉ có 6 người. Phật Môn Đảo Tẩu có 7 người. Sắp xếp 2-3 người đi truy sát, có khả năng sẽ bị giết ngược lại. Nếu như sắp xếp 5 người đi truy sát, nơi này thì có thể sẽ rơi vào nguy hiểm. Nếu như nhất định phải đem Phật Môn cao thủ toàn bộ giết chết, biện pháp tốt nhất là sắp xếp 5 người đi truy sát, còn lại 3 người thêm vào Thanh Loan lưu thủ. Cứ như vậy, thực lực của hai bên chênh lệch đều sẽ không quá to lớn. Chỉ cần chờ Tiếu Tam Tiếu cùng Tống Khuyết tới rồi, bọn họ liền có thể từng cái đánh tan. Có thể Sở Phàm không muốn mạo hiểm. Trải qua chuyện lần này, Sở Phàm bắt đầu cảm thấy thôi, giết Phật Môn người cũng không có trọng yếu như vậy. Bảo đảm người mình an toàn mới là quan trọng nhất. Nếu như không có cần phải, Sở Phàm tuyệt đối sẽ không để cho mình người lần thứ 2 rơi vào như vậy trong nguy hiểm. Lưu lại 5 người, còn có Lý Vô Cực. Lúc này cũng đã làm tốt dùng mạng mà đánh cơ hội. Nhưng tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Sở Phàm căn bản là không có ý định động thủ, mà là ở xung quanh bày xuống một bài. Liền như thế sáng loáng, Lý Vô Cực cũng không dám tùy tiện động thủ. Bọn họ hiện tại mục đích là ngăn cản Sở Phàm. Chỉ cần Sở Phàm không động thủ, bọn họ thì sẽ không động thủ. Làm tốt tất cả những thứ này, Sở Phàm ngồi xếp bằng xuống, "Các vị, nhìn bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy. Chúng ta trước tiên vận công chữa thương." Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh cũng lần lượt ngồi xuống. 3 người liền như vậy sáng loáng ở Lý Vô Cực người trước mặt chữa thương. Toàn lực vận công chữa thương, là phi thường kiên kỵ bị cắt đứt. Lý Vô Cực nhiều lần muốn ra tay đánh lén, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì ở tại bọn hắn cùng Sở Phàm trong lúc đó, còn đứng Độc Cô Cầu Bại cùng Lâm Triều Anh. Bọn họ coi như ra tay cũng sẽ bị ngăn trở. Chỉ cần một lúc thời gian, Sở Phàm bọn họ liền có thể từ loại này chữa thương trạng thái lui ra ngoài. Bọn họ hiện tại cũng đi không được. Những cao thủ này đem bọn họ vây nốt, còn có trận pháp ở bên ngoài, căn bản cũng không có cơ hội. Hiện tại bọn họ chính là đang chờ chết. Đợi đến Sở Phàm chữa thương xong xuôi, đợi đến Tiếu Tam Tiếu cùng Tống Khuyết cũng chạy tới. Đầy đủ đợi một phút, khoảng cách xa nhất Tiếu Tam Tiếu cùng Tống Khuyết cũng bay về rồi. Sở Phàm, Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh Thương cũng gần như. Sở Phàm chậm rãi đứng dậy, nhìn Lý Vô Cực, cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là tự sát, hoặc là ta giết các ngươi. Các ngươi nếu như tự sát, ta có thể tha các ngươi một người trong đó đường sống. Lý Vô Cực căn bản không tin, ngươi sẽ lòng tốt như vậy thả chúng ta một con đường sống. Sở Phàm lắc đầu, ta không phải lòng tốt. Ta tha các ngươi một người trong đó đi, cũng là có điều kiện. Ta sẽ phế bỏ hắn tu vi, đánh gãy toàn thân hắn kinh mạch. Sau đó chính là kẻ tàn phế. Coi như muốn tìm ta báo thù, cũng không thể. Vì lẽ đó cụ thể muốn lựa chọn thế nào, chính các ngươi nhìn làm đi. Có thể tự sát, cũng có thể theo ta liều mạng. Kết quả cuối cùng sẽ không có quá to lớn khác nhau. Chương 528, phế bỏ tu vi chương 528, phế bỏ tu vi Lý Vô Cực cười lạnh một tiếng, coi như như vậy, ai biết ngươi nói thật hay giả. Sở Phàm nhún nhún vai, ai cũng không có cách nào chứng minh ta nói chính là thật sự. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể đánh cược. Đánh cược ta là một người tốt, nói chuyện ngôn nhi lưu tín. Nếu như ta đổi ý, cuối cùng hay là muốn giết người cuối cùng, các ngươi cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lý Vô Cực nói rằng, chúng ta không thể tin ngươi, cho dù chết, chúng ta cũng phải chết trận. Lúc này, một cái lao hỏa thượng hai tay tạo thành chữ thập, A Di Đà Phật. Đêm ngày đại sư, nếu như ngươi may mắn trở lại, mời làm chúng ta báo thủ. Nói vừa mới nói xong, còn lại 5 cái Phật môn cao thủ, toàn bộ tự sát mà chết.
Không.
Lý Vô Cực một tiếng hô to, lập tức ra tay, rõ ràng là muốn tìm Sở Phàm bọn họ liều mạng. Nhưng mà, Lý Vô Cực coi như lợi hại, một người cũng không phải Sở Phàm bọn họ nhiều cao thủ như vậy địch thủ. Có điều vừa đối mặt công phu, Lý Vô Cực cũng đã bị trọng thương. Sở Phàm nhìn Lý Vô Cực, không muốn sống. Lý Vô Cực hung tợn nhìn Sở Phàm, ngươi giết ta đi. Sở Phàm nói rằng, ta nói rồi muốn buông tha ngươi, vậy thì nên ngôn nhi lưu tín. Lý Vô Cực cười gằn, người như ngươi, còn có tín dụng có thể nói. Sở Phàm hỏi ngược lại, vậy ngươi đúng là nói một chút, ta ngoại trừ yêu thích giết người, đặc biệt là các ngươi Phật môn người, ta còn làm cái gì tội ác tại trời sự? Lý Vô Cực trong khoảng thời gian ngắn vẫn đúng là đã nghĩ không đứng lên. Sở Phàm trước đây nhiều nhất cũng chính là không chính không tà. Có rất nhiều người xem thường hắn, cảm thấy cho hắn là cái kẻ ác. Tuy nhiên có rất nhiều người sùng bái hắn, cảm thấy cho hắn làm sự cũng không sai. Sau đó, hắn cùng Phật môn đối phó, hầu như không có lại giết qua cái khác người trong giang hồ. Trong giang hồ muốn nói chân chính hận Sở Phàm, trên căn bản đều là người trong Phật môn. Cái khác những người giang hồ kia sĩ đại thể cũng chính là không ưa hành vi của hắn, muốn trừng ác dương thiện. Cùng Sở Phàm cũng không có cái gì trực tiếp tân đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Vô Cực lại có chút nghẹn lời. Sở Phàm nói rằng, lưu ngươi một cái mạng, cũng không phải ta tốt bao nhiêu tâm. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Ta chỉ là muốn nhường ngươi nhìn các ngươi Phật môn bộ mặt thật. Cũng muốn cho ngươi xem một chút, các ngươi Phật môn cuối cùng là làm sao bị ta toàn bộ cho tiêu diệt. Sở Phàm nói xong, lập tức đối với Lý Vô Cực độc thủ. Lý Vô Cực muốn phản kháng. Căn bản là không làm nên chuyện gì. Hắn hiện tại căn bản là không phải là đối thủ của Sở Phàm. Có điều mấy hiệp hạ xuống, Lý Vô Cực cũng đã bị đánh cho không thể động đậy. Sở Phàm ung dung đánh gãy hắn kinh mạch toàn thân, phế bỏ hắn một thân tu vi. Lý Vô Cực phẫn nộ nhìn Sở Phàm, không có thực lực phẫn nộ là vô dụng nhất. Mãi đến tận Sở Phàm bọn họ rời đi, hắn cũng chỉ có thể nằm trên đất, phẫn nộ nhìn Sở Phàm. Sở Phàm cũng không nghĩ muốn đem hắn đưa đến chỗ an toàn. Phật môn người nhất định sẽ tìm trở về, đến thời điểm tự nhiên sẽ đem hắn mang đi. Nếu như ở Phật môn về sớm đến trước, hắn bị dã thu ăn, vậy cũng chỉ có thể trách hắn mệnh không tốt. Sở Phàm sau khi rời đi, lập tức tìm một hang núi. Thương thế của hắn cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Hắn tình huống không có cái 3-5 ngày khôi phục không được. Nếu như không phải có Huyền Hoàng Kinh E3, 5 tháng cũng khôi phục không được. Sở Phàm kinh mạch chịu đến rất lớn thương tích. Đông Phương Bất Bại cùng Liên Tinh thương thế cũng không nhẹ. Làm Sở Phàm khôi phục cái 5-6 phần 10, từ sơn động lúc đi ra, tất cả mọi người đã đều đang chờ hắn. Hiện tại tình huống bên ngoài thế nào rồi? Sở Phàm hỏi. Độc Cô Cầu Bại nói rằng, Phật môn bên kia tạm thời vẫn không có tin tức. Đế Thích Tiên bên kia vẫn còn tiếp tục đi xuống thăm dò. Cái kia hố trời không biết cụ thể sâu bao nhiêu. Từ tình huống này đến xem, phòng trường chí ít cũng có hơn 1000 mét. Sở Phàm cũng có chút bất ngờ, hơn 1000 mét hố sâu vẫn là phi thường hiếm thấy. Vấn đề là hiện tại vẫn không có thăm dò đến đáy, cụ thể sâu bao nhiêu còn khó nói. Lý Vô Cực thế nào rồi? Sở Phàm lại hỏi. Độc Cô Cầu Bại nói rằng Thanh Loan đến xem thời điểm đã không ở, không có dã thu dấu vết, hẳn là bị Phật môn người tiếp đi rồi. Ngươi tại sao muốn buông tha hắn? Theo Độc Cô Cầu Bại, chuyện này căn bản là không giống Sở Phàm phong cách hành sự. Sở Phàm nói rằng ta muốn xem như đi đến để có biện pháp nào hay không đem loại thương thế này cũng cấp cứu tốt. Nếu như Đại Nhật Như Lai liền loại thương thế này đều có thể khôi phục, đối với chúng ta mà nói vẫn tương đối phiền phức. Lý Vô Cực kỳ thực cũng không khó giải quyết. Độc Cô Cầu Bại lại nói, Thanh Loan còn phát hiện một chút những người khác. Ta không quá nghe hiểu được Thanh Loan nói. Độc Cô Cầu Bại dưỡng quá đại điều. Đối với nghe Thanh Loan nói chuyện, so với những người khác có tiên ưu thế. Sở Phàm cố ý đã dạy hắn, nhưng hắn học được khá là có hạn, chỉ có thể làm một ít cơ bản giao lưu, quá mức phức tạp vẫn là nghe không hiểu lắm. Sở Phàm hơi nhíu mày, những người kia là làm cái gì? Độc Cô Cầu Bại vẫn là lắc đầu, không có nghe quá hiểu. Có điều ta xem Thanh Loan dáng dấp kia, tựa hồ cũng không quá sốt ruột, vì lẽ đó không có gọi ngươi. Sở Phàm rất rõ ràng Thanh Loan tinh khí, nếu như nói lên cái 2-3 lần không có nghe hiểu, nó khẳng định chẳng thèm nói. Nếu như đúng là cái gì trọng yếu tình báo, Thanh Loan chính mình gặp vọt vào sơn động đem mình đánh thức, sẽ không chờ đến hiện tại vẫn không có tự nói với mình. Sở Phàm lập tức đem Thanh Loan chiêu lại đây. Thanh Loan thấy Sở Phàm tỉnh rồi, còn có chút hưng phấn, liễu ra liễu dĩu kêu 2 tiếng. Sở Phàm sắc mặt nhất thời đen, Thanh Loan là đang giễu cợt hắn. Nghĩ đến Thanh Loan trước biểu hiện, cũng chính là vì bản thân đang liều mạng. Mặc kệ thế nào, cũng không thể qua cầu rút bán, chẳng muốn cùng ngươi tính toán, đem gần nhất nhìn thấy tình báo nói với ta một lần. Thanh Loan nhìn Sở Phàm, không có hé răng. Hiện tại nó không cần hé răng, Sở Phàm đều biết nó là cái gì ý tứ, khẳng định lại muốn thịt rồng. Sở Phàm không thể làm gì khác hơn là móc ra một khối thịt rồng, ném cho Thanh Loan. Thanh Loan một cái ngậm, sau đó liễu ra liễu díu kêu nửa ngày. Sau khi nói xong, ngậm thịt rồng xoay người rời đi, không chút nào cho Sở Phàm đặt câu hỏi cơ hội. Hắn nói cái gì? Thạch Chi Hiên cũng có chút hiếu kỳ. Đối với Thanh Loan, bọn họ những cao thủ này vẫn là phi thường tôn trọng. Thanh Loan ngoại trừ là con chim ở ngoài, những nơi khác theo người cũng không có gì khác nhau. Đặc biệt là Thanh Loan tu vi cao, ở đây ngoại trừ Sở Phàm, bất kỳ người nào khác cũng không dám bảo đảm mình tuyệt đối có thể thắng được hắn. Sở Phàm nhàn nhạt mở miệng, cũng không phải đại sự gì. có điều chính là một đám người dằn vặt suy nghĩ thống nhất thiên hạ. Chuyện như vậy, Sở Phàm không thế nào quan tâm, những người khác vẫn tương đối lưu ý, người nào? Sở Phàm nói rằng, Đế Thích Thiên, Đinh Xuân Thu, Quan Ngự Thiên. Ba người bọn họ không biết làm sao làm đến đồng thời. Nhìn dáng dấp, là đạt thành rồi một số hợp tác. Thanh Loan nghe được bọn họ một điểm đối thoại. Có điều, Thanh Loan cũng không phải đặc biệt để ý, nghe hai câu liền đi. Vì lẽ đó cụ thể tình huống thế nào cũng không quá rõ ràng. Lâm Triều Anh nói rằng, chuyện như vậy cần phải làm rõ. Chính Lâm Triều Anh không quá để ý Đại Tống, nhưng nàng lưu ý Vương Trùng Dương, bởi vì Vương Trùng Dương lưu ý Đại Tống. Chương 529, nhờ ngươi nhìn rõ ràng chương 529, nhờ ngươi nhìn rõ ràng Sở Phàm cẩn thận phân tích một hồi, ba người này chỉ sợ là muốn lợi dụng chúng ta đối phó Phật Môn. Đồng thời, cũng sẽ lợi dụng Phật Môn suy yếu sức mạnh của chúng ta. Tính toán mưu đồ khẳng định đánh rất vang. Tống Quyết đối với những thứ đồ này càng hiểu, nếu như ta là bọn họ, tuyệt đối sẽ không hợp tác với ngươi. Ngược lại sẽ kiên định đứng ở Phật Môn phía kia. Tống Quyết nói ngươi chính là Sở Phàm. Sở Phàm ngay lập tức sẽ rõ ràng, hắn ý tứ trong lời nói này. Ở Đế Thích Thiên mọi người xem ra, Phật Môn không thể thật đưa cái này thế giới người toàn bộ cho giết sạch. Đơn giản chính là muốn truyền giáo. Cùng Phật Môn hợp tác, sau đó coi như không thể diện Phật Môn, vậy cũng không đáng kể. Phật Môn không thể với bọn hắn tranh thiên hạ. Sau đó, bọn họ chỉ cần cho Phật Môn nhất định không gian, để Phật Môn phát triển, vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trong suốt các triều đại, rất nhiều triều đình đều là chống đỡ Phật Môn phát triển. Sở Phàm hơi nhíu mày, như thế tính ra, cũng là phiền phức. Tống Khuyết nói rằng, phiền toái lớn nhất vẫn là giang hồ chính đạo. Chúng ta lần này giết nhiều như vậy Phật Môn cao thủ, Phật Môn nhất định sẽ dùng chuyện này tới làm văn chương. Trong giang hồ chính nghĩa nhân sĩ, nhất định sẽ khuynh hướng bọn họ. Chúng ta tình cảnh chỉ có thể càng ngày càng gian nan. Sở Phàm hơi có chút căm tức, những người ngu này, làm sao liền không có não? Lâm Triều Anh nói rằng, kỳ thực cũng không thể trách bọn họ. Phật Môn tồn tại nhiều năm như vậy, việc làm từ trước đến giờ đều là chính nghĩa. Coi như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai kẻ phản bội, làm hại võ lâm, Phật Môn chính mình cũng là tích cực nhất lùng bắt. Bọn họ loại này danh tiếng, là nhiều năm qua vô số người tích lũy lên, rất khó trong một đêm bị phá hủy. Bàng Ban cũng nói, coi như Phật Môn đổ một tòa thành, chỉ cần bọn họ đẩy ra mấy cái người chết thế, tuyệt đại đa số người cũng sẽ tin tưởng là cái kia mấy cái người chết thế làm, cùng toàn bộ Phật Môn không có quan hệ gì. Sở Phàm biết, bọn họ nói đều không có sai. Cũng chính bởi vì vậy, phản Phật mới gặp gian nan như vậy. Người ta hoa mấy trăm năm, thậm chí tiêu tốn ngàn năm tích lũy xuống danh tiếng, làm sao có khả năng bởi vì một người một câu nói, hoặc một chuyện, liền đem bọn họ mấy trăm hơn 1000 năm tích lũy toàn bộ cho thúc đổ. Cuối cùng, Sở Phàm cũng chỉ có thể thở dài, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, ta mang về cái kia tiểu hòa thượng đây. Bàng Ban chỉ một bên, ở bên kia đã tọa đây, cũng không có nói với chúng ta nói chuyện. Chúng ta chính là nói chuyện cùng hắn, hắn đều là cười hết mắt. Sở Phàm thuận miệng nói rằng, hắn đem mình đầu lưỡi cho nhai nát. Này tiểu hòa thượng, kỳ thực rất thú vị. Sở Phàm quả thật đáng ghét Phật Môn, nhưng hắn càng nhiều chính là chán ghét Phật Môn những đạo lý kia, mà không phải Phật Môn người. Ở trong mắt hắn, Phật Môn chỉ có hai loại người, một loại là đáng chết, một loại là không đáng chết. Có chút người tốt nhưng đáng chết, vì lẽ đó hắn giết cho tới hạng người gì không đáng chết. Vậy thì xem Sở Phàm tâm tình. Chỉ hiện nay Sở Phàm cho rằng cái này tiểu hòa thượng không đáng chết. Sở Phàm đi tới tiểu hòa thượng bên người, ngươi cảm thấy thôi, chúng ta là người xấu sao? Sở Phàm hỏi ra lời này, cũng không nghĩ muốn chiếm được đáp án. Không nghĩ đến tiểu hòa thượng lại lắc đầu, biểu thị bọn họ không phải người xấu. Sở Phàm khẽ mỉm cười, kỳ thực các ngươi Phật Môn đại đa số cũng không phải người xấu, chỉ là một đám ngu xuẩn. Ngu xuẩn làm việc có lúc gặp hại chết người, vì lẽ đó ta phải đem những thứ ngu xuẩn kia cho giết. Tiểu hòa thượng hơi có chút kinh ngạc nhìn Sở Phàm. Sở Phàm lại nói, ta không có giết ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi đại biểu Phật Môn nhìn chính các ngươi làm chuyện ngu xuẩn, nhìn các ngươi có phải là đáng chết. Ta đem những người đáng chết toàn bộ giết xong xuôi, các ngươi Phật Môn còn có thể sẽ không tồn tại. Ta kỳ thực không đáng kể, chỉ cần không ảnh hưởng ta sinh sống là được. Tiểu hòa thượng lại lần nữa kinh ngạc nhìn Sở Phàm. Sở Phàm cũng không để ý tiểu hòa thượng ý nghĩ, nói với ngươi nhiều như vậy, không phải là muốn chứng minh cái gì, càng không phải muốn chứng minh chính ta là người tốt, chỉ là hy vọng ngươi có thể nhìn thấy, ngươi nên nhìn thấy đồ vật. Tiểu hòa thượng nhìn Sở Phàm, quá hồi lâu mới gật đầu. Hắn tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, Sở Phàm đến cùng là cái hạng người gì? Hắn cũng muốn biết, ở Sở Phàm trong mắt, Phật Môn đến cùng là cái gì dạng. Sau đó thời gian đại gia cơ bản đều đang nghỉ ngơi, chủ yếu vẫn là đang đợi, chờ Đế Thích Thiên bên kia chuyển đến kết quả. Đế Thích Thiên mấy ngày nay tâm tình cũng không thế nào tốt, đối với cái này hố trời thăm dò vượt xa khỏi dự liệu của hắn, vẫn không có đạt đến hắn kỳ vọng. Này cũng đã gần 10 ngày, bọn họ đã xuống sắp tới 2000 mét. Những người phổ thông cao thủ đã rất khó một lần liền xuống đến cùng bộ, trung gian nhất định phải nghỉ ngơi, bọn họ chỉ có thể ở chính giữa xây dựng một cái tiểu bình đài. Càng quan trọng chính là càng đi phía dưới nham thạch càng là cứng rắn, muốn tại đây chút trên nham thạch đánh vào đinh sắt cung cấp một cái tiếp sức bình đài đã phi thường khó khăn, tiêu hao dây thừng cũng càng ngày càng nhiều. Trung gian thậm chí từng xuất hiện hai lần dây thừng gãy vỡ, thủ hạ của hắn trực tiếp té xuống sự tình. Ngã xuống người đến cùng thế nào rồi, cũng không ai biết. Có điều, mỗi người đều rõ ràng, từ như thế tiêu căng xuống, xác suất cao cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Đại gia chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Điều này cũng làm cho dẫn đến thăm dò tốc độ càng ngày càng chậm. Đinh Xuân Thu lúc không có chuyện gì làm, còn có thể ở bên cạnh trào phúng một hồi hiệu suất của bọn họ. Điều này làm cho Đế Thích Thiên càng thêm căm tức. Đế Thích Thiên, là không có bất cứ kết quả gì sao? Đinh Xuân Thu lại tới nữa rồi. Theo đồng thời đến, còn có Quan Ngự Thiên. Quan Ngự Thiên mặt sau còn theo Nhậm Thiên Hành. Đế Thích Thiên không ưa ba người này, nhưng không thừa nhận cũng không được có ba người bọn hắn gia nhập, chính mình cũng có thể càng an tâm một ít. Dù sao, chính mình này một phương cao thủ còn thiếu rất nhiều. Đế Thích Thiên không vui nói, lại tới nói với ta cái gì nói mát. Ngươi nếu là có bản lĩnh, chính ngươi xuống. Nếu không, ngươi đi tìm một ít thủ hạ lại đây để bọn họ xuống. Đinh Xuân Thu cười hì hì, ta liền thuận miệng nói hai câu, ngươi liền tức rồi. Ngươi này có thể không giống Thiên Môn môn chủ, một chút cũng dễ kích động. Lần này đến, là nói với ngươi chút tin tức. Đế Thích Thiên lập tức hỏi, tin tức gì? Đinh Xuân Thu chỉ Quan Ngự Thiên, hắn người phát hiện Vô Danh. Vô Danh cũng lại đây tham gia trò vui. Còn có chính là Phật Môn bên kia, cũng ở triệu tập cao thủ muốn hướng về bên này. Sở phàm bọn họ nên vẫn không có rời đi, ngay ở chung quanh đây nhìn. Chỉ cần ngươi bên này có kết quả, tất cả mọi người đều sẽ tới cấp thịt ăn. Đến thời điểm chỉ bằng chúng ta có thể kháng cự không được. Quan Ngự Thiên nói tiếp, ngươi cùng Phật Môn có liên hệ, ý của chúng ta là nhường ngươi đứng ra cùng Phật Môn đạt thành một chút hợp tác, tốt nhất có thể đem Vô Danh những người kia cho giết chết. Sở phàm bọn họ không tốt như vậy diệt trừ, chỉ có thể ngày sau lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Vô Danh những người này, hãy cùng con rồi như thế, thực tại khiến người ta rất khó chịu. Chương 530, chính phái liên thủ. Chương 530, chính phái liên thủ. Đế Thích Thiên tự nhiên biết, Vô Danh những người này rất buồn bực. Nếu là có cơ hội lời nói, hắn cũng muốn đem Vô Danh giết, nhưng hắn vẫn không có tìm được cơ hội như vậy. Đế Thích Thiên nói rằng, ngươi thật sự cho rằng Phật Môn gặp ngay ta? Với bọn hắn hợp tác, cái kia đều là có điều kiện. Không có cho đến bọn họ muốn điều kiện, bọn họ cũng sẽ không giúp ta. Hơn nữa Vô Danh ở trên giang hồ ảnh hưởng rất lớn, Phật Môn coi như có năng lực giết chết hắn, cũng sẽ không dễ dàng động thủ với hắn. Đinh Xuân Thu một mặt không đáng kể nói rằng, ngươi hỏi một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nếu như cái này đánh đổi chúng ta có thể phó nổi, vậy hãy để cho Phật Môn đi đem Vô Danh cho giết, tốt nhất đem bọn họ này một nhóm người toàn bộ cho diệt. Chúng ta ngày sau cũng ít cái đối thủ. Đế Thích Thiên hỏi ngược lại, nếu như Phật Môn mở ra điều kiện, bọn họ muốn đồ vật ta cho không được, các ngươi cho sao? Đây mới là Đế Thích Thiên muốn hỏi nhất. Chỉ cần Đinh Xuân Thu cùng Quan Ngự Thiên đồng ý gánh chịu Phật Môn điều kiện, Đế Thích Thiên cũng rất tình nguyện đi hỏi vừa hỏi. Ngược lại việc này đối với hắn mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đinh Xuân Thu cùng Quan Ngự Thiên liếc mắt là đã nhìn ra Đế Thích Thiên ý nghĩ, "Đế Thích Thiên, ngươi có thể hay không đem bản tính đánh như thế được à? Hai chúng ta xuất lực, một mình ngươi chỗ tốt. Thật sự coi chúng ta ngốc nhỉ?" Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, "Là ta một người chỗ tốt sao? Lẽ nào các ngươi sẽ không có chỗ tốt?" Đinh Xuân Thu nói rằng, "Chí ít ngươi được chỗ tốt lớn một chút. Hiện tại Hoang Châu đều là ngươi, Vô Danh đối với ngươi tạo thành phiền phức rõ ràng càng to lớn hơn. Chúng ta chỉ cần không đi trêu chọc hắn, hắn cũng không thể tới đối phó chúng ta. Nếu như Phật Môn đưa ra điều kiện, ngươi gánh chịu một nửa, chúng ta cũng gánh chịu một nửa. Nếu như ngươi không đáp ứng lời nói, coi như chúng ta không nói chuyện này." Đế Thích Thiên trong khoảng thời gian ngắn do dự, bởi vì hắn biết rõ, Vô Danh hiện tại càng thêm nhằm vào hắn. Giải quyết đi Vô Danh, đối với hắn chỗ tốt xác thực càng to lớn hơn. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, Phật Môn mở ra điều kiện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đế Thích Thiên thăm dò nói rằng, tự chúng ta cũng có thể giết chết Vô Danh. Chỉ cần chúng ta ba người liên thủ Vô Danh, bọn họ căn bản là không phải là đối thủ của chúng ta. Quan Ngự Thiên lắc đầu liên tục, chuyện ngu xuẩn như thế, chúng ta cũng sẽ không đi làm. Vô Danh ở Hoang Châu danh vọng nhưng là rất cao. Hắn nếu như chết rồi, nhất định sẽ có một đám đông người nhảy ra báo thù cho hắn. Chúng ta không sợ những người này, có thể giải quyết lên cũng phi thường phiền phức. Đế Thích Thiên nhất thời nổi giận, các ngươi điều này cũng sợ, vậy cũng sợ. Vậy sau này còn có thể hy vọng các ngươi làm cái gì? Đi theo cái mông ta mặt sau chiếm tiện nghi sao? Đinh Xuân Thu khẽ mỉm cười, ngươi cũng không cần như thế sinh khí, việc này đối với ngươi vốn là có càng to lớn hơn chỗ tốt. Chúng ta cũng chỉ là nói ra, ngươi coi như cái kiến nghị nghe một chút. Ngươi nếu như không muốn, hai chúng ta cũng không thể buộc ngươi đi làm. Ngươi nếu như đồng ý, chúng ta hứa hẹn đồ vật vẫn là gặp làm được. Đây là vốn là rất đơn giản có đúng hay không? Hiện tại chúng ta là người mình, hà tất vì điểm này việc nhỏ mặt đỏ tới mang hai đây. Quan Ngự Thiên không nói lời nào. Đế Thích Thiên nhìn hai người một ánh mắt, trong lòng cảm thấy đến nén giận. Bởi vì hắn rất rõ ràng hai người kia trong âm thầm khẳng định đạt thành rồi một ít thỏa thuận. Chính mình tại đây cái đoàn thể nhỏ bên trong, kỳ thực là bị hai người bọn họ cô lập. Sau đó nếu như gặp phải phiền phức gì, hai người bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức vứt bỏ chính mình. Nếu là có chỗ tốt gì, bọn họ khẳng định cũng sẽ xa lánh chính mình, tận lực cho mình phân thiếu một ít. Càng nghĩ càng là nén giận. Đế Thích Thiên cả giận nói, đã như vậy, vậy coi như các ngươi những câu nói này chưa từng nói qua. Không có các ngươi thời điểm, ta như cũ có thể xưng bá Hoang Châu. Quan Ngự Thiên cùng Đinh Xuân Thu hai người vẫn đúng là sẽ không có cơ cầu. Vô Danh lúc này đã tại bên ngoài Vân Sơn trên trấn nhỏ ở có chừng mấy ngày. Mấy ngày nay, hắn cũng vẫn đang chăm chú Vân Sơn tình huống bên trong. Khi hắn nghe được Sở Phàm giết mười mấy Phật Môn cao thủ, càng là dị thường phẫn nộ. Hắn đối với Phật Môn vẫn là có hảo cảm. Chí ít ở trong mắt hắn, Phật Môn tuyệt đối là danh môn chính phái. Nếu như Phật Môn cũng không tính là danh môn chính phái, toàn bộ thiên hạ e sợ cũng tìm không ra mấy cái danh môn chính phái. Gần nhất có Sở Phàm tin tức về bọn họ sao? Vô Danh hỏi một bên Kiếm Thần. Kiếm Thần lắc đầu, sư phụ, gần nhất không có tin tức về hắn, cũng không có bất kỳ hành tung của hắn. Xem ra hắn còn tại bên trong Vân Sơn. Phòng trưng cũng là cùng đại đa số người như thế đang đợi tin tức. Chỉ cần Vân Sơn bên kia truyền đến tin tức tốt, hắn ngay lập tức sẽ xuất hiện. Vô Danh nói rằng, trước đây vẫn là ta nhìn nhầm, vốn cho là hắn không tính là cái từ đầu đến đuôi người xấu, nhiều lắm chính là tính cách quá khích một ít. Không nghĩ đến hắn gặp giết chết nhiều như vậy Phật môn cao thủ. Những này Phật môn cao thủ, thậm chí có vô danh người quen biết. Tuy rằng không có giao tình gì, nhưng bọn họ ở nhiều năm trước cũng là trò chuyện quá Phật pháp. Hắn rất xác định chính mình nhận thức lão hòa thượng kia là người tốt, một lòng chỉ muốn tuyên dương Phật pháp, coi như nhìn thấy một con kiến đều sẽ không dám chết. Người như vậy lại bị Sở Phàm giết. Kiếm Thần an ủi, sư phụ, việc này cũng không thể trách ngươi. Trong chốn giang hồ nhiều cao thủ như vậy, nếu muốn giết hắn đều không thể thành công. Coi như ngươi ra tay với hắn, e sợ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Vô Danh sâu sắc thở dài, ngươi nói cũng không sai. Sở Phàm tu vi cao thầm, hơn nữa một thân công pháp, không người có thể phá. Này trong thiên hạ, có thể giết hắn người vẫn đúng là sẽ không có. Cũng chỉ có thể tụ tập đông đảo cao thủ đối với hắn vây công, mới có khả năng đem hắn giết chết. Có thể lần này Phật môn điều động 40, 50 người, vẫn không có giết chết hắn, cũng không biết muốn bao nhiêu người mới có thể giết hắn. Vào lúc này, một cái hòa thượng đi rồi đến, A Di Đà Phật, là Vô Danh cư sĩ sao? Vô Danh lập tức lên, tại hạ chính là. Xin hỏi đại sư có cái gì chỉ giáo? Đại sư nói, quả thật có chút sự muốn xin mời Vô Danh cư sĩ hỗ trợ. Vẫn là đối phó Sở Phàm sự. Trước chúng ta vì đối phó Sở Phàm, tổn thất nặng nề. Hiện tại đơn thuần dựa vào chúng ta Phật môn đối phó hắn, sợ là rất khó. Chúng ta cũng là có lòng không đủ lực. Nếu là trước đây, Vô Danh khẳng định còn có thể do dự. Bất kể nói thế nào, Sở Phàm trước đây đối với hắn cũng là có ân. Sở Phàm đã cứu hắn, hắn làm sao có thể cùng người khác cùng đi đối phó hắn? Vậy cũng là vong ân phụ nghĩa a. Biết Sở Phàm giết Phật môn lượng lớn cao thủ sau, Vô Danh cũng triệt để hạ quyết tâm, chỉ cần có cơ hội, nhất định phải đem Sở Phàm cho giết. Này không phải vì người khác, chính là thiên hạ chính nghĩa. Vô Danh là một cái đồng ý vì chính nghĩa mà hy sinh người. Mỗi khi cần hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể. Vô Danh lập tức thật đáp ứng, đại sư tự mình mời, tại hạ sao dám không đáp ứng? Có yêu cầu thời điểm cứ việc nói, mặc kệ tại hạ ở nơi nào, ta nhất định sẽ chạy về toàn lực giúp đỡ. Chương 531, niềm tin đổ nát. Chương 531, niềm tin đổ nát. Sở Phàm nghe Thanh Loan truyền về tin tức, sắc mặt cũng dần dần nghiêm nghị lên. Làm sao? Đông Phương Bất Bại hỏi. Sở Phàm ném cho Thanh Loan một khối thịt rồng, Phật môn người còn muốn ra tay với chúng ta. Gần nhất có không ít Phật môn cao thủ từ bốn phương tám hướng tụ tập, hơn nữa toàn bộ đều là từ nơi khác điều tới được. Cụ thể đến rồi bao nhiêu người, còn có nói. Độc Cô Cầu Bại cũng không nhịn được cảm khái, này Phật môn cao thủ cũng thật là tầng tầng lớp lớp. Lần trước bọn họ sẽ chết mấy chục người, lại còn có thể điều động nhiều cao thủ như vậy. Nếu như bọn họ đem sở hữu sức mạnh tụ tập cùng nhau, e sợ thiên hạ này không người có thể ngăn. Độc Cô Cầu Bại lời nói chỉ nói là một sự thật. Hiện tại Phật môn xác thực đâu đâu cũng có cao thủ, nhưng là khá là phân tán. Nếu như đem Phật môn tất cả cao thủ toàn bộ tụ tập cùng nhau, đến cùng có bao nhiêu, vẫn đúng là không dám khẳng định. Sở Phàm nói rằng, ta phòng trừng ít nhất phải có mấy trăm người, 300 cá nhân vẫn có. Tất cả mọi người đều trầm mặc, bởi vì mỗi người đều tán thành cái này tính toán. Dựa theo bọn họ hiện tại biết đến tình huống đến suy tính, số lượng ấy cũng không tính quá đáng, thậm chí có khả năng càng nhiều. Nếu như ở hai bên đầy đủ hiểu rõ tình huống, những người khác nhiều nhất có thể đối phó một cái. Đối phó một cái thời điểm, chính mình này mới còn có thể chắc chắn thắng. Đối phó hai cái thời điểm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, hầu như không có phần thắng. Cũng may Sở Phàm cho bọn hắn Huyền Hoàng Kinh, Huyền Địa Kinh để bọn họ có thể kéo dài đối chiến. Cùng hai người đánh, rơi vào hạ phong cũng sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Sở Phàm đối mặt hai, ba người thời điểm, vẫn là chắc chắn thắng. Nếu như đối diện có năm cái, Sở Phàm cũng không có cái gì phần thắng. Hai bên tu vi chênh lệch thực sự là quá nhỏ, có thể thắng hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu cùng với đối với võ học lĩnh ngộ. Hiện tại Sở Phàm còn có thể nhiều đối phó mấy cái, bởi vì hắn có chút thủ đoạn, Phật môn vẫn không có hiểu rõ. Chỉ cần để hắn thành công bày xuống trận pháp, hắn liền có thể từng cái đánh tan. Sở Phàm thấy mọi người đều không nói lời nào, lại mở miệng nói rằng, đại gia cũng không cần quá ủ rũ. Mục tiêu của chúng ta lại không phải đem Phật môn tất cả mọi người đều giết sạch, chỉ cần có thể đem Đại Nhật Như Lai giải quyết, còn lại những người này coi như không giải quyết cũng không có chuyện gì. Còn lại những người Phật môn cao thủ, nếu như không còn Đại Nhật Như Lai, bọn họ sát suất cao cũng không làm được chuyện xấu gì đến. Coi như bọn họ thật sự làm chuyện xấu, cũng không thể đem toàn bộ người trong thiên hạ đều cho giết sạch. Hiện tại Sở Phàm muốn với bọn hắn đối nghịch, chủ yếu nhất hay là bởi vì Đại Nhật Như Lai thật sự sẽ đem toàn bộ thiên hạ toàn bộ cho giết sạch. Lãng Thiên Vân thở thật dài một cái, Đại Nhật Như Lai là một thế giới khác người. Hắn tu vi e sợ so với chúng ta phải mạnh hơn rất nhiều. Coi như chúng ta cùng tiến lên một thế giới khác, e sợ cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hay là chúng ta nên lẻn vào trong nhà Phật bộ, sau đó tùy thời ám sát. Sở Phàm lập tức bỏ đi hắn cái ý niệm này, không muốn như thế nghĩ. Lý Vô Cực tuyệt đối là một người tốt. Ở tình huống bình thường, hắn không thể như thế quá khích. Hiện tại hắn sẽ biến thành như vậy, cùng Đại Nhật Như Lai khẳng định có quan hệ. Chúng ta những người này coi như có thể thành công lẻn vào Phật môn, đồng thời thuận lợi tiếp xúc được Đại Nhật Như Lai, cũng rất có khả năng sẽ bị hắn ảnh hưởng đến tâm tính. Đại Nhật Như Lai nếu như có khống chế tinh thần loại công pháp, Sở Phàm không một chút nào gặp giật mình. Hơn nữa Sở Phàm phát hiện, chỉ cần là bị Đại Nhật Như Lai cho thuần hóa quá người, chính mình mê hồn nhiếp tâm thôi mộng đại pháp cũng rất khó đưa đến tác dụng, bọn họ có thể lập tức phát hiện, sau đó tự sát. Đây tuyệt đối là được quá huấn luyện. Lãng Phiên Vân cười khổ một tiếng, không nói gì thêm. Mấy ngày nay, cả người hắn đều thay đổi không ít. Trước đây nhìn hăng hái, coi như có lòng ẩn lui, không hỏi giang hồ việc, chí ít cả người xem ra còn đặc biệt có tinh thần. Hiện tại Lãng Phiên Vân nhìn đã có chút chán trường, râu mép mọc ra cũng không có thanh lý, trên mặt đâu đâu cũng có râu tua tủa, tướng mạo cũng có chút cô đơn. Những người khác đúng là không tình huống như thế. Tiếu Tam Tiếu xem càng thêm tấu triệt. Bàng Ban bản thân liền không phải một cái gì người lương thiện, hắn giết lên người đến cũng mặc kệ đối phương là người tốt hay là người xấu. Thạch Chi Hiên cùng Bàng Ban cũng gần như trước coi như không lên một người tốt. Độc Cô Cầu bại nhưng là càng thêm tín nhiệm Sở Phạm cùng Đông Phương Bất Bại. Tống Quyết đúng là người tốt, có điều hắn thuộc về quân phiệt xuất thân, đối với chính nghĩa loại hình sự hắn nhìn ra càng nhạt, ở trong mắt hắn chỉ có lập trường không có đúng sai. Lâm Triều Anh tính tình càng thêm trực tiếp, nàng tin món đồ gì liền sẽ phi thường kiên định, nói tốt nghe một điểm là kiên định, nói không ném thai một điểm chính là quật. Lãng Phiên Vân tình huống cùng Vương Trùng Dương ít nhiều có chút giống nhau, duy nhất tốt một chút địa phương chính là Lãng Phiên Vân đi theo Sở Phạm bên người càng dài, rất nhiều chuyện hắn nhìn ra càng rõ ràng. Nhưng đối với chính mình rất nhiều như vậy không phải kẻ ác người, trong lòng cái kia một cái khe vẫn có chút không qua được. Độc Cô Cầu bại nói rằng, Lãng huynh đệ, có một số việc đã thấy ra một điểm, có vài thứ cũng phải thả xuống, người hoạt mới không như vậy mệnh. Lãng Phiên Vân ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta không biết chính mình quá khứ mấy chục năm qua kiên trì chính nghĩa đến cùng có phải là đúng vậy. Mấy ngày nay ta thường thường gặp nhớ ta quá khứ những năm làm sự, có lúc cảm thấy đến khi đó đối phó tuy rằng có tiếc nuối, nhưng cũng không phạm vào cái gì sai lầm lớn. Có lúc cảm thấy đến khi đó làm sai, có rất nhiều người là nên giết chết. Có lúc lại cảm thấy ta hiện tại làm tất cả không phải là sai. Tất cả mọi người nhìn hắn đều biết hắn xảy ra vấn đề gì. Lãng Phiên Vân nhân sinh niềm tin đã muốn đổ, quá khứ mấy chục năm tin tưởng đổ vật chính đang đổ nát. Khi hắn niềm tin triệt để đổ nát sau đó, liền sẽ thành lập một cái tân niềm tin. Đến thời điểm Lãng Phiên Vân sẽ biến thành ra sao tính cách cũng không ai biết. Có thể hắn sẽ cho rằng hết thảy tất cả có thể dùng giết chóc để giải quyết, có thể hắn sẽ cảm thấy tất cả mọi người đều sai rồi. Tại đây một quãng thời gian, hầu như tất cả mọi người đều chịu đến không giống trình độ thay đổi, nhân sinh quan cũng đều có không giống trình độ biến hóa, liền ngay cả Sở Phạm cũng không khỏi chịu đến trình độ nhất định ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này là vô hình, nhưng hắn xác thực tồn tại. Cuối cùng trái lại là Liên Tinh mở miệng an ủi, Lãng đại hiệp, kỳ thực có lúc ta cũng sẽ giống như ngươi, nhưng ý nghĩ của ta so với ngươi đơn giản rất nhiều. Ta tin tưởng Sở Phạm nói tất cả, nếu như chúng ta giết rất nhiều người, hơn nữa đều là người tốt, thế giới này nếu như thật sự có luân hồi, thật sự có địa ngục, ở sau khi ta chết đi địa ngục cũng được, vĩnh viễn không thể luân hồi cũng được, chí ít ta hiện tại sẽ không nhìn thế giới này sinh linh đồ thán. Ta cũng không hy vọng người của thế giới này có thể nhớ kỹ chúng ta làm sự, chúng ta ở trong mắt bọn họ chính là một đám kẻ ác. Có thể vậy thì thế nào đây, chỉ cần có thể cùng với Sở Phạm bảo hộ được thế giới này, vậy thì được rồi. Chương 532, hố trời thăm dò ngọn nguồn. Chương 532, hố trời thăm dò ngọn nguồn. Liên Tinh ý nghĩ là rất thuần túy, nói trắng ra chính là sống ở hiện tại, không thèm quan tâm sau đó. Sở Phạm nghe cũng không khỏi một trận cảm động. Sở Phạm không phải vì Liên Tinh lo lắng thiên hạ mà cảm động, Sở Phạm mới sẽ không quản những này, hắn chính là Liên Tinh như thế tín nhiệm chính mình mà cảm động. Nếu như thật sự có địa ngục, vậy cũng là ta trước tiên lên dưới, chờ ta đem địa ngục giết sạch rồi, lại mang bọn ngươi đi. Sở Phạm đùa giỡn nói với Liên Tinh. Liên Tinh vẫn đúng là nở nụ cười, ngươi chỉ thích nói bậy tám đạo. Ngươi muốn thật có thể đem địa ngục cho giết sạch, bây giờ chúng ta còn có thể giải quyết không được những việc này. Phật môn cao thủ không phải dễ như ăn cháo sao? Lãng Phiên Vân nhìn Liên Tinh một ánh mắt, có thể ngươi là đúng. Này một hồi thảo luận nhất định không có kết quả. Rất nhiều chuyện, bản thân sẽ không có đúng sai, chỉ là mỗi người lập trường không giống, cuối cùng được kết quả đến kết quả cũng sẽ không như thế. Hố trời một bên, Thần Mẫu hưng phấn chạy đến Đế Thích Thiên bên người, chủ thượng, đã có tin tức, đã tìm tới để. Căn cứ truyền lên tin tức, phía dưới chỉ có một cái động, chúng ta người còn chưa tiến vào. Hiện nay tính toán là có hơn 2.300 mét. Đế Thích Thiên nghe được tin tức này, nhất thời đại hỉ, lập tức khiến người ta đi vào điều tra. Sở hữu có thể xuống người, đều xuống. Những người khác thủ tại chỗ này. Đế Thích Thiên cũng không muốn đưa cái này tin tức để lộ ra đi. Hắn muốn độc chiếm phía dưới này bảo tàng. Nếu như có thể được Quỷ Cốc thần toán cùng thần thạch, vậy hắn liền có thể tính tới tương lai phát sinh tất cả. Hắn liền có thể sớm bố cục. Đến thời điểm ai còn là đối thủ của hắn? Thần Mẫu lập tức đáp lời, "Vâng, ta vậy thì đi sắp xếp." Thanh Loan nhanh chóng hạ xuống. Sở Phàm lập tức ném ra một khối thịt rồng cho hắn, "Chiếu ngươi như thế ăn đi, những này thịt sớm muộn cũng bị ăn không." Kỳ thực thịt rồng có rất nhiều. Dù sao một con rồng lớn, vẫn có lớn như vậy thân thể. Có thể có một phần Sở Phàm cho sơn trang, không ít người đều ăn. Gần nhất Thanh Loan hầu như mỗi ngày đều muốn ăn. Coi như nhiều hơn nữa, cũng không chịu nổi nó như thế tiêu hao. Thanh Loan rõ ràng có chút bất mãn. Bất quá đối với có thịt rồng ăn, vẫn là cao hứng vô cùng. Ba thanh hai cái đem thịt rồng nuốt vào, chiêm chiếp. Sở Phàm nghe xong nó điều nói tiếng chim, cũng hơi có chút kinh ngạc, rốt cục đi tới cuối. Vậy cũng là chúng ta tấn công thời điểm. Sở Phàm lập tức đem tất cả mọi người kêu lại đây, hiện tại đã tìm tới để, những người khác còn không biết. Thừa cơ hội này, chúng ta có thể theo đồng thời xuống. Đông Phương Bất Bại đề nghị, không bằng chờ nửa cái canh giờ sẽ đi qua, để Đế Thích Tiên bọn họ đi xuống trước. Chúng ta đem người ở phía trên toàn bộ giải quyết đi. Ở lại mặt trên, cũng sẽ không là cái gì cao thủ. Hiện tại quá khứ, Đế Thích Thiên bọn họ rất có khả năng còn ở phía trên. Độc Cô Cầu Bại nói rằng, Đế Thích Thiên cũng không phải người tốt lành gì, vừa vặn dựa vào cơ hội lần này bắt hắn cho giải quyết. Sở Phàm nói rằng, Đông Phương nói không sai, chờ bọn hắn xuống sau đó, chúng ta sẽ đi qua. Đế Thích Tiên cùng Phật Môn bên kia có liên hệ, cùng Đinh Xuân Thu bên kia cũng có liên hệ. Nói không chắc, giữa bọn họ còn có cái gì đặc thù phương thức liên lạc. Đế Thích Tiên thực lực khá mạnh, vạn nhất chúng ta ở đối phó hắn thời điểm, hắn phát sinh tin tức gì, Phật Môn cùng Đinh Xuân Thu liền có thể rất nhanh chạy tới. Chỉ cần xuống tới cái kia trong hồ trời, hắn những người thủ đoạn, xác suất cao là không dùng được, không cần. Để hắn sống thêm một lúc cũng không có chuyện gì. Làm như vậy, chủ yếu vẫn là vì để ngừa vạn nhất. Có điều Sở Phàm ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, vậy thì chờ một lát sẽ đi qua. Sau nửa canh giờ, Sở Phàm đoàn người xuất hiện ở hồ trời. Lưu thủ ở đây thiên môn ban chúng, thực lực đều khá là kéo đổ. Ở Sở Phàm trước mặt bọn họ, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng. Đối với những người này, Sở Phàm cũng không có chút nào lòng thương hại. Ra tay chính là sát chiêu, có điều mấy hiệp, những người này cũng đã bị giết sạch. Ta ở trước, những người khác theo. Sở Phàm không chút do dự nào, liền hướng về hố trời nhảy xuống. Hố trời bên cạnh có dây thừng, cách ra khoảng 10 mét thì có một cái thật dài gậy sắt. Ý thì theo tiêu chuẩn này, chỉ cần khinh công vẫn tính có thể, đều có thể ung dung xuống. Có thể cái này hố trời thực sự là quá sâu. Điều này cũng làm cho đề cao thật lớn lại đi yêu cầu. Một đám người nhanh chóng tăng tích, trung gian chỉ cần hơi hơi lợi dụng những thiết côn này hạ thấp tốc độ liền có thể. Dọc theo đường đi, hầu như không có làm sao dừng lại. Đến dưới đáy thời điểm, Sở Phàm lấy ra cây đốt tiêu đốt. Phát hiện, nơi này là một cái vô cùng lớn lao không gian. Có tới hai cái sân bóng lớn như vậy. Mặt đất phi thường bằng phẳng, rõ ràng lại như bị người cố ý mài quá. Trên vách đá cũng phi thường bằng phẳng. Toàn bộ trong không gian không có những thứ đồ khác. Nói chuyện đều có thể nghe được tiếng vang, ở trong đó một phương hướng, có một cái rất lớn hang động vào miệng, lối vào, chỉ nhìn vào miệng, lối vào thì có rộng 4-5 mét. Bọn họ lại không có lưu người thả thiếu. Liên Tinh hơi kinh ngạc. Sở Phàm nói rằng, phòng trừng là để lại người thả thiếu, chỉ là sớm phát hiện chúng ta, liền đi vào. Đế Thích Thiên bọn họ, nói không chắc đã biết chúng ta đến rồi. Có điều Sở Phàm cũng không để ý ở nơi như thế này, Đế Thích Thiên kêu trời trời không ngừ, gọi đất đất không ngừ. Hơn nữa liền như thế cái cửa động, hắn không có đường khác có thể đi. Chỉ cần theo cửa động đi vào trong, vậy thì có thể tìm tới Đế Thích Thiên. Liên Tinh cũng lập tức phản ứng lại, vậy chúng ta mau mau đi vào, nếu như bên trong phân nhánh giao lộ nhiều lời nói, rất khó tìm đến bọn họ. Mọi người lập tức cũng không còn nhiều làm lỡ thời gian, lập tức hướng về hang động đi đến. Đi vào trong không bao lâu, liền có thể nhìn thấy trên đất có vết máu. Tiếp tục hướng về trước, đã có thể nhìn thấy thi thể. Xem ra, trong này cũng không an toàn. Sở Phàm rất tò mò trong này đến cùng có món đồ gì. Những này chết đi người, thực lực đại thể ở 1-2 phẩm. Đặt ở bên ngoài vậy cũng là cao thủ. Thêm vào có Đế Thích Thiên như thế cái cao thủ tuyệt đỉnh ở bên cạnh, có thể để bọn họ người chết, vậy này nguy hiểm vẫn đúng là không đơn giản. Đông Phương Bất Bại nhắc nhở, chúng ta tốt nhất vẫn là cẩn trọng một chút. Sở Phàm vừa muốn nói chuyện, bên trong liền truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh không biết là bao xa truyền đến, dù sao đây là bên trong hang núi, âm thanh có thể truyền ra rất xa. Sở Phàm nói rằng, đại gia không cần đi tán là được, tận lực cẩn thận hơn một điểm. Sở Phàm trong lòng bao nhiêu vẫn có chút căng thẳng, hắn cũng sợ có chuyện. Này cùng nhau đi tới, gặp quá nhiều đồ vật, thì như tứ đại linh thú, ngao tàn nhẫn các loại. Ở trong này coi như bốc lên một cái gì linh thú cũng rất bình thường. Sở Phàm phát hiện chỉ cần là động vật, ở tu vị trên dù cho đạt được càng cao hơn đột phá, cũng không cần đi đến một thế giới khác. Chúng nó cảnh giới theo người có khác nhau rất lớn. Cho tới có thể hay không chịu đến cầm cố, Sở Phàm suy đoán, vẫn sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nếu không thì, lấy tứ đại linh thú tuổi thọ, thực lực cũng sớm đã đạt đến một mức độ khủng bố. Không thể để bọn họ cho giết. Ngao tàn nhẫn những linh thú này thực lực, cũng có thể càng cường hãn. Chương 533, lựa chọn chương 533, lựa chọn hơn nữa Sở Phàm phát hiện, những linh thú này tu vi tăng lên tốc độ phi thường chậm. Thanh Loan ở chúng nó bên trong, tuyệt đối là một cái ngoại lệ. Không chút khách khí nói, Thanh Loan chính là đứng ở trên bả vai của người khác, đem tu vi cho nâng lên. Nó ăn thịt rồng, bên trong là có linh khí, người không có cách nào dễ dàng hấp thu. Coi như ăn, tác dụng cũng khá là có hạn. Đối với người bình thường tới nói, vậy dĩ nhiên có thể so với linh đan thánh dược. Nhưng đối với Sở Phàm cấp bậc này người tới nói, hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng, thậm chí còn không bằng huyết bổ để đến đúng lúc. Nhưng Long Nguyên cùng máu rồng, tu luyện nhân sĩ liền có thể rất tốt hấp thu. Vì lẽ đó Sở Phàm càng thêm cần máu rồng cùng Long Nguyên. Thịt rồng trái lại chỉ là thứ hai, toàn bộ cho Thanh Loan, điều này cũng làm cho để Thanh Loan thực lực tăng nhanh như gió. Nó tình huống như thế là không thông thường, chỉ có thể thuộc về ví dụ. Mọi người càng chạy càng sâu, phía trước thỉnh thoảng liền có thể truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy người. Trên đường lục tục đúng là nhìn thấy một chút vết máu, ngược lại không thấy cái gì thi thể. Xem ra bọn họ đi rất gấp. Đông Phương Bất Bại nhìn trên đất những người vết máu. Vật này là có thể suy tính ra, nếu như đi không đội vã, người bị thương nhất định sẽ tại chỗ băng bó. Chỉ có đi rất gấp mới gặp mang thương rời đi. Nếu như trên người có thương tích, lúc rời đi, dĩ nhiên là gặp lưu lại vết máu. Mà trên đất có nhiều máu như vậy tích, chính là vội vàng lúc rời đi lưu lại. Những người kia căn bản cũng không có xử lý vết thương, liền vội vàng vàng chạy đi. Liên Tinh nói rằng, bọn họ biết chúng ta đến rồi, đi sốt ruột một ít, cũng rất bình thường. Sở Phàm nói rằng, cũng không nhất định là bởi vì chúng ta, cũng có khả năng là bọn họ gặp phải nguy hiểm gì, không thể không nhanh chóng rời đi. Sợ nhất chính là tình huống như thế. Đế Thích Thiên cũng không có cách nào ứng phó tình huống, vậy thì giải thích, đối thủ của bọn họ phi thường lợi hại. Sở Phàm lời nói vừa mới nói xong, mặt sau liền chuyển đến một trận vận động. Thật giống là có món đồ gì rơi xuống, đập xuống đất. Độc Cô Cầu bại quay đầu lại liếc mắt nhìn, xem ra là có người đến hố trời bên cạnh. Phía sau chúng ta đến rồi truy binh. Sở Phàm nói rằng, cũng không biết là Đinh Xuân Thu, vẫn là Phật Môn. Nếu như là Đinh Xuân Thu lời nói, cũng còn tốt giải quyết. Bọn họ nhiều lắm cũng là 2-3 người, căn bản không phải Sở Phàm đối thủ của bọn họ. Nếu như là Phật Môn người đến rồi, cũng thật là lớn phiền phức. Chúng ta lần này vì cầu ổn, đến người chắc chắn sẽ không thiếu. 20-30 cao thủ là ít nhất, thậm chí có khả năng 40-50 người. 40-50 cao thủ tụ hội một đường, vây công Sở Phàm bọn họ những người này cũng sẽ không đặc biệt khó khăn. Tuy rằng Sở Phàm thương thế của bọn họ đã hoàn toàn khôi phục, có thể Phật Môn có nhân số ưu thế, Sở Phàm bọn họ căn bản không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Thạch Chi Hiên mở miệng nói rằng, mặc kệ đến người là ai, Phật Môn khẳng định cũng sẽ hạ xuống. Chúng ta vẫn là tăng nhanh bước chân rời đi tốt hơn, tận lực không nên bị bọn họ đuổi theo. Sở Phàm cũng là ý nghĩ này, vậy chúng ta tăng nhanh tốc độ, nếu như đạt được nơi này bảo tàng có khó khăn khó, vậy thì nghĩ biện pháp hủy diệt, không thể để cho Phật Môn phải đến. Mặc kệ vật này đến cùng có ích lợi gì, Sở Phàm điểm mấu chốt chính là không thể để cho Phật Môn cầm. Dù cho là bị Đế Thích Tiên hoặc là Đinh Xuân Thu phải đến, cũng tốt hơn bị Phật Môn được. Hiện tại cùng Sở Phàm có trực tiếp quan hệ thù địch, cũng chỉ có Phật Môn. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút muốn ra tay với Sở Phàm, nhưng bọn họ sợ sệt Sở Phàm thực lực, không dám trực tiếp động thủ. Lại lần nữa tăng nhanh bước chân. Thực lực của những người này đều cực kỳ cao cường, nếu không là nơi này thực sự quá đen, tốc độ của bọn họ còn có thể lại tăng lên mấy cái giai tầng. Đinh Xuân Thu, Quan Ngự Tiên còn có Nhậm Tiên Hành, nhìn bốn phía thẳng trạng, trên mặt đều có chút bất ngờ. Nơi này không có cao thủ, toàn bộ đều là một ít lâu la. Đinh Xuân Thu liếc mắt nhìn thi thể trên đất, rất nhanh sẽ có phán đoán. Quan Ngự Tiên nói rằng, cũng không có thấy Đế Thích Tiên. Bọn họ là tao ngộ tập kích, vẫn là xuống tới trong hố trời đi tới. Nhậm Tiên Hành nói rằng, Đế Thích Tiên sáng sớm hôm nay còn truyền tin tức cho chúng ta, hiện nay hố trời vẫn không có bất kỳ phát hiện. Có phát hiện gì, bọn họ nên cũng không nhanh như vậy mới đúng. Đinh Xuân Thu khinh thường nhíu môi, ngươi vẫn đúng là tin tưởng hắn nói nhỉ. Đế Thích Tiên trong lòng đối với chúng ta có thể đề phòng vô cùng. Hắn không thể nói với chúng ta nói thật. Chỉ cần có cơ hội độc chiếm những kho báu này, hắn liền không thể để chúng ta tham dự vào chia một chén canh. Quan Ngự Tiên cũng phi thường tán đồng cái quan điểm này, nói không sai, Đế Thích Tiên nên sớm đã có phát hiện, bọn họ hiện tại rất lớn khả năng đã xuống tới trong hố trời. Những người này hẳn là bị Sở Phàm bọn họ giết chết. Đinh đại sư, ngươi nói, chúng ta có muốn hay không xuống? Quan Ngự Tiên vẫn là phi thường cẩn thận. Hiện tại nếu như xuống lời nói, rất có khả năng gặp đụng với Sở Phàm bọn họ. Thật muốn là đụng với, ba người bọn họ không phải là đối thủ. Sở Phàm đoàn người toàn bộ đều là cao thủ hàng đầu. Ba người bọn hắn đụng với, không có bất kỳ phần thắng, còn có khả năng đem mình tính mạng cho liên lụy. Đinh Xuân Thu nghĩ một hồi, nói rằng, ta cảm thấy đến vẫn là chờ ở bên ngoài tốt hơn. Tiến vào có thể công, lui có thể thủ. Sở Phàm đám người bọn họ, không có một cái là dễ đối phó. Nếu như chúng ta hiện tại theo xuống, vậy thì giống như là muốn chết. Cho tới Đế Thích Tiên có thể hay không sống sót đi ra, vậy thì xem bản thân hắn bản lĩnh. Coi như chết ở bên trong, cũng không thể trách chúng ta. Quan Ngự Tiên cảm thấy đến cũng có đạo lý, vậy thì như thế làm, chúng ta trước tiên ở bên ngoài tìm một chỗ ẩn nấp lên. Nhậm Tiên Hành thấy hai người đều là như thế nghĩ, đội vàng nói rằng, vậy chúng ta nên cái gì cũng mặc kệ. Phía dưới này khả năng có bảo tàng, còn có trong truyền thuyết Quỷ Cốc thần toán. Quỷ Cốc thần toán nhưng là có thể đoán trước tương lai thư ký. Chúng ta nếu có thể được lời nói, sau đó liền có thể xu cắt tị hung. Đinh Xuân Thu khẽ lắc đầu, ngươi như thế muốn liền sai rồi. Lại không nói, ngươi xuống có thể hay không được những thứ đồ này, coi như ngươi được, vậy cũng phải có mệnh đi ra mới được. Sở Phàm đám người bọn họ, có ít nhất 10 cái. Ta cùng sư phụ ngươi chỉ có thể từng người đối phó một cái. Lấy ngươi tu vi, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một cái, còn có thể bị bọn họ cho giết chết. Còn lại mấy người ngay ở bên cạnh xem cho vui, bọn họ đều là chắc thắng. Nếu như ngươi muốn xuống thử xem, ta cũng không ngăn cả ngươi. Ngược lại, ta sẽ không xuống. Đinh Xuân Thu nói xong xoay người rời đi, nói rõ chính mình thái độ. Quan Ngự Tiên nhìn Nhậm Tiên Hành một ánh mắt, hắn nói không có sai. Có lúc vẫn phải là thu vừa thu lại chính mình tham dục. Ngươi chỉ có sống sót mới có thể nắm giữ nhiều thứ hơn. Nếu như ngươi chết rồi, coi như ngươi được nhiều hơn nữa, cái kia thì có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là cho người khác làm áo cưới. Quan Ngự Tiên nói xong, theo Đinh Xuân Thu cùng rời đi. Nhậm Tiên Hành rõ ràng có chút không cam lòng, nhưng hắn một người vẫn đúng là liền không dám xuống. Chương 534, truy binh chương 534, truy binh. Đinh Xuân Thu các nhân tài vừa rời đi không một hồi, thì có một đám người mênh mông quần quật địa đến rồi. Những người này thực lực mỗi cái cao cường, vừa nhìn liền không phải cái gì người bình thường, mà là một đám cao thủ. Khi bọn họ càng ngày càng gần, liền có thể thấy rõ đây là một đám hòa thượng. Có ít nhất 20-30 người, mặt khác còn theo mười mấy cái giang hồ nhân sĩ. Những người giang hồ này sĩ cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Mỗi người một thân chính khí, đều là chính phái thành danh đã lâu cao thủ. Có thậm chí là nhân vật trong truyền thuyết, theo lý thuyết đã sớm chết rồi hơn 100 năm. Lúc này lại toàn bộ xuất hiện ở đây. Khi này đoàn người dừng bước lại, đường ở hố trời bên cạnh. Nhìn thấy chu vi thi thể, mỗi người trên mặt lộ ra đoán giật vẻ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Một đám hòa thượng dồn dập hai tay tạo thành chữ thập. Những người chính phái nhân sĩ trầm mặc không nói. Rốt cục có người mở miệng, đây rốt cuộc là ai làm? Lại giết nhiều người như vậy. Vô Danh nói rằng, nên chính là Sở Phàm bọn họ. Có điều, những này người chết cũng không phải người tốt lành gì, mà là gần nhất xưng bá Hoang Châu Thiên Môn người. Những người này thường ngày làm sằng làm bậy, đốt cháy và cướp bóc, giết cũng không tính đáng tiếc. Một cái hòa thượng lông mày trắng mở miệng nói rằng, lời tuy như vậy, nhưng cũng không nên toàn bộ giết chết. Phế bỏ bọn họ võ công, cũng chính là giết người chung quy là tạo dưới sát nghiệp a. Những này hòa thượng mỗi người từ mi thiện mục, trong miệng tràn đầy từ bi. Những người khác dồn dập biểu thị tán thành, sát thực đại đại không nên. Những này bang chúng tuy rằng phạm vào sai lầm, đại thể hay là bởi vì tiên môn môn chủ. Nếu là hơn nữa dẫn dắt, nhất định có thể cải tà quy chính. Nếu như sở phạm hiện tại tại đây, xác suất cao gặp cho những người này một người một cái tát. Nói nhẹ như vậy sao? Những người này làm sằng làm bậy thời điểm, cũng không nhìn thấy những này cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ nhảy ra hỗ trợ. Sở phàm đối với bọn hắn những người này, từ trước đến giờ cũng không quá để mắt. Đại đa số người, sở phàm cảm thấy cho bọn họ còn không bằng Phật môn. Chính phái nhân sĩ quả thật có người tốt. Có thể đại đa số người, căn bản cũng không có chính mình trong miệng nói tốt như vậy. Ở trong mắt sở phàm, tuyệt đại đa số người kỳ thực đều là người bình thường. Trong lòng có mặt tốt, cũng có xấu một mặt. Chỉ có một số ít người là thuần túy người tốt, hoặc là chân chính kẻ ác. Thì như Vương Trùng Dương, Lãng Phiên Vân, Lý Tầm Hoan những người này. Phần lớn người, chỉ là mặt tốt chiếm cứ nhiều một chút, hoặc là xấu một mặt chiếm cứ nhiều một chút. Một mực những này thành danh đã lâu chính phái nhân sĩ, vì giữ gìn thanh danh của bọn họ, tận lực đem chính mình em u một mặt tận giấu đi, còn muốn nói một ít đường hoàng lợi hay. Đây mới là sở phàm tối thấy ngứa mắt địa phương. Ngược lại là Phật môn. Tuy rằng đại đa số thời điểm, bọn họ đều là ở làm cho người ta tẩy não, không phải không thừa nhận bọn họ càng thêm thuần túy. Phật môn xuất hiện thuần túy người tốt xác suất, muốn so với trong giang hồ lớn hơn nhiều. Dù sao Phật môn những người kinh thư, đúng là khuyên người hướng thiện. Có rất nhiều người một mực còn liền tin những thứ này, tin những thứ đồ này người, dần dần mà đem mình âm u một mặt cho đè xuống. Đáng tiếc chính là, những người này đại thể đều là ngu xuẩn, hơn nữa là xem quật lựa như thế ngu xuẩn. Mặc kệ ngươi giải thích thế nào, bọn họ căn bản là không nghe. Đám người kia thương nghị một lúc, mọi người nhất trí quyết định đi xuống xem một chút tình huống. Có điều ở tất cả mọi người xuống trước tiên đến sắp xếp mấy cái khinh công cao cường người, đi xuống trước nhìn tình huống. Những thứ này đều là cao thủ, tự nhiên cũng là người tài cao gan lớn. Không đợi bao lâu, những cao thủ này liền lên đến rồi, phía dưới đã đến cùng, tìm tới một hang núi, chúng ta theo sơn động đi vào bên trong một chút lộ trình, có vết máu, khẳng định là có người xuống. Mọi người hơi hơi một thảo luận, lập tức quyết định muốn xuống. Có làn sóng thứ nhất người tra xét tình huống, hiện tại muốn xuống liền đơn giản hơn nhiều. Tất cả mọi người lục tục nhảy xuống hô trời. Sở phàm mọi người lúc này đã đi vào trong rất xa. Phía trước lại bắt đầu xuất hiện điểm điểm tia sáng. Nhìn thấy phía trước có lối ra, mở miệng. Sở phàm rất tò mò, phía trước rốt cuộc là thứ gì? Nay một đường đi tới, đến thời điểm nhìn thấy không ít vết máu, nhưng không có nhìn thấy thi thể, cũng không có đuổi theo Đế Thích Thiên bọn họ. Cái kia nói minh Đế Thích Thiên bọn họ đi rất nhanh, có thể vậy thì không thể giải thích bọn họ tao ngộ phục kích. Nếu như có phục kích lời nói, tốc độ của bọn họ nhất định sẽ giảm bớt. Mọi người lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Tia sáng đã càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại sở phàm đám người đã không cần cây đuốc liền có thể thấy rõ con đường phía trước. Càng đi về phía trước một điểm, đã có thể nhìn thấy bên ngoài là xanh um tươi tốt rừng rậm. Làm tất cả mọi người đi ra sơn động, phát hiện này bên ngoài đúng là một mảnh rừng rậm. Hơn nữa một ánh mắt nhìn sang, không có bất kỳ vách núi treo leo. Coi như bọn họ đi ra cái kia một hang núi, cũng chỉ là từ trên một sườn núi đào cái động. Đây là địa phương nào? Liên Tinh bốn phía nhìn quanh ha ha. Sở phàm cũng hơi nhíu mày, xem chung quanh đây hoàn cảnh địa lý, nên không phải một cái nào đó hẻm núi. Hơn nữa chúng ta đi qua đến thời gian, cũng không dài. Nhiều lắm cũng là hơn một phút. Hơn một phút, cũng chính là khoảng 20 phút. Bọn họ ở trong bóng tối cất bước tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Nay một đường đi tới, đại khái cũng chính là 10, 20 dặm đường. Nếu như chỉ là điểm ấy lộ trình, đây sớm đã bị tra xét rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ từ hố trời hạ xuống thời điểm có tới hơn 2000 mét. Trung quanh đây căn bản cũng không có như thế cao trên lệnh. Nơi này có gì đó quái lạ. Đông Phương Bất Bại nói rằng, tính thế nào cũng không quá thích hợp. Mọi người đánh giá chu vi. Độc Cô Cầu Bại càng là nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng chu vi khí tức. Đến bọn họ cảnh giới này, nếu như chu vi gặp nguy hiểm lời nói, bọn họ là có thể cảm ứng được sát khí. Coi như chỉ có động vật ở phụ cận phục kích, bọn họ cũng có thể cảm ứng được sát khí. Nhưng nếu là một ít tu vi cao thâm người trốn ở chu vi, bọn họ nếu hiểu được làm sao che lấp sát khí của chính mình, ngược lại là không thế nào hảo cảm đáp lời. Động vật sát khí, trái lại trực tiếp nhất, không có bất kỳ sát khí. Độc Cô Cầu Bại rất nhanh có phán đoán. Sở Phàm ánh mắt vẫn đang quan sát chu vi, điều này cũng có khả năng là cái thế ngoại đảo nguyên. Nơi này đến cùng có phải là thế ngoại đảo nguyên, còn không dám khẳng định. Thạch Chi Hiên nói rằng, chúng ta vẫn phải là tìm được trước Đế Thích Tiên bọn họ, đem chuyện nơi đây giải quyết, sau đó sẽ nghiên cứu nơi này đến cùng là cái nơi nào. Bạn nhất mặt sau Phật môn đuổi theo, chúng ta nhưng là không có thời gian. Đông Phương Bất Bại đề nghị, chúng ta có muốn hay không tách ra hành động, chia làm hai cái tổ, một cái tổ đi tra xét tình huống của nơi này, thuận tiện thăm dò địa hình nơi này. Nếu là có khả năng lời nói, tốt nhất mặt khác lại tìm một cái rời đi đường. Coi như Phật môn đuổi theo, chúng ta cũng có đường khác có thể rời đi. Hiện tại, chúng ta hay là muốn tận lực phòng ngừa với bọn hắn trực tiếp phát sinh xung đột. Bọn họ lần này đến, chắc chắn sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha chúng ta. Với bọn hắn trực tiếp phát sinh xung đột, đối với chúng ta tới nói phi thường bất lợi. Một cái khác tổ liền đi lần theo Đế Thích Thiên bọn họ. Chương 535, kỳ thụ chương 535, kỳ thụ Đông Phương Bất Bại đề nghị là có đạo lý. Độc Cô Cầu Bại nhưng trước hết phản đối, nếu như chúng ta tách ra, Phật môn người đuổi theo, vạn nhất bị ngăn chặn lời nói, ứng đối lên liền sẽ phi thường phiền phức. Càng quan trọng chính là, chúng ta đối với nơi này tình huống không rõ ràng. Nơi này đến cùng có nguy hiểm gì, chúng ta cũng không biết. Cùng nhau, đại gia chí ít còn có thể duy trì lẫn nhau phối hợp. Sở Phàm trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, cái khác, ta ngược lại thật ra không sợ, ta sợ nhất nơi này là một cái tương tự mê cung thiên nhiên trận pháp. Nếu như nơi này thật sự xem mê cung như thế, chỉ cần rời đi phạm vi tầm mắt, liền rất khó tìm đến đối phương. Nếu chúng ta tách ra lời nói, rất có khả năng liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục hội hợp, chỉ có thể từng người hành động. Sở Phàm thuyết pháp này, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Nếu như là ở trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng có loại trận pháp này. Có thể Sở Phàm hiện tại cũng có thể bố trí ra một ít để bọn họ kinh hãi trận pháp. Còn có Ngao Tàn Nhẫn chúng nó cái kia trận pháp, đều là vượt qua thế giới này bình thường trận pháp. Coi như hiện tại thật sự xuất hiện một cái xem mê cung như thế trận pháp, vậy cũng không có cái gì bất ngờ. Liên Tinh nói rằng, nếu không, chúng ta vẫn là cầu ổn. Bất kể nói thế nào, chúng ta những người này nhất định không thể xảy ra chuyện gì. Coi như nơi này thật sự có cái gì bảo tàng bị những người khác phải đến, cũng so với có người có chuyện thân thiết. Thực lực của chúng ta bây giờ bản thân liền muốn so với Phật Môn yếu một chút. Nếu như lại có thêm một hai người có chuyện lời nói, sau đó lại cùng Phật Môn phát sinh xung đột, chúng ta chỉ có thể càng thêm bị động. Sở Phàm nhìn Thanh Loan một ánh mắt, hắn muốn cho Thanh Loan đi xem tình huống, nhưng hắn cũng sợ Thanh Loan một đi không trở lại. Coi như Thanh Loan biết bay, trận pháp này có thể hay không ảnh hưởng đến bầu trời còn khó nói. Hiện tại Đại Nhật Như Lai đều có, xuất hiện cái trận pháp gì, Sở Phàm đều không ngoài ý muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Phàm vẫn cảm thấy không thể tách ra hành động, chúng ta vẫn là cùng nhau khởi hành động tốt hơn. Liên Tinh nói không sai, bảo tàng bị những người khác phải đến không liên quan, chúng ta người nhất định không thể ra vấn đề. Hiện tại Sở Phàm vẫn cảm thấy bên người cao thủ quá ít, cùng Phật Môn đối đầu thời điểm phi thường bị động, hoặc là nói Phật Môn cao thủ thực sự là quá nhiều rồi, đã hoàn toàn đánh vỡ thế giới này cân bằng. Sở Phàm bên người những cao thủ này hầu như đã là thế giới này gần nửa cao thủ, coi như đem toàn bộ thế giới lật lên, còn có thể hay không thể tìm tới 10 cái đều không nhất định. Này đã là thế giới này sức chiến đấu mạnh nhất, có thể cái kia Đại Nhật Như Lai vừa xuất hiện liền trực tiếp chế tạo lượng lớn với bọn hắn thực lực không kém nhiều cao thủ, hoàn toàn vi phạm thế giới này cân bằng. Bàng Ban nói rằng, đã như vậy lời nói, chúng ta vẫn là mau chóng hành động. Chúng ta ở đây mỗi làm lỡ một khắc, Đế Thích Tiên bọn họ liền nhiều một phần khả năng so với chúng ta sớm tìm tới bảo tàng. Sở Phàm liếc mắt nhìn mọi người, có người hay không có thể nhận ra bọn họ phương hướng ly khai. Nếu như không có, chúng ta sẽ theo liền tuyển cái phương hướng đuổi theo ra đi. Mọi người ở đây, ít nhiều gì đều sẽ một ít lần theo kỹ năng. Nhưng bọn họ cái môn này bản lĩnh, đại thể cũng không tính là tinh thông. Chỉ ít cùng những người thâm niên thợ săn so ra, hoàn toàn không có cách nào so với. Cũng chỉ có thể nói so với người bình thường gặp lợi hại một điểm. Một đám người trên đất nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng không có cách nào xác định Đế Thích Thiên bọn họ đến cùng hướng về phương hướng nào đi rồi. Sở Phàm sau khi tùy tiện chỉ cái phương hướng, có thể hay không đổi tới, vậy thì xem vận khí, chúng ta liền hướng về phương hướng này đi thôi. Nếu như chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài, đợi một chút lại để Thanh Loan một mình một cái từ trên trời tìm kiếm. Lấy Thanh Loan tốc độ, rất dễ dàng liền có thể đem chu vi mười mấy dặm toàn bộ cho lục soát một lần. Hiện tại không cho Thanh Loan đi lục soát, vẫn là sợ nó làm mất. Hơn nữa cũng không kém này trong thời gian ngắn. Mọi người theo Sở Phàm chỉ phương hướng bắt đầu đi về phía trước. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn khá là bình thường. Chu vi cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Đi rồi sau mười mấy phút, Liên Tinh đột nhiên hỏi, cây này là cái gì thụ? Mọi người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại. Cái kia một thân cây dài đến cũng không cao lắm, nhiều lắm cũng là cái 3-4 mét. Tại đây chút đại thụ che trời bên trong, là cực kỳ không nổi bật. Mới nhìn, còn tưởng rằng là cây thông. Nhưng cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện nó vỏ cây trên, tựa hồ còn có một chút nhàn nhạt màu xanh lam hoa văn. Những người giống như kim may lá thông trên, cũng có loại này màu xanh lam hoa văn. Có điều, lá thông trên hoa văn muốn tế nhỏ rất nhiều. Độc Cô Cầu bại hướng về cây kia đi tới, cây này chưa từng thấy quá, nhìn khá giống cây thông, có thể nhưng không giống lắm. Sở Phàm nhắc nhở một tiếng, tiền bối cẩn trọng một chút. Độc Cô Cầu bại kỳ thực vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một, yên tâm, coi như này một thân cây có vấn đề gì, lão già cũng không đến nỗi bị một thân cây cho giết. Điểm ấy tự tin, Độc Cô Cầu bại vẫn có. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới nói xong, Độc Cô Cầu bại bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, nhanh chóng lùi về phía sau. Mọi người mau mau xông về phía trước đi, làm sao? Độc Cô Cầu bại ngăn cản mọi người, không muốn đi về phía trước, cây này quả thật có vấn đề. Nói, Độc Cô Cầu bại chậm rãi nhấc chân, từ đáy giày nổ xuống một cái lá thông. Mọi người vẫn còn có chút không rõ, chỉ thấy Độc Cô Cầu bại từ trên mặt đất nhặt lên một khối khô héo cành cây, hướng về cái kia một cái lá thông nhẹ nhàng gõ qua thứ. Nguyên bản đây chỉ là rất bình thường cử động, mà khi khô héo cành cây đụng tới lá thông một khắc, cành cây lại bị chặt đứt. Hơn nữa chặt đứt phi thường thẳng thắn dứt khoát, thật giống là bị sắc bén đao cho chặt đứt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ đến, những này lá thông lại có sắc bén như vậy. Những này lá thông, so với bình thường đao kiếm đều muốn sắc bén rất nhiều. Độc Cô Cầu bại nói, thiện tay vung một cái, lá thông dễ dàng liền đâm vào bên cạnh một cây đại thụ bên trong. Độc Cô Cầu bại nói rằng, ta vừa nãy căn bản là vô dụng bất kỳ chân khí, chỉ là đơn thuần dựa vào cổ tay sức mạnh đưa nó văng ra ngoài. Điều này làm cho tất cả mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Ai cũng không nghĩ đến, này một cái lá thông uy lực lại có lớn như vậy. Này lá thông đến cùng là cái gì vật liệu? Đông Phương Bất Bại nói, không lưng nhặt lên một cái lá thông, hai tay cẩn thận từng ly từng tí một nắm lá thông, sau đó dụng lực một bài. Lá thông lại cùng sắt thép như thế, căn bản là bài không ngừng, thậm chí không có một chút xíu uốn lượn ý tứ. Này vẫn là lá thông sao? Tống Khuyết cảm khái nói. Sở Phàm nói rằng, đại gia hơi hơi chú ý một chút, ta sử dụng kiếm khí thăm dò một hồi. Sở Phàm lời mới vừa nói xong, trong bàn tay đã ngưng tụ ra một đạo kiếm khí. Thấy tất cả mọi người cũng đã có chuẩn bị, Sở Phàm tiện tay vung một cái, kia kiếm khí này nhanh chóng hướng về cái kia một gốc cây cây thông mà đi. Kiếm khí chuẩn xác đánh trúng cây thông. Tất cả mọi người vừa bắt đầu thì có chuẩn bị tâm lý. Này một đạo kiếm khí không có cho cây thông tạo thành bất kỳ thương tổn. Đại gia cũng không có chút nào không ngoài ý muốn. Dù sao đã có chuẩn bị tâm lý, có thể mọi người đối với này quả cây thông lòng hiếu kỳ, nhưng càng ngày càng nặng. Mỗi người đều muốn biết này cây thông đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chương 536, nói chuyện chương 536, nói chuyện xem ra, này một thân cây đúng là không đơn giản. Sở Phàm nói tiện tay vung lên, một luồng mạnh mẽ kình khí hướng về cây thông mà đi. Trên đất sở hữu lá rụng bị này một luồng kình khí cho mở ra. Sở Phàm lại lần nữa vung tay lên, trên đất thảm cỏ cũng bị mở ra, triệt để lộ ra mặt đất đất vàng. Ta qua xem một chút, các ngươi ở đây chờ. Sở Phàm nói, đã hướng về cây kia cây thông đi đến. Liên Tinh có chút bận tâm, mau mau nhắc nhở, vạn nhất có nguy hiểm, mau mau lui về đến, không đủ tháo vắt chống đỡ. Kỳ thực, loại này nhắc nhở không có cái gì thực chất ý nghĩa. Thật sự có nguy hiểm, Sở Phàm nhất định sẽ ngay lập tức lui về đến. Nếu như không có lui về đến, tự nhiên là có nguyên nhân. Nhưng người chính là cần thứ tình cảm này. Sở Phàm khẽ gật đầu, lại nhìn Đông Phương Bất Bại một ánh mắt. Đông Phương Bất Bại tính cách cùng Liên Tinh hoàn toàn khác nhau, nàng đối với Sở Phàm lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng không nói gì, nhưng cái nụ cười này đã bao hàm tất cả. Làm Sở Phàm theo chính mình dọn dẹp ra đến con đường đi về phía trước. Vừa bắt đầu thời điểm, còn không có gì kỳ quái cảm giác. Làm tới gần đại thụ khoảng 10 mét thời điểm, Sở Phàm dừng bước. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một luồng dị dạng khí tức. Luồng hơi thở này không phải sát khí, cũng không phải thân thể bên trong chân khí hoặc là linh khí, càng như là một loại tâm tình trên khí tức. Thật giống như một người hỉ nộ ai có mùi vị như thế, có thể làm cho người dễ dàng cảm giác được. Sở Phàm, làm sao? Liên Tinh ngay lập tức cảm giác được Sở Phàm dị dạng. Sở Phàm nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu chính mình không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể Sở Phàm cũng không có tiếp tục hướng về trước, liền như thế đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn cái kia một thân cây. Những người khác thấy Sở Phàm không có bất kỳ hành động gì, cũng không dám dễ dàng hé răng, đều đang đợi Sở Phàm bước kế tiếp hành động. Tất cả mọi người thậm chí làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ dự định. Bọn họ trước đây làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình có một ngày lại gặp đối với một cây đại thụ trận địa sẵn sàng đón quân địch, gần giống như không thể chiến thắng đối thủ. Người hoảng sợ cũng không phải tới bắt nguồn từ đối thủ mạnh mẽ hơn chính mình, mà là bắt nguồn từ không biết. Không biết làm cho người ta hoảng sợ, lớn hơn rất nhiều đối thủ mạnh mẽ. Dù cho đồng dạng là chết, ngươi biết đối thủ có thể cho ngươi chết cực thảm, thậm chí dùng trên thế giới tàn khốc nhất hình pháp đối phó ngươi, trong lòng ngươi gặp hoảng sợ. Có thể loại này hoảng sợ còn kém rất rất xa, ngươi đối mặt hết thảy đều là không biết cảm giác. Hiện tại cái này cây đại thụ chính là cho tất cả mọi người một loại không biết cảm giác. Quá nửa ngày, Sở Phàm cảm nhận được một loại sung sướng tâm tình. Loại tâm tình này, hắn rất khẳng định là từ cây to này trên người truyền đến. Hắn không biết chính mình tại sao có thể nhận biết được này một cây đại thụ tâm tình. Ngươi có thể nghe được lời ta nói sao? Sở Phàm thăm dò hỏi một câu. Kỳ thực, Sở Phàm trong lòng cũng không hề chắc. Đối với một cây đại thụ hỏi ra vấn đề như vậy, nghĩ như thế nào đều có chút khó mà tin nổi. Đại thụ cảnh cây động. Đến Sở Phàm bọn họ cảnh giới này tu vi, bất kỳ vang động cũng có thể làm cho bọn họ ung dung nhận ra được. Sở Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, này một cây đại thụ động cảnh cây chỉ có một cái. Nếu như là có gió gợi lên, tuyệt đối không thể chỉ có một cái cảnh cây đang lay động. Sở Phàm quay đầu lại nhìn những người khác, vừa nãy có phải là chỉ có một cái cảnh cây ở động? Sở Phàm trong lòng kỳ thực biết đáp án, nhưng hắn không chắc chắn lắm. Những người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là gật đầu xác định đáp án này. Sở Phàm lại lần nữa đối với đại thụ đưa ra vấn đề, ngươi là đang vì chúng ta đến cao hơn sao? Nếu như là lời nói, cảnh cây động đậy, nếu như không phải, cảnh cây động hai lần. Sở Phàm lời nói vừa mới nói xong, đại thụ cành cây liền núp nhích một chút, phát sinh từng trận tiếng vang. Không chỉ là Sở Phàm, những người khác cũng kinh ngạc. Này một cây đại thụ lại đang trả lời vấn đề của bọn họ. Đây là bọn hắn trước chưa bao giờ nghĩ tới. Sở Phàm lại lần nữa thử đưa ra vấn đề, ở chúng ta trước có người đã tới sao? Có lời nói động đậy, nếu như không có động hai lần. Lần này cành cây động hai lần. Vậy cũng chính là không có người đến qua. Xem ra, Đế Thích Thiên bọn họ căn bản cũng không có đi bên này. Sở Phàm lại hỏi, nơi này có phải là có rất lâu không có ai đến rồi? Lần này cành cây động ba lần. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này ba lần rốt cuộc là ý gì? Này có phải là trùng hợp hay không? Thạch Chi Hiên cảm thấy thôi, tất cả những thứ này quá khó mà tin nổi. Hoàn toàn vượt qua bọn họ cố hữu nhận thức. Một cây đại thụ lại có chính mình ý thức. Chuyện này làm sao muốn đều có chút không đúng. Nói vừa mới nói xong, đại thụ cành cây lại động hai lần. Này hai lần rõ ràng là đối với Thạch Chi Hiên trả lời. Sở Phàm thăm dò lại hỏi một vấn đề, ngươi động ba lần là muốn nói, có người đã tới nơi này, thế nhưng không có tới ngươi nơi này, đúng không? Đại thụ nhúc nhích một chút, khẳng định Sở Phàm thuyết pháp này. Lần này làm cho tất cả mọi người càng thêm khiếp sợ. Ngươi có thể cảm giác được nơi này sở hữu động tĩnh. Sở Phàm cảm thấy đến chuyện này quá vô nghĩa. Một thân cây làm sao có khả năng nhận biết được rộng như vậy địa phương? Đại thụ nhưng nhúc nhích một chút, khẳng định Sở Phàm thuyết pháp này. Sở Phàm quay đầu lại nhìn mọi người một ánh mắt. Mọi người cũng là kinh hãi nhìn hắn. Có thể hay không hỏi Đế Thích Thiên hành tung của bọn họ? Đông Phương Bất Bại quan tâm nhất vẫn là điểm này. Cho tới cây to này có phải là có ý thức, Đông Phương Bất Bại cũng không phải như vậy quan tâm. Sở Phàm lại lần nữa hỏi, ở chúng ta trước có người đi tới nơi này sao? Ta nói chính là ngày hôm nay bên trong. Cành cây nhúc nhích một chút, lại lần nữa khẳng định Sở Phàm thuyết pháp này. Sở Phàm hỏi, ngươi có thể hay không nói cho chúng ta hành tung của bọn họ? Cành cây động ba lần. Sở Phàm suy nghĩ một chút, lại hỏi, ngươi là có điều kiện, đúng không? Cành cây nhúc nhích một chút. Ngươi có điều kiện gì? Sở Phàm theo bản năng hỏi vấn đề này, bởi vì Sở Phàm theo bản năng sẽ không có đem cây đại thụ này cho rằng thực vật. Hỏi sau đó, mới phát hiện vấn đề này tựa hồ có chút không đúng lắm. Đại thụ nhiều nhất cũng chỉ có thể lay động một hồi, căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Sở Phàm chỉ có thể thử hỏi đại thụ đến cùng có điều kiện gì. Từ vừa mới bắt đầu giúp nó chuyển địa phương, sau đó đến mặt sau giúp nó bón phân. Hầu như có thể nghĩ đến đối với thực vật có chỗ tốt vấn đề, tất cả đều xét ra. Được kết quả toàn bộ đều là phủ định. Một thân cây muốn cái gì? Sở Phàm quay đầu lại nhìn những người khác. Những người khác cũng là một mặt ngộng. Bọn họ cũng không biết một thân cây nên cần món đồ gì. Không cần tưới nước, cũng không cần bón phân, cũng không cần bọn họ hỗ trợ chuyển địa phương. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra một cái lý do thích hợp. Cuối cùng, vẫn là Liên Tinh thăm dò hỏi một hồi, ngươi hy vọng chúng ta lưu lại cùng ngươi. Nghe được kết quả này, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không thể lưu lại bồi một cây đại thụ. Xem ra muốn được đáp án, cũng không phải đơn giản như vậy. Sở Phàm đối với cây to này vẫn còn có chút hảo cảm, thậm chí có chút đáng thương nó. Đối với một cái có ý thức sinh vật tới nói, một người cô độc đợi ở chỗ này, loại này cảm giác, ngẫm lại cũng không tốt lắm được. Chương 537, đại thụ thành tinh chương 537, đại thụ thành tinh Sở Phàm trực tiếp nói rằng, chúng ta không thể lưu lại cùng ngươi. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Sở Phàm lời nói vừa mới nói xong, hắn cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt bi thương cảm. Loại này bi thương cảm, rõ ràng là từ đại thụ trên người tản mát ra. Sở Phàm nhìn thời khắc này nắm giữ bình thường tâm tình đại thụ, lòng tràn đầy đều là thương hại. Sở Phàm lại lần nữa nói rằng, nếu như có cái khác cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta có thể tận lực giúp ngươi, hoặc là ngươi có thể thay cái điều kiện. Đại thụ cành cây động hai lần, nó không cần điều kiện khác. Sở Phàm tham dò hỏi, vậy ngươi có thể hay không giúp chúng ta tìm tới những người khác? Đại thụ cành cây núp ních một chút. Sở Phàm đại hỉ, không nghĩ đến đại thụ thoải mái như vậy, đáp lại đến rồi, vậy chúng ta phân một hồi phương hướng, cứ dựa theo đông nam tây bắc đến phân. Ngươi dựa theo cái này trình tự, phân biệt lay động một hồi đến bốn phía, chúng ta liền có thể xác định những người kia phương hướng. Nói, Sở Phàm cho đại thụ chỉ một hồi vị trí. Đại thụ quả đoán lay động ba lần. Nói cách khác, Đế Thích Thiên bọn họ là hướng về phía tây đi rồi. Hiện tại Sở Phàm bọn họ là đi về phía nam đi. Sở Phàm lại hỏi, ngươi có thể nói cho chúng ta cụ thể vị trí sao? Đại thụ lay động một chút cành cây, biểu thị có thể. Liên như vậy, Sở Phàm bắt đầu cùng đại thụ câu thông. Chỉ là cái này câu thông tốc độ quả thật có chút chậm. Sở Phàm chỉ có thể từng điểm đặt câu hỏi. Đại thụ thông qua lay động con số đến biểu thị khẳng định hoặc là phủ định. Trải qua sắp tới nửa cái canh giờ dò hỏi, rốt cục xác định, Đế Thích Thiên bọn họ cách mình có chừng mấy chục dặm đường. Hơn nữa ngay ở Đông Vương. Có tin tức này, muốn lần theo Đế Thích Thiên bọn họ liền đơn giản hơn nhiều. Sở Phàm nhìn đại thụ một ánh mắt, chúng ta hiện tại phải đi, sau đó còn có cơ hội lời nói, sẽ trở lại gặp ngươi. Có thể hay không có cơ hội đến xem cây to này, Sở Phàm cũng không quá chắc chắn. Nếu như không phải tiện đường lời nói, Sở Phàm đại khái cũng sẽ không cố ý đến xem nó. Có điều trước lúc ly khai, đúng là có thể tới nhìn. Đại thụ tỏa ra bi thương nồng đậm tâm tình. Đông Phương Bất Bại nhìn đại thụ một ánh mắt, ngươi rơi xuống những này lá thông, ta có thể nắm một ít sao? Đối với Đông Phương Bất Bại tới nói, loại này lá thông quả thực chính là thiên nhiên vũ khí. Những này lá thông lại tế lại vừa cứng, còn có rất mạnh lực sát thương. So với phổ thông kim may, những này lá thông dùng tốt quá nhiều rồi. Đại thụ lay động một chút cành cây, biểu thị đồng ý Đông Phương Bất Bại trên đất thu thập một chút lá thông. Sở Phàm cũng không khách khí, ngược lại những thứ đồ này đều rơi xuống đất cũng không có tác dụng gì. Thu sạch vào chính mình hệ thống trong không gian. Đợi đến Đông Phương Bất Bại cần thời điểm, lấy ra cho nàng là được. Sau khi rời đi, Bàng Ban đưa ra vấn đề, một cây đại thụ nói, thật có thể tin sao? Vấn đề này, vẫn đúng là không người nào có thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Cũng không ai biết cái kia một cây đại thụ nói đến cùng có thể hay không tin. Hiện tại bọn họ cũng không có lựa chọn tốt hơn. Nếu như không tin tưởng này một cây đại thụ lời nói, vậy cũng chỉ có thể xem con rồi không đầu như thế, khắp thế giới loài ba. Hiện tại chí ít còn có một cái khá là tin cậy phương hướng. Sở Phàm nói rằng, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải ở chỗ này diện tìm Đế Thích Tiên bọn họ, đông nam tây bắc, tùy tiện phương hướng nào đều giống nhau. Bàng Ban nói rằng, cái khác ta ngược lại thật ra không sợ, chỉ sợ đây là một cái bẫy. Lời này làm cho tất cả mọi người lại lần nữa trầm mặc. Bởi vì không người nào có thể khẳng định này không phải một cái bẫy. Liền ngay cả Sở Phàm đều không có cách nào khẳng định. Sở Phàm dừng bước lại, những người khác cũng dồn dập dừng bước lại. Vậy làm sao bây giờ? Độc Cô Cầu Bại nhìn mọi người một ánh mắt. Những người khác đều nhìn Sở Phàm. Sở Phàm hiện tại cũng nắm không cho. Bọn họ có thể nắm giữ tin tức thực sự là quá ít. Hiện tại cơ bản liền cùng đánh cược gần như. Sở Phàm cũng không dám đặt hy vọng vào cái kia một thân cây, là một gốc cây thật thụ. Coi như đến hiện tại, Sở Phàm đều có chút hoài nghi, một thân cây đến cùng có hay không tư tưởng. Tuy rằng hiện tại đã xác định có đại nhật Như Lai tồn tại, thậm chí còn có thanh loan như vậy linh thú tồn tại, nhưng thụ có thể thành hay không tinh, vẫn đúng là khó nói. Thanh loan, ngươi ở một thế giới khác thời điểm, có hay không thực vật có thể nói chuyện? Sở Phàm trực tiếp quay đầu hỏi Thanh Loan. Thanh Loan kêu hai tiếng. Những người khác đều nhìn Sở Phàm. Sở Phàm nói rằng, hắn nói có điều rất ít. Nó cũng chưa từng thấy. Đông Phương Bất Bại nói rằng, như vậy nói cách khác, vừa nãy cái kia một thân cây, thật sự có khả năng thật sự thành tinh. Thanh Loan lại chiêm chiếp kêu hai tiếng. Sở Phàm nói rằng, Thanh Loan nói, nhìn không quá giống. Có điều, nó cũng chưa từng thấy đã từng thực vật yêu tinh. Vì lẽ đó không quá chắc chắn. Ta cảm thấy đến tựa hồ cũng không có khả năng lắm. Nơi này linh khí cũng không dày đặc. Cùng bên ngoài cũng gần như. So với Ngao Tàn Nhẫn chúng nó bên kia, nơi này linh khí kém quá nhiều rồi. Ngao Tàn Nhẫn chúng nó ở lại Cô Giao Sơn, đều không thể có thực vật thành tinh. Nơi này phải có lời nói, tựa hồ cũng không có khả năng lắm. Đây mới là Sở Phàm lo lắm nhất. Tiếu Tam Tiếu nói rằng, nếu như cái kia một thân cây không có ý thức lời nói, nó làm sao có thể trả lời vấn đề của ngươi? Xem nó cái kia dáng vẻ, trả lời vấn đề của ngươi, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Những người khác cũng rồn rập phụ họa, đây quả thật là có đạo lý. Sở Phàm nói rằng, trong này còn có một vấn đề. Một thân cây, làm sao có khả năng cảm ứng được mấy chục dặm bên ngoài? Nó rễ cây cũng không thể như thế phát đạt. Nó luôn không khả năng cùng cái khác thụ còn có thể giao lưu chứ? Hay hoặc là, nó có thể thông qua rễ cây, cùng cái khác thụ sản sinh một loại liên hệ. Sau đó thông qua cái khác rễ cây, từng điểm đem nó ý thức ra bên ngoài phóng thích. Những này đều chỉ là suy đoán. Tất cả những thứ này đối với Sở Phàm bọn họ tới nói, vẫn là quá mức xa xôi cùng không xác định. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng vẫn là trở lại nguyên điểm. Rốt cuộc có muốn hay không tin tưởng cái kia một cây đại thụ cung cấp tin tức, mà làm quyết định, tự nhiên chính là Sở Phàm. Trải qua một phen suy nghĩ, Sở Phàm vẫn là quyết định đi xem. Nếu như gặp nguy hiểm lời nói, đi những chỗ khác 89 phần 10 cũng sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ. Thế giới này nguy hiểm đối với bọn họ tới nói hẳn là sẽ không quá mức chí mạng. Coi như đánh không lại, thoát thân hẳn là không thành vấn đề. Mọi người đối với Sở Phàm quyết định, từ trước đến giờ đều là phi thường tôn trọng. Dù cho biết rõ gặp nguy hiểm, cũng sẽ không có người phản đối. Một là bởi vì mỗi người tu vi có như thế cao, bọn họ có đầy đủ sức lực, liền ngay cả chính bọn hắn đều không tin tưởng, phía trên thế giới này có bọn họ trốn không thoát cả mấy. Nếu như thật sự có, đại khái cũng chỉ có Đại Nhật Như Lai có thể làm ra đến. Dưới cái nhìn của bọn họ, mình đã là thế giới này sức chiến đấu đỉnh cao. Đoàn người tiếp tục thao tác đại thụ chỉ phương hướng đi đến, tốc độ của bọn họ rất nhanh. Kỳ thực con đường của ngươi đối với bọn hắn tới nói căn bản là không phế tí kẹo sức lực. Phía trước có động tĩnh, Sở Phàm bỗng nhiên dừng bước lại. Chương 538 Hung thú ra ngoài chương 538, hung thú ra ngoài Sở Phàm năng lực cảm nhận, muốn so với những người khác cường không ít. Đồng dạng đang di động tình huống, Sở Phàm có thể cảm nhận được, những người khác không cảm giác được. Làm dừng bước lại cẩn thận đi nhận biết. Tất cả mọi người đều nhận biết được động tĩnh phía trước. Tựa hồ là ở độc thủ. Đông Phương Bất Bại nói rằng, Sở Phàm gật đầu, đúng là ở độc thủ, hẳn là Đế Thích Thiên bọn họ. Ở đây độc thủ, đối thủ khẳng định không đơn giản, mọi người cẩn thận một điểm. Nếu như gặp nguy hiểm, ngay lập tức lui lại. Bất kỳ tình huống gì dưới, bảo mệnh quan trọng nhất. Sở Phàm đối với những chuyện khác đều không có như vậy để bụng. Duy nhất có thể để Sở Phàm chăm chú đi liều mạng cũng chỉ có đối phó Phật môn. Hiện tại Sở Phàm đối với Phật môn là càng ngày càng căm tức. Rất nhiều lúc, bao nhiêu đều dẫn theo điểm ân oán cá nhân. Đi lên trước nữa chạy đi không xa, đã có thể nhìn thấy phía trước chiến đấu. Đế Thích Thiên bọn họ xác thực gặp phải vấn đề. Đối thủ của bọn họ là một đám hình thể kỳ lạ hung thú. Xem hình dạng như trâu, mọc ra bốn con góc, có thể chúng nó mặt rồi lại điểm giống người mặt. Đây là vật gì? Liên Tinh nhìn thấy những hung thú này, cũng có chút kinh đến. Lãng Viên Vân híp mắt nhìn nửa ngày, như là Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép ra ngoài. Thứ này ăn thịt người, có điều đều là thư bên trong ghi chép. Trước đây coi như thần thoại nhìn, không nghĩ đến thật sự tồn tại. Hiện tại cũng là Liên Tinh có chút giật mình. Những người khác trước đều trải qua Ngao Tàn Nhẫn việc, tự nhiên cũng là không kinh ngạc như vậy. Sở Phàm nói rằng, nhìn dáng dấp, những hung thú này không bằng Ngao Tàn Nhẫn chúng nó lợi hại. Đại khái cũng là ở nhất phẩm một cảnh hơi hơi đi đến một điểm thực lực. Đế Thích Thiên ứng phó lên, cũng không tính vất vả. Cũng chính là số lượng nhiều một điểm. Hiện tại giữa trường gia hoại số lượng xác thực nhiều vô cùng. Có tới hơn trăm. Coi như mạnh như Đế Thích Thiên, ứng phó lên cũng cực kỳ cật lực. Bên cạnh hắn rất nhiều người cũng đã bị thương. Dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển, cuối cùng có thể chạy thoát tính mạng, phòng trừng cũng không có mấy cái. Đế Thích Thiên cũng nhận ra được Sở Phàm bọn họ, lập tức hô to, chỗ này, không các ngươi muốn đơn giản như vậy. Nếu như muốn mạng sống, cũng sắp cứu chúng ta. Nếu không thì mọi người đều đến chết. Sở Phàm nói rằng, Đế Thích Thiên, ngươi lý do này quá mức gượng ép. Ngươi đối với nơi này hiểu rõ cũng không nhiều. Coi như nơi này gặp nguy hiểm, chúng ta sống sót tỷ lệ so với ngươi sống hạ xuống tỷ lệ phải lớn hơn nhiều. Chúng ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Đế Thích Thiên lớn tiếng nói, các ngươi có phải là gặp phải một thân cây? Cây kia cho các ngươi chỉ phương hướng, các ngươi đều bị nó lừa. Lần này, tất cả mọi người điểm giật mình. Xem ra Đế Thích Thiên là thật sự biết một ít cái gì. Có muốn cứu hắn hay không? Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Phàm. Chỉ cần Sở Phàm nói cứu người, nàng ngay lập tức sẽ ra tay. Sở Phàm hơi nhíu mày, nhìn Đế Thích Thiên. Hiện tại, Đế Thích Thiên sức chiến đấu vẫn không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Tiếp tục giết mấy chục cái đầu ra ngoài, sẽ không có vấn đề quá lớn. Cứu bọn họ. Sở Phàm rất nhanh làm quyết định. Coi như không ra tay cứu rút, bọn họ sớm muộn cũng sẽ cùng những hung thú này đối đầu. Cứu Đế Thích Thiên, cũng không sợ hắn chơi hoa chiêu gì. Bọn họ những người này muốn giết Đế Thích Thiên vẫn là rất đơn giản. Đế Thích Thiên đối với bọn hắn tới nói cũng không có quá to lớn uy hiếp. Theo Sở Phàm làm quyết định, những người khác lập tức ra tay. Có Sở Phàm người gia nhập, này hơn 100 đầu ra hoài, căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Hầu như là chăn đơn phương diện nghiền ép. Chưa tới một khắc đồng hồ công phu, sở hữu ra hoài toàn bộ bị chém giết hầu như không còn. Sở Phàm đi tới Đế Thích Thiên bên người, nói một chút đi. Bây giờ còn có giá trị gì? Chúng ta có thể cứu ngươi, bất cứ lúc nào có người giết ngươi. Bên cạnh ngươi những người này, ở bên ngoài đối phó những người phổ thông giang hồ nhân sĩ vẫn được, không có mấy người là đối thủ của bọn họ. Nhưng ở trong mắt chúng ta, so với con kiến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đế Thích Thiên trong lòng dù sao cũng hơi oán khí, nhưng hắn hiểu thêm, hắn bây giờ không có bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống. Ngoan ngoãn nghe Sở Phàm lời nói, đó mới là tốt nhất lối thoát. Nếu không, một giây sau thật sự có khả năng liền sẽ bị giết đi. Đế Thích Thiên cũng không để ý chính mình những này thủ hạ tính mạng. Chết thì chết, đối với Đế Thích Thiên tới nói, quá mức lại dùng chút thời gian đi bồi dưỡng thủ hạ là được rồi. Nhưng hắn mệnh của mình cũng không thể liền như vậy không còn. Đế Thích Thiên hít sâu một hơi nói rằng, trong này có một đầu phi thường kỳ quái hung thú. Nó có thể khống chế trong này tất cả mọi thứ, bao quát cây cối. Ta trước liền gặp phải một cây đại thụ, là nó chỉ dẫn ta tới được. Sau đó ta ngẫu nhiên phát hiện, này một cây đại thụ sau lưng đồ vật, lại là cái này địa giới đầu lĩnh. Mặc kệ Đế Thích Thiên nói nhiều thái quá, tất cả mọi người đều là nửa tin nửa ngờ, cũng không có trực tiếp phủ nhận. Ở trong mắt bọn họ, ở đây phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không tính là quá bất hợp lý. Dù cho lập tức nhảy ra cái yêu tinh đến, cũng là có thể tiếp thu. Bọn họ đã gặp quá nhiều vật ly kỳ cổ quái. Sở Phàm cũng không có phủ nhận Đế Thích Thiên nói, chúng nó đầu lĩnh trưởng ra sao? Đế Thích Thiên lắc đầu, ta không thấy. Lời này, Sở Phàm mọi người nhưng không thế nào tin tưởng, ngươi không thấy cái kia đại đồ vật đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao, liền có thể xác định là chúng nó đầu lĩnh. Đế Thích Thiên rất khẳng định nói, ta trước hay cùng các ngươi đã nói, nơi này rất quái lạ. Chúng ta trước kỳ thực từng chiếm được một ít linh linh toái toái đồ vật, bất quá chúng ta đều không làm sao lưu ý, cũng không cảm thấy đến đó là thứ gì trọng yếu. Sau đó mới phát hiện, phía dưới này đồ vật đã sớm biết chúng ta muốn hạ xuống, chúng nó ngay ở chờ chúng ta. Chúng ta mỗi một bước đều ở chúng nó giám sát bên trong. Có điều chúng nó không dự liệu được các ngươi cũng sẽ đến. Sở Phàm đúng là tin những câu nói này, các ngươi được một chút món đồ gì? Đế Thích Thiên tử trong lòng móc ra mấy cái đồ vật. Mấy thứ này một cái là một mảnh vảy, còn có vài miếng lông chim. Cuối cùng, nhưng là một khối cứng rắn như sắt vỏ cây. Sở Phàm bắt được những thứ đồ này, liền có thể cảm giác được những thứ đồ này đều không đơn giản. Liền dường như bắt được vảy rồng, liền có thể biết, vảy rồng tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật. Bởi vì trên người hắn tản mát ra khí tức, liền không phải phổ thông khí tức. Chỉ có mạnh mẽ động vật trên người mới có thể giải ra loại này vảy. Mà những thứ đồ này cũng giống như vậy, mặc kệ là vậy vẫn là lông chim, lại hoặc là cứng rắn như sắt vỏ cây, chúng nó đều tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ, tuyệt đối không phải phổ thông động vật có thể lưu lại. Đặc biệt là cái kia một khối cứng rắn như sắt vỏ cây, Sở Phàm ngay lập tức đã nghĩ đến cái kia một cây đại thụ. Thu không thể di động, đây là cơ bản thưởng thức. Nếu không thể di động, vậy nó vỏ cây làm sao sẽ xuất hiện tại trong tay Đế Thích Thiên? Những thứ đồ này, các ngươi làm thế nào chiếm được? Sở Phàm hỏi. Đế Thích Thiên nói rằng, chúng ta phái người hạ xuống tra xét thời điểm, buổi tối khẳng định đang nghỉ ngơi. Có lúc ngày thứ hai hạ xuống, liền có thể ở phía dưới gậy sắt trên phát hiện những thứ đồ này. Chương 539, đổ nát chương 539, đổ nát nói cách khác, những thứ đồ này toàn bộ đều là có ý định lưu lại. Sở Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy đến vẫn là không đúng lắm, thứ này vừa nhìn liền không phải đơn giản như vậy, ngươi lúc đó sẽ không có hoài nghi. Đế Thích Thiên nói rằng, vừa bắt đầu thời điểm, ta cũng hoài nghi, những thứ đồ này xác thực không đơn giản. Có thể ngẫm nghĩ sau đó, ta cảm thấy đến đây là thứ cơ hội, hay là ngoại trừ quỷ cốc thần toán cùng thần thạch bên ngoài cơ hội. Ta muốn là có thể săn giết mấy con cùng thần long như thế linh thú, ta thực lực nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa. Đặc biệt là bên cạnh ngươi cái kia một con chim, ta muốn là có thể thuần hóa vẫn đồng dạng điểu, càng là một sự giúp đỡ lớn. Đối với ta mà nói, bách lợi không một hại. Càng quan trọng chính là, ta tin tưởng chính ta sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Sở Phàm cơ cơ trong tay lông chim, đây là loài chim lông chim. Nếu như trong này thật sự có loài chim, ngươi e sợ cũng không dễ như vậy chạy thoát chứ. Cái khác không nói, chí ít ở trên hố trời thời điểm, ngươi sẽ không có điều nhanh như vậy. Đế Thích Tiên nói rằng, những này lông chim cũng không lớn, cái kia giải thích, những con chim này loại hình thể cũng sẽ không quá to lớn. Chúng nó hình thể không lớn, đối với ta tạo thành uy hiếp thì sẽ không quá to lớn. Ta quá mức tổn thất một ít thủ hạ. Như vậy ngược lại cũng nói xuôi được. Sở Phàm trực tiếp đem cái kia mấy thứ đồ cất đi, không có trả lại cho Đế Thích Thiên ý tứ. Đế Thích Thiên nhìn Sở Phàm một ánh mắt, rõ ràng là có chút không nỡ, nhưng hắn cuối cùng cũng không hề nói gì. Hắn biết rõ, hiện tại chính mình nếu như nói sai, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt kết quả. Chút ít đồ này đối với hắn mà nói, khẳng định không có tính mạng của chính mình trọng yếu. Coi như giữ lại những thứ đồ này, tựa hồ cũng không có quá to lớn tác dụng. Sở Phàm lại nói, nếu như chỉ là những tin tình báo này, còn chưa đủ lấy bảo vệ tính mạng của ngươi. Đế Thích Thiên nói rằng, nếu như ngươi nói như vậy lời nói, coi như ta đem ta tự mình biết toàn bộ nói rồi, ngươi khẳng định cũng sẽ không thỏa mãn. Ngươi như cũng có thể giết ta. Vậy ta hà tất đem tất cả mọi thứ đều nói cho ngươi? Đế Thích Thiên lúc nói lời này, rõ ràng có chút sốt sắng. Loại kia căng thẳng là áp chế không nổi sợ sệt. Tất cả mọi người đều nhìn ra Đế Thích Thiên hoảng sợ. Thần Mẫu không nhịn được lặng lẽ nhìn Đế Thích Thiên một ánh mắt. Đế Thích Thiên trước trong lòng nàng dựng nên hình tượng tựa hồ đang trong chớp mắt toàn bộ đổ nát. Sở Phàm cũng không phải bất ngờ, bởi vì hắn biết Đế Thích Thiên là cái hạng người gì. Tuy rằng thực lực của hắn rất cường hãn, nhưng hắn xác thực rất sợ chết. Đối mặt tử vong thời điểm, hắn có thể làm ra rất nhiều làm người không thể tưởng tượng nổi quyết định, thậm chí ngay cả người bình thường cũng không bằng. Sở Phàm cũng có lòng chèn ép hắn một hồi, coi như không biết người này điểm tình báo, chúng ta như cũ có thể đi ra ngoài. Hơn nữa ngươi biết đến đồ vật, thủ hạ ngươi người, đại khái cũng biết chứ. Giết ngươi sau đó, chúng ta như cũ có thể từ bọn họ trong miệng được sở hữu tình báo. Sở Phàm như thế khẳng định nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đế Thích Thiên hạ xuống trước, biết đến tình huống cũng không nhiều. Vậy thì giải thích, hắn bản thân biết đồ vật toàn bộ là hạ xuống sau đó mới biết. Hắn hạ xuống sau đó, cùng những này thủ hạ chưa từng tách ra. Hắn biết đến đồ vật, dưới tay hắn biết tất cả. Đế Thích Thiên nhất thời có chút hoảng rồi. Hắn xác thực sợ chết, nhưng cũng không ngốc. Hắn biết rõ chính mình những này thủ hạ, cũng không phải mỗi người đều đối với mình như thế trung tâm. Có rất nhiều người vì có thể sống sót, tuyệt đối sẽ phản bội chính mình. Nghĩ đến bên trong, Đế Thích Thiên mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Sở Phàm nhìn Đế Thích Thiên cái kia liên tục tay run rẩy, "Đế Thích Thiên, ta thật rất tò mò, ngươi là đi như thế nào đến ngày hôm nay bước đi này? Sống một lạng ngàn năm, vẫn như thế sợ chết. Ngươi này một lạng ngàn năm, đúng là sống đến thân chó đi đến." Nếu như là trước đây, Đế Thích Thiên nhất định sẽ phản bác, thậm chí sẽ xuất thủ, muốn đem Sở Phàm cho giết chết. Có thể hiện tại hắn vẫn đúng là liền không dám. Sở Phàm một phương cao thủ thực sự là quá nhiều rồi, lại không nói hắn có thể hay không đem Sở Phàm giết chết. Coi như hắn thật đem Sở Phàm cho giết, những người khác cũng có thể đem hắn cho giết. Mệnh đổi mệnh đấu pháp, theo Đế Thích Thiên, đó là tuyệt đối không đáng. Chí ít ở trong lòng hắn, phía trên thế giới này, không có bất luận là đồ vật gì có thể so với mình tính mạng trọng yếu. Đế Thích Thiên biểu hiện, để hắn những người thủ hạ đều mở rộng tầm mắt. Bọn họ không nghĩ đến, Đế Thích Thiên lại như thế nhu nhược. Liền ngay cả Đông Phương Bất Bại mấy người cũng không nghĩ tới. Xương bá một phương Đế Thích Thiên, thì ra là như vậy người. Nay còn không đem hắn như thế nào, liền sợ đến như vậy. Nếu như hiện tại Sở Phàm thanh kiếm giá đến trên cổ hắn, chỉ sợ hắn liền muốn quỳ xuống xin tha. Sở Phàm chậm rãi nói rằng, muốn chúng ta buông tha người cũng có thể. Hiện tại quỳ xuống, sau đó đều muốn nghe chúng ta. Đế Thích Thiên liếc mắt nhìn chính mình những người thủ hạ. Những người kia cũng không dám trực tiếp xem Đế Thích Thiên. Có thể Đế Thích Thiên trong lòng rất rõ ràng, mình đã không có khả năng lắm đối với bọn họ sản sinh quá to lớn kinh sợ. Sau đó chỉ cần có cơ hội thích hợp, rất nhiều người đều sẽ phản bội chính mình. Hơn nữa, lập tức chính mình là đến bảo vệ tính mạng của chính mình. Đế Thích Thiên quỳ rạp xuống Sở Phàm trước mặt. Này một quỳ, làm cho tất cả mọi người đều đối với Đế Thích Thiên cực kỳ khinh bỉ. Hắn ở dưới tay hắn những người kia trong lòng hình tượng cũng triệt để đổ nát. Sở Phàm không có phản ứng Đế Thích Thiên, mà là đi tới thần mẫu trước mặt, ngươi gọi là Lạc Tiên chứ? Thần mẫu trả lời, phải. Sở Phàm nói rằng, ta không muốn nghe Đế Thích Thiên nói. Ngươi tới nói, các ngươi hạ xuống sau đó gặp phải sự tình chứ? Nếu như ngươi không nói, ta hiện tại liền giết Đế Thích Thiên. Sở Phàm là cho Lạc Tiên một nấc thang. Nếu như Sở Phàm tùy tiện hỏi một câu, Lạc Tiên liền nói, vậy ngày sau, Đế Thích Thiên liền có thể lấy này tìm hắn để gây sự. Hiện tại Lạc Tiên coi như nói rồi, cũng chính là cứu Đế Thích Thiên mệnh. Lạc Tiên tự nhiên biết Sở Phàm ý tứ, lúc này nói rằng, chúng ta hạ xuống sau đó, ngay lập tức liền kiểm tra một hồi diện tình huống. Bởi vì trước, chúng ta rơi xuống quá vài cá nhân, có thể ở phía dưới cũng không có phát hiện bọn họ hài cốt. Chúng ta trước cũng ném quá bên dưới tảng đá đến, phía dưới có thấy hay không những tảng đá kia. Vì lẽ đó, chúng ta rất nhanh sẽ có thể phán đoán ra, phía dưới này khẳng định có món đồ gì. Chúng ta theo cửa động đi vào bên trong không bao xa, liền gặp phải những này ra ngoài. Nhưng ở bên trong động cũng chẳng có bao nhiêu, đối với chúng ta tạo thành áp lực cũng không hề lớn. Những này ra ngoài mỗi lần đều sẽ kéo đi chúng ta chết đi người thi thể. Chúng ta từ trong sơn động đi ra, những người ra ngoài đã không thấy tăm hơi. Chúng ta chỉ có thể tùy tiện chọn một phương hướng. Dọc theo đường đi, chúng ta nhìn thấy một loại rất kỳ quái thụ, tương tự cây thông. Chúng ta cũng không dám áp sát quá gần. Trong lúc, chúng ta khiến người ta tới gần quá, có thể chỉ cần đi tới khoảng cách nhất định, người liền sẽ bị không hiểu ra sao cắt ra. Dáng dấp cực kỳ khốc liệt. Sau đó một lần bất ngờ, chúng ta cùng những cây này sản sinh câu thông. Có điều, câu thông nội dung cực kỳ đơn giản. Nói tới chỗ này, Sở Phàm khẽ cau mày. Hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng, cái kia một thân cây rõ ràng là có ý định đem bọn họ hướng về bên này dẫn à.